Chương 534, chết đi chương 534, chết đi, hắn nghĩ đây là chuyện hết sức bình thường, trận pháp sư từ trước đến nay thân phận cao quý. Những người này đều kiêu căng ngạo mạn, không đặt bất kỳ người nào vào trong mắt, luôn tự cho mình là thượng đẳng, những chuyện này hắn là đã nghe nói quá nhiều. Hắc Bảo công tử này tuổi không cao, lại có thành tựu là tam giai trung kỳ trận pháp sư, nếu như y không kiêu căng ngạo mạn, hắn liền sẽ nghi ngờ đây là chuyện lạ đâu. Hắc Bảo công tử, mời ngồi. Bành Yên không biết từ khi nào bên trong túi không gian lấy ra một cái ghế ngồi bằng gỗ quý hiếm, dâng lên cho Trần Vân Thanh, mời y ngồi xuống. Nói ra cơ quan bên trong động phủ này do tên huyết y dị nhân làm ra chính là do hắn phá giải, đám người mình đến được nơi đây, công lớn nhất phải là thuộc về hắn mới đúng. Nhưng hắn cũng không dám tự cao tự đại trước mặt Trần Vân Thanh, nếu như không có Trần Vân Thanh, đám người mình vẫn còn lạc tại bên ngoài trận pháp cùng dục vũ đánh sống đánh chết chưa thể nào dứt ra được. Quan trọng hơn, khi xong việc ở nơi đây, hắn cũng cần Trần Vân Thanh này đưa ra bên ngoài nữa mà. Xem ra người đưa bọn họ vào đây chính là mày rồi. Mông Tiện Ân đứng lên, dựa vào những thái độ của đám người này đối với lại Hắc Bảo công tử, hắn đương nhiên có thể suy đoán ra được, người đưa những người này đến đây tìm hắn tính sổ là tên Hắc Bảo công tử này đây. Mày là tam giai trung kỳ trận pháp sư, tao không có đắc tội với lại mày, sao mày lại đến đây phá hoại kế hoạch của tao? Chuyện đã trong sáng đến như thế này rồi, Mông Tiện Ân cũng không cần che giấu làm gì, dứt khoát nhận mình chính là người đứng đằng sau chủ mưu tất cả mọi chuyện. Hiện tại hắn thật sự hận cái tên Hắc Bảo công tử này, đối phương có thể đến được nơi đây, điều đó chứng minh trận pháp tạo nghệ của đối phương không hề thấp, chí ít cũng là tam giai trung kỳ trận pháp sư. Cấp bậc nhân vật như thế này trước đến giờ hắn vẫn luôn luôn muốn tránh, không muốn dây đi bảo. Thậm chí là tên Mã Ngưu kia chỉ có tam giai sơ kỳ trận pháp sư cảnh giới, hắn cũng chừa cho đối phương một con đường sống, không đổi tận giết tuyệt. Như thế vì đâu đám trận pháp sư này vẫn muốn chống đối hắn không dung tha. Không đắc tội với tao. Hừ, mày làm ra nhiều bản đồ của độc thủ kiếm khách dẫn dụ tao đến nơi này, hại tao bị giam bên trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Như vậy mày còn nói không đắc tội với tao? Trần Vân Thanh khá là âm trầm lên tiếng trả lời. Bụng ý tên huyết y dị nhân này là muốn đem tất cả mọi người bên trong trận pháp này giết đi, bao gồm cả Trần Vân Thanh hắn bên trong. Nếu như lần này mà không có Trần Hàn Dương đưa đến tam giai hạ phẩm trận pháp để hắn nghiên cứu đột phá, chỉ sợ không bao lâu nữa máu huyết của hắn đã bị tên huyết y dị nhân này hút cạn mất rồi. Ân oán sâu đậm như vậy mà tên này còn nói mình không đắc tội gì với hắn, nói ra ai có thể tin tưởng cho được? Đã như vậy thì mày chết đi. Mông Tiện Ân ánh mắt chuyển qua màu đỏ, tràn đầy khát máu quằn mang, ngay lập tức xuất ra một chỉ, nhắm ngay vị trí của Trần Vân Thanh công kích mà đến. Đã tên Hắc Bảo công tử này đối với hắn có quá nhiều oán hận như vậy, hắn cũng không muốn giữ đối phương lại làm cái gì nữa cả. Nguyên nhân mà hắn muốn ra tay đối phó với lại Hắc Bảo công tử này mà không phải là Dục Vũ hay Bành Yên hai người kia, là vì thân phận tam giai trung kỳ trận pháp sư của y dù chỉ là yêu sư nhất trọng, nhưng với tạo nghệ khủng bố trận pháp của tên này mới là điều mà làm cho hắn phải ngán ngại hơn cả, chỉ cần có thể đem tên này giết đi, những người khác có thể từ từ đối phó cũng không có mượn. Hắc Bảo công tử cẩn thận. Loạn đao chạm. Giết. Dục Vũ kêu lớn một tiếng. Ngay sau đó liền xuất ra một đao ngăn cản chỉ pháp mà Mông Tiện Ân vừa xuất ra đối phó với lại Trần Vân Thanh, như để ý kỹ, trên miệng của y khẽ nở nụ cười nhạt, như là hành động ra tay đối phó với lại Trần Vân Thanh trước của tên huyết y dị nhân này không nằm ngoài dự đoán của hắn một dạng. Tiến phong kiếm khách. Giết. Cùng lúc đó, Bài Nhiên cũng liền nhanh chóng ra tay công kích tên huyết y dị nhân kia, thế công hết sức là dữ dội, nhưng đồng thời hắn cũng không có cách Trần Vân Thanh quá xa, như là bảo hộ cho Trần Vân Thanh một dạng. Không có biện pháp, Trần Vân Thanh hiện tại đối với đám người mình quá sức quan trọng, một khi tên huyết y dị nhân đắc thủ đem Trần Vân Thanh tiêu diệt, như vậy chẳng cần y ra tay làm gì, bọn họ đây cũng sẽ chết dần chết mòn bên trong trận pháp này mà thôi. Ken. Ông. Thật là may mắn. Trần Vân Thanh nhìn tay trái của mình dĩ ra một ít máu tươi, âm thầm dùng mình một cái. Hắn đã vô cùng cảnh giác tên huyết y dị nhân kia, cũng là ở cách đi một khoảng cách khá là xa, luôn luôn ở trong trạng thái đề phòng, tên huyết y dị nhân kia có bất kỳ một hành động đáng nghi nào, hắn cũng là có thể chủ động ứng phó hay là chạy trốn được. Nhưng có vẻ như hắn có phần đánh giá cao bản thân mình thực lực, hay là đánh giá không đủ sự lợi hại của tên huyết y dị nhân kia. Một chỉ vừa rồi của y, nếu như không phải có Dục Vũ cùng Bành Yên hai người ra tay ngăn cản, đạo huyết chỉ kia đã đem trái tim của hắn xuyên thấu rồi, mà không chỉ bị thương một chút ngoài ra như thế này đâu. Ken. Ẩm. Ong. Rắc. Hắc Bảo công tử, ngài đã bị thương rồi, nơi đây của tôi có thuốc cầm máu rất là công hiệu, hay để tôi xử lý vết thương cho ngài nha. Chiến sự bên kia của ba người Mông Tiện Ân đánh rất là hòa bạo, cấp độ kia không phải là mấy tên tôm tép yêu sư sơ kỳ như Ngô Tiểu Dung nàng có thể xen vào được, nhưng có một điều mà nàng có thể làm được trong lúc này, đó là chăm lo vết thương cho vị Hắc Bảo công tử này. Tam giai trung kỳ trận pháp sư à nha, đây là nhân vật đứng đầu Mân Việt quận thành hiện tại rồi, như cha của nàng gặp người này, cũng là phải khách khí đối đãi. Nhìn tên Hắc Bảo công tử này tuổi tác không lớn, chắc chắn không hơn nàng bao nhiêu, như là có thể làm cho người này cảm mến nàng, thương yêu nàng, gia nhập vào Ngô gia, như vậy Ngô gia sau này có thể trở thành đệ nhất thế lực tại Mân Việt quận thành rồi. Mà người có công tiến cử như nàng, thân phận địa vị bên trong Ngô gia cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, nước lên thuyền lên, nếu mà có thể được Hắc Bảo công tử này nhìn chúng, như vậy thì càng tuyệt vời, dựa hơi y nàng đánh bại mấy tên anh trai của mình, sau này lên làm tộc trưởng cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến chuyện sau này có thể lên làm tộc trưởng Ngô gia, Ngô Tiểu Dung trong lòng thật sự rất nóng sốt, hận không thể lên giường cùng Hắc Bảo công tử này giao lưu một phen. Hiện tại cái gì là thiên tài Trần Hàn Dương, nàng đã quăng tên đó lên 9 tầng mây rồi, Trần Hàn Dương đã bị tên huyết y dị nhân kia hút cạn máu huyết chết khô rồi cũng nên. Mà dù Trần Hàn Dương có còn sống, nàng cũng sẽ không có để ý đến con người kia nữa. 17 tuổi đột phá yêu sư thật sự rất lợi hại, nhưng so với lại tam giai trùng kỳ trận pháp sư Hắc Bảo công tử này vẫn là còn kém quá xa đi. Nếu có thể chọn, nàng sẽ chọn Hắc Bảo công tử này, mà không phải là Trần Hàn Dương. Một người còn trẻ đã là cường giả trận pháp, một người vẫn chỉ còn được gọi là thiên tiêu, giữa cường giả cùng thiên tiêu, nàng rất sáng suốt lựa chọn cái đầu. Cô là? Trần Vân Thanh không có nhận lấy lọ thuốc chỉ huyết tán cao cấp mà Ngô Tiểu Dung đưa đến, hắn cũng hiếu kỳ muốn biết cô gái này thân phận. Bên ngoài Linh Tùng Sơn kia thông qua Trần Hàn Dương cùng cô gái này đối thoại, hắn chỉ biết cô ta họ Ngô, còn tên thật ra sao cũng không biết, không lâu trước đây hắn cũng không có hỏi Trần Hàn Dương cho rõ về cô gái này. Nói thật ra một cái yêu sư nhất trọng sơ kỳ là không có được Trần Vân Thanh hắn đặt trong mắt, tuy nhiên cô ta có khả năng có thứ mà hắn muốn, thêm vào cô gái này cứ lồng lộn đi đến làm quen, một bộ dâm nữ thế kia, hắn không muốn chú ý đến một tiểu nhân vật như cô ta cũng là không có được. Ken, dầm, ẩm, Hắc Bảo công tử, tôi họ Ngô, tên là Tiểu Dung, đến từ Mân Việt quận thành Ngô gia. Dù Hắc Bảo công tử này không nhận lọ chỉ huyết tán của nàng, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ, chí ít ý cũng đã hỏi đến tên họ của nàng, như vậy nàng có thể nhân cơ hội này giao lưu sâu hơn. Sợ nhất là đối phương ngay cả hỏi tên họ của nàng mà ý cũng không hỏi, như vậy mới thật là thất bại, còn như đã muốn biết, như vậy chứng minh nàng trong mắt đối phương vẫn còn có một tầm quan trọng đáng kể, như thế thì cơ hội của nàng là đã đến rồi. Chương 535, Tống Tiền chương 535, Tống Tiền Mân Việt quận thành Ngô gia. Vậy cô có quen biết với lại một người tên Ngô Mãnh Đạt hay không? Trần Vân Thanh nhíu mày lại một cái. Ngô gia Mân Việt quận hắn nghe không phải một hai lần, cũng là có ân oán không hề nhẹ với lại đại thiếu gia Ngô Mãnh Đạt cùng hộ vệ của y Ngô Mạnh Hùng. Bọn chúng cùng Trần Vân Thanh hắn có duyên nợ không nhỏ đâu, đối với cái Ngô gia này hắn không có ấn tượng gì tốt đẹp cả, chưa đến mức độ cứ gặp là giết như người của Trấn Nam Đạo, nhưng cũng không kém mấy. Chắc có lẽ là trùng hợp thôi, Ngô gia nhiều như vậy, cô gái này không phải cùng một dòng với Ngô Mãnh Đạt đó đâu. Hắc Bảo công tử, ngài quen biết với lại đại ca của tôi. Ngô Tiểu Dung không có nhìn thấy được sắc mặt của Trần Vân Thanh hiện tại, cũng như là lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh có chút bất thường, nàng nghe Trần Vân Thanh nói đến vị đại ca kia của nàng, liền là kinh ngạc thật nhiều đâu. Đại ca của nàng không tính là thiên tài ghê gớm gì trong Ngô gia, nhưng nàng cùng y là anh em ruột thịt, cùng cha cùng mẹ sinh ra, quan hệ từ nhỏ đến hiện tại khá là tốt. Mấy tháng trước anh ta có nhận một cái nhiệm vụ đuổi giết tàn quân của Chân Lạp Vương quốc, đến nay là không có trở lại, cũng không có thấy truyền lại tin tức gì về cho gia tộc cả, điều này làm cho cha mẹ của nàng rất là lo lắng. Huy động nhiều lực lượng cùng tài nguyên của Ngô gia đi tìm anh hai của nàng, đáng tiếc đến giờ vẫn không có tìm được cái gì. Hiện tại nghe tên Hắc Bảo công tử này nói vậy, có lẽ y là biết được tin tức của đại ca nàng cũng nên. Hắc hắc. Quân. Đương nhiên là ta quen biết Ngô Mãnh Đạt. Nhờ phước đức của y kia, ta chút nữa đã chết không có chỗ chôn rồi. Trần Vân Thanh âm thanh cực độ âm trầm cùng lạnh lẽo. Hắn nói ở đây hoàn toàn là không có sai chút nào cả, Ngô Mãnh Đạt tại Nam Trúc Lâm khu vực kia sai bảo Ngô Mạnh Hùng đi giết hắn, lần đó nếu mà không phải trong tay của hắn có tam giai trung phẩm khối lỗi, hắn đã chết mất sắc trong tay của Ngô Mạnh Hùng rồi còn đâu nữa. Thế nên đối với người của Ngô gia mà nói, hắn là không hề có chút hảo cảm nào đáng nói, tuy chưa đến mức gặp một người giết một người, nhưng cũng không kém bao nhiêu lắm đâu. Hắc Bảo công tử, xin ngài bớt giận, tôi thật sự không biết anh tôi đã bất kính qua với ngài. Nghe âm thanh lạnh lẽo phát ra từ trong lời nói của Trần Vân Thanh, Nô Tiểu Dung mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, ngay lập tức rời xa Trần Vân Thanh mấy bước chân. Trong lòng nàng hiện tại là mắng tên đại ca kia của mình ngu ngốc không biết bao nhiêu lần, ở Mân Việt quận này có thiếu gì người ít không có đắc tội, sao lại cứ đâm đầu vào đắc tội với lại một tôn tam giai trung kỳ trận pháp sư khủng bố như tên Hắc Bảo công tử này kia chứ? Hai bên là đã có thủ đoán, nàng không hề hy vọng xa vời rằng mình có thể chiêu mộ được Hắc Bảo công tử này về bên trong Ngô gia. Chỉ cần có thể bảo toàn được cái mạng của mình bình yên rời khỏi nơi này thôi cũng là đã cảm ơn trời Phật lắm rồi. Dầm, dầm, keng, keng. Phải làm sao đây? Đám người hổ tự tư liếc mắt nhìn nhau một cái. Tình cảnh hiện tại khá là khó xử, nếu mà Hắc Bảo công tử này ra tay đối phó với lại Ngô Tiểu Dung, bọn họ có nên ra tay trợ giúp hay là đứng bên ngoài quan sát không ra tay? Theo lẽ thường thì bọn họ cứ đứng bên ngoài, không cần xen vào chuyện này cho phiền toái. Đắc tội với lại một tôn tam giai trùng kỳ trận pháp sư như tên Hắc Bảo công tử này. Vấn đề là Ngô Tiểu Dung phía sau chính là Ngô gia, một cái gia tộc cực kỳ hùng mạnh, không hề thua kém giả khái đao đạo cả. Nếu bọn họ không ra tay để Trần Vân Thanh thoải mái giết Ngô Tiểu Dung, một khi chuyện này rơi vào trong tay của Ngô gia, đám người mình cũng sẽ phải chịu sự liên lụy rất lớn, khả năng cao phải chịu cảnh diệt tộc một kiếp. Chưa nói đến chuyện bọn họ cùng đồng tâm chống lại vụ Thanh Sơn cùng Dục Vũ trước đây không lâu, hoàn nạn cùng tiến thoái, hiện tại Ngô Tiểu Dung đang gặp nguy hiểm. Nói về tình hay lý bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a, còn một điều nữa là đám người mình đã trao đổi thầm kín với lại Dục Vũ cùng Bành Yên hai người kia, tất cả ở lại nơi đây cùng Hắc Bảo công tử này. Bên ngoài thì bảo hộ, nhưng trên thực tế là giám sát Hắc Bảo công tử này, không để cho y có cơ hội rời khỏi tầm kiểm soát của bọn họ quá một bước. Bất đắc dĩ bọn họ phải làm ra quyết định như thế này, ai cũng hiểu hiện tại nơi đây ngoài tên huyết y hiền nhân kia ra, cũng chỉ có tên Hắc Bảo công tử này mới có thể đưa bọn họ rời đi, một khi y chạy mất không đoái hoài gì đến đám người mình, chắc chắn tất cả sẽ phải ở lại nơi đây cho đến khi hết thọ nguyên mà chết mới thôi. Nên hiện tại bên ngoài tuy cung kính, trên thực tế bọn họ cũng không mấy tin tưởng vào tên Hắc Bảo công tử này. Trong lòng mọi người đều xem Hắc Bảo công tử như huyết ý lìa nhân một dạng, đều là âm hiểm hạng người như nhau cả, muốn bọn họ không ra tay cũng khó á ẩm. Phúc! Ha ha! Chúng ta xem ra không cần phải làm ra lựa chọn nữa rồi. Âm thanh chấn động từ trận đại chiến của ba người Dục Vũ bên kia làm cho nhiều người nhìn lại. Khi nhìn thấy huyết y liễu nhân bị đánh cho nằm yên bất động như một con chó chết, tất cả trong lòng đều là mừng như điên. Dục Vũ cùng Bành Yên hai người đã giành được chiến thắng, như vậy chuyện ân oán của Hắc Bảo công tử cùng Ngô Tiểu Dung, đám người mình không cần xem vào làm gì, đã có hai tôn đại thần kia ra mặt thay bọn họ giải quyết vấn đề. Hắc Bảo công tử, Tiểu Dung cô nương chắc chắn không biết chuyện anh trai của mình đã đắc tội với lại ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho cô ta một lần. Đúng như mong đợi của mọi người, Bành Yên sau khi liên thủ với lại Dục Vũ đánh bại huyết y liễu nhân kia xong, liền để cho Dục Vũ trông giữ tên đó. Mình ngay lập tức sử dụng yêu ký thân pháp chạy đến nơi này, cung kính đối với lại Trần Vân Thanh khách khí xin cho Ngô Tiểu Dung. Cùng Dục Vũ liên minh đối phó với lại huyết y liễu nhân tên kia, nhưng cả hai người bọn họ vẫn chưa có khi nào thôi để ý đến Trần Vân Thanh đám người bên này. Hai người bọn họ hiểu quá rõ ràng tầm quan trọng của tên Hắc Bảo công tử này, nếu để sống ý đi, đám người mình chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt. Nên những gì mà Hắc Bảo công tử cùng Ngô Tiểu Dung đối thoại, hai người bọn họ đều đã nghe rõ ràng, cũng vì nguyên nhân này, nên hắn mới nhanh chóng ra tuyệt chiêu đem huyết y liễu nhân đánh bại. Đến nơi đây giải quyết vấn đề. Ta dạo này đang cần một khối hỏa hệ linh ngọc để làm ra một cái tam giai trung phẩm trận pháp hỏa hệ. Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn qua Bành Yên cùng đám người hộ tự tư một chút, sau đó tập trung vào Ngô Tiểu Dung, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Hắc Bảo công tử, nơi đây của ta còn có một khối ám hỏa linh ngọc, có thể trợ giúp được ít nhiều cho ngài, xin ngài vui lòng nhận cho." Nghe âm thanh đoán bài hát, Ngô Tiểu Dung là một người vô cùng thông minh, nàng hiểu quá rõ ràng ý của tên Hắc Bảo công tử này là gì khi đưa ra câu nói vừa rồi. Tất cả mọi người đều hiểu, hiện tại không phải là thời điểm trở mặt thành thù, nếu có thể bình thường giải quyết vấn đề này cũng nên theo lẽ thường đến xử lý tốt hơn. May mắn trong tay của nàng không có thiếu mấy loại này ám hỏa linh ngọc, không thì bây giờ sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử rồi. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, ta là người ân oán phân minh, sẽ không vì chuyện không vui với đại ca cô đi cùng một cô gái như cô tính toán. Trần Vân Thanh ánh mắt sáng rực lên, khối ám hỏa linh ngọc này nhìn qua không có lớn, chỉ tầm bằng cái chậu nhỏ kích thước. So với lại ám hỏa linh ngọc gần nửa mét trước đây mà hắn đưa cho Hắc Ngục thôn Viêm cắn nuốt thì kém quá xa về kích thước đi. Tuy nhiên giá trị của nó thì cao hơn khối ám hỏa linh ngọc trước đây của hắn xa lắc, cấp bậc của khối ám hỏa linh ngọc này là tam giai trung phẩm linh ngọc. Như hắn tính không sai, Hắc Ngục thôn Viêm của mình tích lũy cũng đã đủ rồi, chỉ cần có khối này ám hỏa linh ngọc cho nó cắn nuốt, nó chắc chắn có thể thăng cấp lên tam giai hạ phẩm linh hỏa. Khi đó với uy năng khủng bố của Hắc Ngục thôn Viêm, hắn có thể tự tin cùng một ít yêu sư trung kỳ cường giả so tài rồi. May là mình để ý đến chi tiết này. Trần Vân Thanh nhìn Ngô Tiểu Dung, càng nhìn hắn càng có hảo cảm với cô gái này rồi. Chương 536, bạc nghĩa quá chương 536, bạc nghĩa quá bên ngoài Linh Tùng sân kia, hắn nghe Trần Hàn Sương cùng Ngô Tiểu Dung nói chuyện qua, nhờ có ám hỏa linh ngọc của Ngô Tiểu Dung, Trần Hàn Sương mới có thể đột phá được yêu sư cảnh giới. Dựa vào chi tiết này, hắn đoán là trong tay Ngô Tiểu Dung chắc là sẽ có thêm ám hỏa linh ngọc còn cất giấu. Quả nhiên hắn dự đoán không sai, Ngô Tiểu Dung này trong tay còn thủ lại rất là nhiều hàng a bất công. Thật sự bất công. Trần Hàn Sương đứng phía sau Trần Vân Thanh, ánh mắt hắn nhìn Trần Vân Thanh đem một khối lớn như thế tam giai ám hỏa linh ngọc thu vào, trong lòng không khỏi gào thét một trận. Con nha đầu khốn kiếp Ngô Tiểu Dung này quá là không biết cách làm người, Trần Hàn Sương hắn đã ra tay cứu giúp cô ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đáp lại cô ta chỉ đưa cho hắn một khối ám hỏa linh ngọc nho nhỏ mà thôi. Dù nhiều lần hắn đề cập, cô gái này cũng tìm mọi cách từ chối, còn nói trong tay của mình ngoài khối nho nhỏ ám hỏa linh ngọc kia ra, đã không còn khối nào khác nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn đi, chỉ vì lấy lòng của một tên tam giai trận pháp sư, liền đưa ra một khối ám hỏa linh ngọc lớn như thế. Thiên lý còn đâu, trước đây hắn đánh giá con người Ngô Tiểu Dung này là mặt hàng đê tiện, quả nhiên đến bây giờ là hoàn toàn chứng thực được đánh giá của hắn. Ngô Tiểu Dung không những đê tiện, còn là hạng người vô ân bạc nghĩa nữa. Chờ đi, sau này nếu có cơ hội, hắn sẽ cho cô ta lãnh đủ vì dám lừa gạt Trần Hàn Sương hắn đây. Hắc Bảo công tử đúng là đại nhân đại lượng. Bài Nghiên đám người cùng Ngô Tiểu Dung nghe Trần Vân Thanh nói như thế, gương mặt không khỏi co giật mà cái. Tên Hắc Bảo công tử này là một người không biết xấu hổ, đây là đánh giá của tất cả mọi người dành cho y, nói thật như vừa rồi mà Ngô Tiểu Dung không có đưa ra ám hỏa linh ngọc khối linh ngọc quý giá này, trong lòng mọi người đều hiểu y sẽ không bao giờ bỏ qua cho Ngô Tiểu Dung. Một tên tiểu nhân có thủ tất báo như thế, vẫn còn mạnh miệng nói mình là người đại nhân đại lượng, đúng thật không biết xấu hổ là gì. Nhưng thôi, hiện tại mọi người đang cần sự trợ giúp của tên Hắc Bảo công tử này để có thể rời khỏi được nơi đây, nên cứ im lặng trái lòng mình hùa theo khen ngợi tên khốn kiếp này một câu đi. Dầm. Phúc. Các vị, tên huyết ý liễu nhân này chúng ta nên xử lý thế nào? Đem toàn thân mạch lạc trong người của Mông Tiện Ân này khống chế lại, dù Vũ Quang y lại trước mặt của Trần Vân Thanh đám người như một cái bao cát, bị gửi lên tiếng hỏi ý kiến. Hắc hắc. Còn có thể làm sao được nữa, đem tên khốn này phanh thây xẻ thịt cho chó ăn thôi. Trần Vân Thanh là người đầu tiên lên tiếng, hắn cười một cách khá là ấm chậm, tên khốn kiếp huyết y liễu nhân này đã hại hắn chỉ chút nữa là toi mạng rồi, hắn bỏ qua cho y mới là quái sự. Hắc Bảo công tử nói hoàn toàn chính xác. Đem thằng khốn nạn này giết đi thôi. Trần Vân Thanh nói xong chưa lâu, đám người Bành Yên ngay lập tức tiếp lời, cả đám đều là đồng ý đem huyết ý liễu nhân này giết đi. Vì tên này mà hại bọn họ quá mức thê thảm, trong lúc vô tình kết toán với lại Khái Đao đạo luôn, hiện tại bọn họ cùng Dục Vũ tạm thời liên minh, nhưng không ai dám chắc sau khi kết thúc chuyện nơi đây Dục Vũ có tính toán với mình hay không. Khái Đao đạo có tính toán với mình hay là không? Dù sao bên trong có hiểu lầm mới ra tay đem Vũ Thanh Sơn giết chết, nhưng chung quy Vũ Thanh Sơn cũng là chết trong tay đám người mình. Hiện tại chân chính hung thủ đã lộ diện, không một ai muốn tha cho ý đi, phải đem cái đầu của y đưa cho Khái Đao đạo. Mới may ra có thể xóa đi hiểu lầm lần này giữa đôi bên. Phúc! Bọn mày không thể nào giết tao được. Mông Tiện Ân nhìn đám người này sát ý đằng đằng, muốn ngay lập tức giết mình đi cho thông khoái, hắn không khỏi kinh khủng ho ra một ngụm máu tươi. Nói ra lý do nghe thử xem. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Tử tù trước khi chết cũng là phải có một bữa no say, hắn cũng không tuyệt tình đến nỗi không thể để cho tên huyết ý y nhân này nói ra một vài câu cho được. Tuy nhiên trong lòng hắn đã quyết định, dù tên này có ba hoa khoát lắt đến đâu, hôm nay cũng là tử kỳ của y y cạch. Tao là tam thiếu gia Mông Tiện Ân của Mông gia Lạc Dương quận, nếu bọn bây giết tao, Mông gia sẽ không bỏ qua cho tụi bây đâu. Mông Tiện Ân lấy từ bên trong túi không gian ra một cái lệnh bài bằng linh ngọc quý hiếm, bên trên có khắc chữ Mông khá lớn, còn có ghi rõ ràng thân phận của Mông Tiện Ân mặt sau. Đây là lệnh bài chứng minh thân phận của các quý tộc của các thế lực mà Nam Hoàng Chi địa thường dùng. Lạc Dương thành Mông gia. Nhìn khối lệnh bài kia, trừ Trần Vân Thanh ra, tất cả đều lùi lại khá xa vị trí của Mông Tiện Ân, như tránh xa hồng hoang yêu thú một dạng. Lạc Dương thành Mông gia, nằm tại phía Nam Đại Hán Vương quốc, đây là gia tộc thuộc tốt đầu không chỉ là tại Lạc Dương quận thành, mà còn là Đại Hán Vương quốc. Truyền là gia tộc này đời đời luôn trung thành với lại Lạc Dương Vương Doanh gia, là một con chó hết sức trung thành của Doanh gia, trước giờ chưa bao giờ thay đổi, dù hiện tại Đại Hán Hoàng thất Lưu gia muốn trèo kéo thế nào cũng không có kết quả. Tuy là gia tộc phụ thuộc vào Doanh gia, nhưng thực lực của Mông gia là không thể nào khinh thường cho được. Mông gia đời đời nắm binh quyền của Lạc Dương phủ trong tay, binh mã vô số, không những thế, về thực lực cao thủ, bên trong Mông gia truyền là cũng có yêu vương cường giả tọa trấn. Cấp độ cường giả này quá chi là khủng bố, như muốn mà nói, hoàn toàn có thể đem một cái thế lực to lớn như Khái Đao Đạo Diệt Môn trong một nốt nhạc. Trình thể lực lượng mà nói, Mông gia này tuyệt đối không thua kém gì cho Lạc gia vương thất của Lạc Việt vương quốc bọn họ. Một thế lực khủng bố như vậy, thử hỏi có người nào nơi đây không kinh sợ thất sắc kia chứ? Không sai. Bản thiếu gia xuất thân là dòng chính Mông gia, cha của ta là đại hán tướng quân Mông Vũ Thành. Mông Tiện Ân thở dài một hơi. Nhìn phản ứng của đám người này, đều là đã biết danh tiếng của Mông gia hắn rồi. Nghĩ lại cũng phải, Mông gia của hắn hiện tại nắm 1/3 binh mã của Đại Hán Vương quốc, uy danh chấn động Nam Hoàng Chi địa từ rất lâu năm trước đây, không có bao nhiêu người không biết, tại cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi này cũng không có ngoại lệ. Nếu hôm nay hắn mà chết ở nơi này, không những đám người này phải chết, mà có thể xảy ra chiến tranh giữa Lạc Việt Vương quốc cùng Đại Hán Vương quốc, hậu quả kia không phải ai cũng có thể gánh vác được. Xem ra hôm nay hắn có thể vượt qua được một kiếp rồi. Tam thiếu gia, trước đó có gì đắc tội, mong anh rộng lòng bỏ qua cho. Kinh sợ hồi lâu, người phản ứng lại đầu tiên chính là Trần Vân Thanh, hắn tiến lên đem Mông Tiện Ân đỡ lên, lời nói chân thành tha thiết. Mông gia nha, đây là một thế lực đứng đầu tại Nam Hoàng Chi địa này, đừng nói là một tên yêu sĩ nho nhỏ như hắn, dù có là Lạc Việt Vương quốc hoàng thất, cũng là phải hễ sợ bịn họ mấy phần, đắc tội với dòng chính của Mông gia, thật sự là điều không phải sáng suốt. Hắc Bảo công tử, không có chuyện gì, người không biết không có tội, ta sẽ không trách cứ gì ngài. Mông Tiện Ân cũng khá là khách khí đáp lại Trần Vân Thanh nhân cần. Đối phương là tam giai trung kỳ trận pháp sư, đặt tại Mông gia địa vị cũng không hề thấp, ngày thường nếu như gặp những người như thế này, đám dòng chính đệ tử như bọn họ cũng phải khách khí một hai. Huống hồ trong hoàn cảnh này, cái mạng của hắn phần lớn nằm trong tay của đối phương đâu. Tam thiếu gia, trước đây có nhiều điều không phải, mong cậu bỏ qua cho. Hắc Bảo công tử là người có thân phận lớn nhất ở đây, nếu ý đã lên tiếng nhận lỗi, những người phía sau như Dục Vũ hay Bành Yên cũng không có lý do gì mà không nhận lỗi. Hy vọng tên Mông Tiện Ân này không phải là hạng người lòng dạ nhỉ hẹp, có thể bỏ qua cho bọn họ vừa rồi đắc tội với ý các vị không cần khách khí. Chuyện này ta sẽ không để trong lòng. Mông Tiện Ân cũng đầy đủ lễ nghĩa đáp lại, ánh mắt của hắn giờ đây xẹt qua một tia huyết sắc, nhưng rất nhanh được hắn che giấu đi qua, không có ai biết hiện tại trong lòng của Mông Tiện Ân đang suy nghĩ cái gì. Các vị, hôm nay chuyện tôi không nhìn thấy gì hết, xin phép cáo từ trước một chút. Trần Vân Thanh gương mặt biến ảo một chút, sau đó liền ngay lập tức quay đầu rời đi. Chương 537, An Mảnh một mình chương 537, An Mảnh một mình không thể nào giết được đối phương, cũng không dám ở lại nơi đây lâu sợ đối phương nhận ra thân phận của mình, không rời đi nhanh còn có thể ở lại nơi đây để mà làm cái gì đây? Tam thiếu gia, không phiền ngài tu luyện nữa, chúng tôi cũng xin phép cáo tử. Dục Vũ đám người nhìn thấy Trần Vân Thanh rời đi, cũng rất nhanh chóng lên tiếng cáo tử, không dám làm phiền Mông Tiện Ân thêm nữa. Để ta khai mở trận pháp tiễn các vị ra bên ngoài. Mông Tiện Ân cũng khá là khách khí, lợi dụng trận pháp, mở ra một con đường, đưa những người này rời khỏi nơi đây. Không đưa cũng không được, nơi đây có một tên tam giai trung kỳ trận pháp sư như Hắc Bảo công tử, không cần đến sự trợ giúp của hắn, đám người này vẫn có thể bình an rời đi. Việc quan trọng hiện tại là đưa những người này rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, như để bọn chúng đổi ý muốn hơn thua với mình, vậy thì thật sự nguy hiểm. Chờ sau khi hắn khôi phục thương thế cùng đột phá cảnh giới xong, liền sẽ đi tìm từng người bọn chúng tính sổ cũng chưa có muộn. Lao Tam, chúng ta tạm thời chia tay ở đây đi, Mân Việt học viện sẽ gặp lại. Chia tay đám người Dục Vũ đi một khoảng thời gian sau, Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, cũng là đem bộ trang phục ngụy trang của mình hủy đi, cùng Trần Hàn Dương nói lời từ biệt. Hai người bọn họ vốn có hợp tác một thời gian khá ăn ý bên trong Linh Tùng Sơn, tình cảm cũng có đôi chút tỉ mỉ, tuy nhiên hắn vẫn chưa bao giờ quên Trần Hàn Dương này đã từng cùng hắn kết thù không nhỏ. Bất kỳ lúc nào tên khốn này cũng có thể đâm sau lưng hắn một đao, vì sự an toàn của mình, vẫn là nên cách xa tên Trần Hàn Dương này một chút hay hơn. Đúng vậy lão đại, chúng ta tại Mân Việt học viện gặp lại. Trần Hàn Dương cũng chờ chính là câu nói này của Trần Vân Thanh mà thôi. Hai người bọn họ chỉ là quan hệ tạm thời hợp tác, bây giờ hợp tác đã xong rồi, hắn cũng đạt được mục đích của mình, đem thật nhiều túi không gian của những tên tu luyện giả bị chết trong kia thu gom lại, thu nhập đã không ít. Dù không có đạt được mục đích cuối cùng đem tài nguyên cùng truyền thừa của độc thủ kiếm khách đoạt lấy, nhưng chuyến đi này xem như thành công. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở trong cái trạng thái lúc nào cũng đề phòng Trần Vân Thanh tập kích mình. Thêm nữa ám hỏa linh ngọc trong tay Trần Vân Thanh cũng làm cho hắn động tâm thật sâu, đi cùng tên này có khi hắn không thể nào kiềm chế được lòng tham của mình, ra tay với lại Trần Vân Thanh, khi đó tình cảnh của hắn khá là bi đát. Thế nên hắn muốn rời xa tên Trần Vân Thanh này từ lâu, nhưng chưa có cơ hội mở miệng, bây giờ Trần Vân Thanh đưa ra đề nghị, đây là chuyện tốt nhất rồi. Hắc, hắc, Trần Vân Thanh, chúc mày may mắn nha. Nhìn hướng mà Trần Vân Thanh rời đi, Trần Hàn Sương trong lòng không khỏi cười gần một tiếng. Hướng mà Trần Vân Thanh dùng thân pháp rời đi là Mân Việt quận thành, đi với tốc độ rất là nhanh, như là muốn cho người ta biết mình gấp rút muốn đến Mân Việt quận thành một dạng. Tuy nhiên Trần Hàn Sương hắn là ai, tâm tư của Trần Vân Thanh có thể lừa được người khác, không thể nào lừa được hắn đâu. Tên này là muốn ăn mảnh một mình, không muốn chia chắc gì cho hắn đây mà. Nghĩ lại cũng không có sai, Trần Vân Thanh thông hiểu trận pháp, là người lại tham lam cùng dạ tâm, tên này chọn không đưa hắn cùng đi cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên họ Mông kia cũng không phải là quả hồng mềm mà Trần Vân Thanh muốn nắm thế nào cũng được đâu. Hắn cũng chờ xem tên này mà sáng mày cho trở lại Mân Việt quận thành a. Nửa giờ sau, bên ngoài Linh Tùng Sơn 100 km về hướng tây. Xoẹt. Phốc. Dù Vũ. Mày. Bà Nghiên nhìn lưỡi đao đâm xuyên qua ngực của mình đây, thần sắc hết sức là khủng hoảng. Tên khốn kiếp Dục Vũ này che giấu thực lực, y không phải là yêu sư lục trọng trung kỳ, mà là yêu sư lục trọng hậu kỳ, nếu không sẽ không thể nào đem hắn hạ sát nhanh như vậy, dù y có biểu hiện đánh lén hành vi. Còn một điều nữa mà hắn rất ngạc nhiên, tại sao Dục Vũ này lại ra tay với lại mình, không phải trước khi chia tay bọn họ là nói rất rõ ràng, mọi chuyện bên trong Linh Tùng Sơn kia chỉ là hiểu lầm. Là do Mông Tiện Ân tên kia dở cho hết thảy, mới làm cho bọn họ đại chiến với nhau, tên này muốn trả thù cho Vũ Thanh Sơn thì nên quay lại tìm Mông Tiện Ân mà tính sổ mới đúng, sao lại đuổi giết hắn thế này? Phúc! Dầm! Mày yên tâm đi trước một bước đi, những người còn lại sẽ đi theo mày sau. Một cước đá bay thi thể của Bành Yên ra thật xa, Dục Vũ lạnh lẽo lên tiếng nói. Mọi chuyện là do Mông Tiện Ân dở cho không hề sai, tuy nhiên đại thiếu gia của hắn chết trong tay đám người này cũng là sự thật. Hắn không thể nào đi tìm Mông Tiện Ân trả thù cho được, như vậy liền chuyển hướng qua hung thủ trực tiếp ra tay giết Vũ Thanh Sơn, cũng như những người liên quan, đem đầu của tất cả bọn chúng trở về Khái Đao Sơn bàn giao nhiệm vụ, nếu cái gì cũng không có làm, như vậy người chết sẽ là Dục Vũ hắn đây. Thiên Thành Minh, anh thấy chuyện này như thế nào? Vẫn như thường lệ, ba người Mạc Cửu Phong vẫn là tụ tập lại với nhau một nhóm khởi hành lên Mân Việt quận thành. Đương nhiên rồi, chuyện nơi đây đã xong, bọn họ còn có nhiệm vụ dẫn dắt đám gia tộc đệ tử của mình tham gia Mân Việt học viện khảo hạch nữa mà, cùng đường đi, cùng mục đích, nên chung đường cũng không có chuyện gì lạ. Kết quả như thế nào cũng không phải là chuyện mấy tên yêu sư sơ kỳ chúng ta có thể tham gia. Mộ Thiên Thành lắc đầu. Hắn đương nhiên là hiểu Mạc Cửu Phong muốn nhắc đến là chuyện gì. Người sáng mắt ai cũng có thể nhìn ra được, tên Hắc Bảo công tử kia khó có khả năng bỏ qua cho Mông Tiện Ân. Hơn nữa trong tay Mông Tiện Ân ngoài truyền thừa ma đạo công pháp khủng bố ra, tất cả tài nguyên cùng truyền thừa của độc thủ kiếm khách cũng đều nằm trong tay của Mông Tiện Ân. Nếu như hắn là Hắc Bảo công tử, có được bản lĩnh tam giai trung kỳ trận pháp sư, vào thời điểm Mông Tiện Ân suy yếu như thế này, cũng sẽ không có bỏ qua cho Mông Tiện Ân. Cũng chỉ có người như Mông Tiện Ân kia, nghĩ mình có cái hậu trường là Mông gia sẽ không có ai dám làm gì mình mà thôi. Hiện tại tên đó chắc là đang đắc ý dưỡng thương đột phá cảnh giới, lại không hề biết nguy hiểm đang cận kề mình. Nhưng không sao, người tàn nhẫn như Mông Tiện Ân, y có gặp tai họa cũng là xác đáng, chỉ đáng tiếc cho những tài nguyên cùng truyền thừa của độc thủ kiếm khách sẽ rơi vào trong tay của Hắc Bảo công tử, bọn họ đi một vòng lớn, không những tiền mất tật mang, cuối cùng cũng là tay trắng quay trở lại, thật là việc đời khó đoán a, sao tôi cứ có cảm giác tên Hắc Bảo công tử kia có ý lợi dụng chúng ta vậy kìa. Duyên lại một loạt chuyện xảy ra bên trong Linh Tùng Sơn, nhất là lúc Hắc Bảo công tử xuất hiện quá đúng lúc, cái này không khỏi làm cho hắn sinh nghi hoặc lên. Không phải là cảm giác, mà sự thật đúng là như vậy. Hồ Tự Tư cười gần một tiếng khẳng định. Hắc Bảo công tử kia không phải là mặt hàng tốt đẹp gì, mục đích ban đầu khi đứng ra ngăn cản bọn họ cùng Dục Vũ đánh sống đánh chết với nhau, không gì khác là muốn mượn tay của đám người mình giúp ý đối phó với lại Mông Tiện Ân kia mà thôi. Không phải vì mục đích này, thằng khốn đó sẽ không có lòng tốt đứng ra giảng hòa, cùng nói rõ nguyên nhân như vậy đâu. Như vậy tại sao y không đem Mông Tiện Ân cùng chúng ta giết luôn? Mộ Thiên Thành cũng rất tán đồng cách nói của Hồ Tự Tư, có điều hắn vẫn còn có điều nghi hoặc. Theo lẽ bình thường Hắc Bảo công tử lợi dụng bọn họ trấn áp được Mông Tiện Ân rồi, nên ra tay đem Mông Tiện Ân giết đi luôn một cách nhanh chóng, cũng không cần thiết cho Mông Tiện Ân cơ hội nói ra thân phận của mình. Giả vờ giả vịt rời đi sau đó quay lại, làm như thế quá phiền phải đi, nếu là hắn thì một đao đem Mông Tiện Ân chém đi từ lâu rồi, không cần mất công mất nhiều thời gian diễn trò như vậy. Không có gì ngạc nhiên. Đó là vì Hắc Bảo công tử kia không có nắm chắc có thể đem tất cả chúng ta giết đi, đặc biệt là Bành Yên cùng Dục Vũ hai người. Hồ Tự Tư rất là chắc chắn khẳng định. Kế hoạch của Hắc Bảo công tử kia khá tinh vi, bước đầu là lợi dụng đám người mình đi đối phó với lại Mông Tiện Ân. Trong ý nghĩ của Hắc Bảo công tử, đám người mình cùng Mông Tiện Ân lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất, ý ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Chờ khi nào tất cả mọi người không còn sức chiến đấu nữa, ý đứng ra thu thập tàn cục, đem tất cả mọi người giết sạch đi cả, chiếm lấy toàn bộ tài nguyên cũng như truyền thừa của tất cả mọi người. Chương 538, làm ăn lô la. Chương 538, làm ăn lô la. Đáng tiếc kế hoạch bên trong có biến cố ngoài ý muốn phát sinh, Mông Tiện Ân đột phá không thành công, lực phản vệ quá mạnh, đã không còn bao nhiêu thực lực để cùng bọn họ chống lại. Sau đó bị Bành Yên cùng Dục Vũ hai người không mất bao nhiêu mồ hôi đánh bại, thế nên kế hoạch của y liền phá sản mất rồi, không làm gì khác là phải để cho bọn họ rời đi khỏi nơi đó thôi. Thì ra là như vậy. Xem ra chúng ta có thể sống sót rời đi là hoàn toàn nhờ vào Bành Yên cùng Dục Vũ hai vị yêu sư trung kỳ này. Hai người Mộ Thiên Thành gật đầu. Hắc Bảo công tử kia trận đạo tuy mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao thâm, trong hàng tam giai trung kỳ trận pháp sư cũng chỉ là hạng bét tồn tại. Nghĩ đến mới đột phá không bao lâu, làm ra mấy cái ảo trận chơi vui thì còn được, nếu như y có trận pháp cao siêu thì đã làm ra một cái tam giai trung phẩm sát trận, đem tất cả mọi người giết đi sạch sẽ rồi. Thêm điểm yếu nữa là thực lực Hắc Bảo công tử này quá thấp, không có khả năng đánh bại được Bành Yên hai người, thế nên tên kia không làm gì khác hơn là bỏ qua cho đám người mình, kể ra cũng có phần may mắn bên trong. Nếu như tên Hắc Bảo công tử kia dùng ảo trận giam cầm chúng ta lại thì sẽ thế nào nhỉ? Mạc Cửu Phong hơi có chút nghiền ngẫm lên tiếng. Đúng là tên Hắc Bảo công tử kia không có thực lực giết được bọn họ, nhưng làm ra một cái trận pháp, giam bọn họ lại chắc là sẽ không có vấn đề gì. Hắc Bảo công tử không làm gì cả, để bọn họ ở lại đó vài chục năm thì bọn họ cũng chỉ có con đường chết mà thôi, nên nhớ trong đám người mình không có ai thông hiểu về trận pháp hết à nha. Làm như vậy quá mạo hiểm, cũng mất quá nhiều tài nguyên. Hồ Tự Tư lắc đầu. Ý nghĩ đó là không có tội, thế nhưng phải bỏ ra thời gian khá dài, trong thời gian đó nếu như Khái Đao đạo cho mời một vị trận pháp sư cao minh hơn đến phá giải trận pháp, mọi việc làm của Hắc Bảo công tử xem như đã bị lộ, y sẽ phải đối mặt với lại sự truy sát không chỉ của Khái Đao đạo, mà còn có cả Mông gia nữa, ngày tàn của y cũng nhanh đến mà thôi. Hơn nữa để duy trì được tam giai trung phẩm trận pháp vận hành cũng cần có một lượng hạ phẩm linh thạch không hề nhỏ, không phải ai cũng hào sảng bỏ ra nhiều như vậy linh thạch chỉ để giam giữ một đám người không mấy quan trọng với mình cả, thả bọn họ rời đi là phương án khả dĩ hơn cả. Nếu như chúng ta đem tin tức này bán cho Mông gia, cũng có thể lấy được không ít tài nguyên đâu. Mặc Cửu Phong vốn xuất thân là thương nhân, luôn luôn muốn tìm cơ hội lấy thật nhiều lợi ích về cho mình. Qua chuyện Hắc Bảo công tử vừa rồi hắn là đã nhìn thấy được một đầu thương cơ rất là lớn. Như mình đưa tin tức Mông Tiện Ân bị Hắc Bảo công tử diệt báo lại cho Mông gia, phần thưởng mà Mông gia giao cho mình, chắc là một con số thiên văn, có nằm mơ mình cũng có thể mỉm cười được. Đương nhiên chính yếu là lần này Hắc Bảo công tử phải thành công ra tay đem Mông Tiện Ân giết đi thì mới được ca sẹn. Hừ, nếu như anh muốn chết sớm, tôi thành toàn cho anh. Đao trong tay xuất ra, Hổ Tự Tư nhanh chóng gác trên cổ của Mạc Cửu Phong, lạnh lẽo lên tiếng. Tự Tư Minh, anh bình tĩnh một chút. Tôi chỉ nói đùa thôi. Chỉ nói đùa thôi mà. Mạc Cửu Phong sau lưng mồ hôi lạnh dần ứa đi ra. Sau khi nói ra đề nghị kia, chợt nghĩ lại hắn trong lòng hối hận thật sâu. Đem chuyện này nói cho Mông gia, không biết Mông gia sẽ làm cách nào đối phó với lại Hắc Bảo công tử, thế nhưng người đầu tiên bị giết chính là mình đây, cùng với lại những người liên quan. Nguyên nhân quá đơn giản, Mông gia trước nay bên ngoài vẫn tự nhận mình là gia tộc rất chính nghĩa, nhưng hiện nay Mông Tiện Ân không những luyện tà công, còn ra tay giết đi vô số người một cách tàn nhẫn. Điều này đi ngược lại với tôn chỉ của Mông gia, vì muốn che giấu chuyện này, tất cả những người biết sự thật bên trong đều phải chết hết, không những là bọn hắn, mấy cái thế lực như Ngô gia hay Khái Đao đạo chỉ sợ cũng không thể nào tồn tại cho được, nghĩ đến hậu quả kia, quả thật hắn không rét mà run. Hừ, lần sau nên ăn nói cẩn thận lại một chút. Hổ Tự Tư cũng không thật sự muốn giết Mạc Cửu Phong, dù sao mấy người bọn họ cũng có thời gian hợp tác cùng nhau không hề ngắn, cũng có chút tình nghĩa đồng đội bên trong, vừa mới rồi chẳng qua là muốn giành cáo Mạc Cửu Phong một chút mà thôi. Đúng, đúng, anh nói đúng, lần sau tôi nhất định sẽ cẩn trọng lời nói của mình, tuyệt sẽ không lỡ lời. Mạc Cửu Phong gật đầu liên tục, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thanh đao gắt trên của mình, sát khí truyền đến làm cho hắn kinh sợ không thôi, cứ như mình vừa mới đi qua âm minh giới lượn một vòng vậy. Hắn thầm tự nhủ với mình, loại chuyện như thế này tuyệt đối không thể nào đem ra nói đùa được, nhất định sau này phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình hơn. Hừ, tao nghĩ tụi bây không có cơ hội lần sau nữa đâu. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, kèm theo đó là sát khí lạnh thấu tâm can, đem vị trí của cả ba người Mạc Cửu Phong khóa lại. Ực, Dục, Dục Vũ. Nhìn thấy người vừa lên tiếng uy hiếp ba người bọn họ vừa rồi xuất hiện là Dục Vũ, ba người liền nuốt xuống một ngụm nước miếng, không hiểu sao trong lòng lại lo lắng lợi hại, âm thanh lời nói ra cũng liền là run rẩy cả lên. Sẹt, sẹt, a, 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 tụi bây nên chết cả đi. Không cho ba người Mạc Cửu Phong có bất kỳ cơ hội nào lên tiếng tiếp theo, Dục Vũ một đao xuất ra, đã đem ba chiếc đầu của Mạc Cửu Phong ba người dọn đi, nhanh chóng đưa chúng đi vào túi không gian của mình rồi. Không có chuyện đám người này giết đi Vũ Thanh Sơn, Dục Vũ hắn cũng không có bỏ qua cho bọn chúng. Lời của Mạc Cửu Phong nói ra vừa rồi cũng là chuyện mà hắn lo lắng nhất, dù như trong lúc vô tình sơ ý, một trong số đám người này tiết lộ ra chuyện tại Linh Tùng Sơn nơi đây, khi đó tai họa không chỉ giáng xuống đầu của mình, mà còn liên lụy đến toàn bộ Khái Đao đạo cũng phải theo đó diệt môn. Nên dù vì thù oán hay bảo thủ bí mật, những người này cũng cần thiết phải chết. Tạm thời ngừng xử lý mấy con cá nhỏ lọt lưới, tập trung bắt con cá lớn trước cái đã. Thực ra ngoài Bành Yên cùng Hổ Tự Tư một đám người, hắn còn diệt thêm một số người nữa, tính ra ngoài một hai người nữa, những người khác tham gia vào lần này Linh Tùng Sơn hành trình đã bị hắn tiễn lên đường hết rồi. Còn lại cũng chỉ một hai người, nhưng giờ đây tạm thời hắn còn chưa thể tự mình ra tay đem chúng diệt đi được, hắn cần đối phó với lại một người. Đây là nhân vật chính yếu nhất mà mình cần trừ khử, còn những tên còn lại, như vậy ra hiệu cho những người khác xung quanh Khái Đao Đại Sơn trợ giúp mình vậy. Độc thủ kiếm khách độc phủ. Xẹt. Dầm. Phúc. Hắc Bảo công tử. Tao đã nói không truy cứu. Mày. Mông Thiện Ân ho ra không ít máu tươi, cố gắng bỏ dậy, chỉ tay về phía Trần Vân Thanh tức giận đến độ không thể nói nên lời. Không phải là đã nói tốt với nhau từ trước là hai bên hoàn toàn bỏ qua ân oán cũ rồi hay là sao? Trước khi từ biệt hắn cũng đã hứa với lại tên Hắc Bảo công tử cùng đám người kia là sẽ không có truy cứu chuyện này nữa rồi hay là sao? Vì cái gì tên khốn kiếp này một hai muốn diệt sát Mông Tiện Ân hắn mới cam tâm? Hắn cùng đối phương cũng đâu có thủ sâu oán nặng gì đâu. Hừ, không truy cứu. Những lời này mày chỉ nên lừa gạt trẻ lên ba mà thôi. Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng. Bản tính của con em thế gia này hắn là quá ư là hiểu rõ đi mà, rất thích dùng chiêu nói một đường làm một nẻo. Hơn nữa hôm nay tên Mông Tiện Ân này đã ăn một cái thiệt thòi quá lớn đến như vậy, nói sau này không có cùng hắn tính toán, chỉ sợ những lời này nói ra ngay cả bản thân ý cũng sẽ không có tin tưởng đi. Trần Vân Thanh hắn tuy ngụy trang quá tốt, nhưng cũng không chắc chắn lắm mình sẽ không có lộ ra sơ hở, đặc biệt là những gia tộc hùng mạnh như Mông gia, bọn chúng nếu dốc toàn lực điều tra, rất nhiều khả năng hắn sẽ lộ tẩy, không bây giờ thì sau này, rất khó qua mắt được những thế lực như thế kia. Đề phòng hậu họa sau này, ngoài việc đem Mông Tiện Ân này giết đi, là không có con đường nào khác có thể đi. Nói nữa Trần Vân Thanh hắn xưa nay chưa bao giờ làm ăn lỗ bốn, hắn mạo lớn như thế này, không lấy được chút tiện nghi gì, hắn nào có cam tâm rời đi. Mày làm sao có thể thay đổi được Khốn Lâm trận? Mông Tiện Ân nghi ngờ rất lớn lên tiếng hỏi. Khốn Lâm trận, đây là chỉ tam giai trung phẩm trận pháp mà hắn dùng trận bản kích hoạt đi ra bên ngoài, đem độc thủ kiếm khách động phủ này xung quanh 1 km vuông phong tỏa lại, giam cầm rất nhiều người bên trong. Chương 539, yêu sư thất trọng chương 539, yêu sư thất trọng Mông Tiện Ân hắn không phải là một người ngu, hắn trong lòng hiểu khá rõ sau khi đuổi đám người kia đi, thế nào trong số bọn chúng cũng có người không cam lòng cứ như vậy bỏ đi, muốn quay trở lại đối phó với lại Mông Tiện Ân hắn đây. Tên Dục Vũ kia là một ví dụ, tên khốn kia trước khi đi chỉ giả vờ giải khai phong cấm trong thân thể hắn mà thôi. Thực tế tên kia đã xài thủ đoạn âm hiểm hơn, đem linh mạch của hắn phong cấm càng sâu thêm một tầng. Nhưng Dục Vũ chỉ là một tên râu ria, không đáng sợ lắm, tên đó thực lực có chút cao, có điều trận đạo lại rất ổn. Y không có gan xông vào bên trong này thêm một lần nữa, có chăng cũng chỉ chờ hắn tại bên ngoài mà thôi. Nhưng Hắc Bảo công tử này thì khác, người mà hắn kiên kỵ nhất chính là tên Hắc Bảo công tử này. Tên này không chỉ có dã tâm to lớn, mà trận đạo của y cũng đạt đến cảnh giới hắn không dám mơ đến. Nếu có người đi vào bên trong này đối phó với lại hắn, Hắc Bảo công tử chắc chắn là người đầu tiên. Hiểu quá rõ ràng như thế, cho nên sau khi đưa đám người này rời đi, hắn tức tốc muốn thu hồi lại Khốn Lâm trận trận bàn, rời khỏi nơi này. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện trận bàn không có nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Nó hiện tại ngược lại đang giam cầm chính mình. Dù trước đó không lâu, mình vẫn còn có thể làm chủ cái trận bàn này. Không cần phải nghĩ, hắn cũng biết chắc chắn là do tên Hắc Bảo công tử này dở trò quỷ. Chỉ là đối phương ra tay khi nào, làm sao có thể làm được, như vậy thì hắn không rõ, loại thủ đoạn này, e là tam giai hậu kỳ trận pháp sư cũng không có bản lĩnh làm, trừ khi là tứ giai trận pháp sư trở lên. Hắc, hắc, những chuyện này mày không cần phải biết. Trần Vân Thanh cười lạnh. Khốn Lâm trận nơi này là do hắn thay đổi, không những thế hắn còn làm thêm một cái tam giai ảo trận lồng vào bên trong. Dù cho Mông Tiện Ân có may mắn thu hồi Khốn Lâm trận bàn, tên này cũng không có khả năng rời khỏi ảo trận do hắn làm ra. Có điều dường như hắn đã đánh giá tên Mông Tiện Ân này quá cao một chút, ngay cả thủ đoạn đơn giản để thu hồi lại Khốn Lâm trận mà tên này cũng không có thực hiện được, mấy cái chuẩn bị về sau của hắn có chút dư thừa rồi. Hắc Bảo công tử, tôi giao tài nguyên cùng truyền thừa của độc thủ kiếm khách lại cho anh bỏ qua cho tôi một lần. Như thế nào? Mông Tiện Ân suy nghĩ một chút, liền lên tiếng thương lượng. Hắc Bảo công tử này không phải vô duyên vô cớ đến nơi đây, như hắn đoán không sai, y cũng chỉ vì tài nguyên cùng truyền thừa của độc thủ kiếm khách mà đến. Hắn đúng thật không hiểu thấu một tôn trận pháp sư cường đại như Hắc Bảo công tử này thì cần gì đến tài nguyên, truyền thừa của một tên yêu sư cựu trọng cường giả. Nhưng chỉ cần Hắc Bảo công tử này có sở cầu, như vậy mọi chuyện đều có thể thương lượng được rồi. Mông Tiện Ân, mày là ngốc thật hay giả ngốc đây? Trần Vân Thanh có chút buồn cười. Tên khốn kiếp Mông Tiện Ân này bây giờ đã như cá nằm trên tớt, còn dám lên tiếng cùng hắn mặc cả, bộ tên này không có hiểu, chỉ cần đem ý giết đi. Mọi thứ trên người của y đều là của hắn cả hay là sao, cần gì phải cùng tên này mặc cả làm gì. Đứng lại. Như mày dám qua đây một bước, tao lập tức đem túi không gian này hủy đi. Mông Tiện Ân nhìn thấy Hắc Bảo công tử không thuận theo cũng không buông tha, hắn liền dùng giá hạ sách cuối cùng. Bên trong hai cái túi không gian này, một cái là chứa tài nguyên của hắn, một cái còn lại là của độc thủ kiếm khách. Nếu như hắn dùng sức đem nó hủy đi, Hắc Bảo công tử này sẽ không thể nào chiếm được bất kỳ thứ gì cả, chuyến đi này của hắn cũng chỉ là hưởng công vô ích mà thôi. Tin tưởng Hắc Bảo công tử là người thông minh, sẽ không muốn nhìn thấy cái kết cục như thế này. Họ Mông kia, tao nói cho mày biết thêm một lần cuối, hôm nay dù mày có làm cái gì, cũng đừng nghĩ còn cái mạng rời đi. Trần Vân Thanh rút trong tay Giang Lịch Phong kiếm, chỉ về phía Mông Tiện Ân, lạnh lẽo lên tiếng. Đến nơi đây của Trần Vân Thanh hắn mục đích quá rõ ràng, đó là phải đem Mông Tiện Ân diệt đi cho bằng được, giải trừ hậu họa. Còn tài nguyên của Mông Tiện Ân hay độc thủ kiếm khách, lấy được cũng tốt, còn không cũng không có sao, hắn không có quan trọng lắm. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Mày cười cái gì? Trần Vân Thanh nhíu mày thật sâu, thằng khốn Mông Tiện Ân này khi không lại đi cười lớn như thế, còn một bộ khá tự tin, không lẽ là có âm mưu gì? Không phải đâu, tên này không có khả năng lập bản, chắc là sợ chết quá nên trong thời gian ngắn đầu óc trở nên mơ hồ, điên loạn không thể nào kiểm soát được đây. Ong, ong, yêu yêu sư thất trọng cảnh giới. Trần Vân Thanh nuốt khan một ngụm nước miếng, lùi lại phía sau mấy bước, hắn là muốn rời đi xa hơn, nhưng mà thân thể của hắn đã bị sát khí khủng bố phát ra từ người của Mông Tiện Ân cấp phong tỏa lại. Hắn có cảm giác, chỉ cần mình lùi lại nữa bước mà thôi, chắc chắn là sẽ bị Mông Tiện Ân một chiêu diệt sát. Thật không thể nào tưởng tượng ra được, Mông Tiện Ân này không phải đã bị thương cực nặng do đột phá thất bại, còn là bị tên Dục Vũ âm hiểm kia dùng thủ đoạn mờ ám khống chế, làm sao bây giờ tên này không có chuyện gì, ngược lại tu vi còn thăng tiến thế kia. Với loại thực lực như vậy, Trần Vân Thanh hắn làm sao có thể chống lại cho được đây. Khu phúc. Để tao giải thích cho mày hiểu, thứ mà tao tu luyện là Hấp Huyết Ma Kinh, một loại yêu quyết số 1 tại Nam Hoàng Chi địa nơi đây. Mông Tiện Ân hiện tại rất là bình tĩnh, không có vì đã nắm chắc sinh tử của Trần Vân Thanh trong tay mà có chút vui mừng nào, ngược lại hắn rất là trầm thấp, đi đến bên cạnh Trần Vân Thanh. Khẽ vô vai của Trần Vân Thanh một cái, nhìn bề ngoài giống như hai người bạn thân một dạng. Không có ai nghĩ ra vừa rồi Mông Tiện Ân còn hận Trần Vân Thanh thấu xương, cũng không ai nghĩ ra, vừa rồi Trần Vân Thanh là muốn một mực dồn Mông Tiện Ân vào con đường chết mới cam tâm. Hấp huyết ma kinh, là một loại tà kinh sao? Trần Vân Thanh trong lòng lạnh lẽo, hắn không hiểu thấu tên Mông Tiện Ân này chạm phải dây thần kinh nào, rõ ràng vừa rồi là nhất cử muốn đem Trần Vân Thanh hắn diệt đi cho thông khoái, thậm chí từ trong ánh mắt cừu hận của Mông Tiện Ân đối với mình, hắn nghĩ Mông Tiện Ân sẽ không có để cho mình chết một cách quá dễ dàng, y sẽ hành hạ mình sống không bằng chết một thời gian sau mới ra tay đi. Bây giờ thái độ của tên này thay đổi quá nhanh, trở nên bình lặng lạ thường, nhưng hắn cũng không dám nhân cơ hội này ra tay với Mông Tiện Ân. Khoảng cách hai người bọn họ chỉ có 1-2 mét, nếu bây giờ hắn ra tay, bình thường phần thắng rất cao, có thể đem đối phương nhất cử diệt sát. Tuy nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng của hắn cho vui một chút mà thôi, đối phương là yêu sư thất trọng cường giả, chỉ cần một cái búng tay, Trần Vân Thanh hắn cũng chết mất tám xứ trước khi mà hắn ra tay rồi. Hiện tại không thể làm gì hơn, hắn cũng muốn xem Mông Tiện Ân này dở trò gì đây. Ta kinh. Ha ha ha. Mày nói đúng. Nó là đệ nhất tà kinh không có sai. Mông Tiện Ân cười lớn một tiếng gật đầu. Hấp huyết ma kinh nguyên lý của nó là hại người lợi mình, đem toàn bộ huyết khí của con người hay yêu thú hút sạch, tái giá qua cho bản thân, giúp bản thân tăng cao thực lực. Phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, người nào bị hút khô máu huyết, trước khi chết cũng liền đau khổ tột cùng. Loại công pháp này không chỉ được gọi là tà kinh, mà phải gọi nói nó là đệ nhất tà kinh mới đúng. Nói như vậy, vừa rồi mày không hề bị thương, chỉ là muốn gạt bọn tao rời đi thôi có phải không? Trần Vân Thanh cũng là bình tĩnh trở lại, cùng Mông Tiện Ân đối thoại khá là tự nhiên. Nghe Mông Tiện Ân nói qua hấp huyết ma kinh khủng bố như vậy, không có lý do gì chỉ vì bọn họ quấy nhiễu một chút liền lăn ra bị thương nặng như thế. Như hắn đoán không sai, khi đó bên hắn xuất hiện quá nhiều người, còn có một người là tam giai trung kỳ trận pháp sư như hắn trợ chiến, Mông Tiện Ân nhắm không thể nào làm gì được, liền ngụy trang thất bại lừa bọn họ rời đi. Thật tế là Mông Tiện Ân không có chuyện gì, đứng tại nơi đây chờ có người nào tham lam như hắn tiến vào, sau đó làm thịt, dù sao thì giết từng người vẫn là dễ dàng hơn một đám người mà. Chỉ có những người tự cho thông minh như hắn mới đi chui đầu vào lưới thôi. Lần này thì mày đoán sai rồi. Tao thật sự là bị thương nặng, đến tận khi mày đi vào, tao vẫn không có chuyển biến qua. Mông Tiện Ân lắc đầu, bác bỏ suy đoán của Trần Vân Thanh. Chương 540, Khớp Hồn Quyết chương 540, Khớp Hồn Quyết Mông Tiện Ân hắn là người nào? Như vừa rồi hắn không phải đột phá phản vệ bị thương, làm sao lại để cho hai người dục vũ ép cho không thở nổi như thế kia? Đám người đó cùng tên Trần Vân Thanh này đã bị hắn giết trong cơn giận dữ từ lâu rồi. Hấp huyết ma kinh tuy là loại ma kinh rất khủng bố, tuy nhiên nó không phải là bản năng, cũng phải theo lẽ bình thường quy luật của tu luyện giới tiến hành tuần tự từ thấp đến cao, không có khả năng một bước lên trời. Vì nó là tà kinh, nên khi đột phá cũng hà khắc hơn bình thường yêu quyết khác, tâm ma quấy phá rất mạnh, lại hay tẩu hỏa nhập ma, tâm trí không đủ kiên định đã bị nó khống chế làm cho điên khủng tự bạo lâu rồi. Nên vừa rồi đám người này chứng kiến hắn phản vệ là thật, hắn bị hai người dục vũ đánh cho trọng thương khống chế lại cũng không có sai. Vậy tại sao bây giờ? Trần Vân Thanh không có nói tiếp, hắn hiểu Mông Tiện Ân chắc chắn sẽ hiểu được hàm ý của hắn mà. Một người đang bị phản vệ do đột phá bất thành, còn bị đồng cấp cao thủ khống chế, lại bị Trần Vân Thanh hắn đánh cho tơi tả, tại một cái hoàn cảnh ngặt nghèo như thế, sống được đó đã là một kỳ tích quá lớn rồi. Làm sao có thể không có chuyện gì, ngược lại thực lực lại tăng hơn trước đây một cái cấp độ, thực sự quá khó hiểu. A, bên trong hấp huyết ma kinh có một môn cấm pháp gọi là khớp hồn quyết. Một khi sử dụng loại cấm chú này, trong thời gian ngắn không những mọi thương thế đều khôi phục, còn có thể tăng lên thực lực rất khủng bố nữa. Mông Tiện Ân không hề giấu giếm gì Trần Vân Thanh, lên tiếng giải thích. Nó còn có tác dụng phụ. Sau một hồi kinh khủng vì lời giải thích của Mông Tiện Ân, Trần Vân Thanh cũng bình tĩnh trở lại, hắn là nghĩ đến một điều sơ hở bên trong. Nếu đã gọi là cấm pháp, như vậy có thể nói nó được liệt vào hàng cấm kỵ, không phải đến giai đoạn sinh tử tồn vong sẽ không có người nào dám đi sử dụng. Thậm chí có một vài loại cấm pháp quá mức khủng bố, chủ nhân của nó biết sử dụng có thể lật ngược được thế cờ, nhưng cũng không dám sử dụng. Đây mới là sự nghiệt ngã của những môn được liệt vào hàng cấm pháp. Hắn không tin, cấm pháp khớp hồn quyết mà Mông Tiện Ân vừa dùng không có cái gì tác dụng phụ. Mày nói không sai. Sau khi sử dụng khớp hồn quyết, trong vòng 15 phút đồng hồ sau, toàn bộ tinh khí thần bên trong người sử dụng sẽ khô cạn lại, chết còn thống khổ hơn cả những người bị chúng hấp huyết ma kinh nữa. Nhắc đến chuyện này, Mông Tiện Ân nhìn qua Trần Vân Thanh, đôi mắt xẹt qua một luồng kinh tâm sát khí. Nếu không phải bị tên Trần Vân Thanh này ép đến không còn con đường nào để đi, như vậy hắn đâu cần phải sử dụng khớp hồn quyết như thế này. Nghĩ đến hậu quả sau khi tá dụng vụ kéo đến rồi chết đi như bên trong hấp huyết ma kinh ghi lại, Mông Tiện Ân trong lòng không khỏi lạnh lẽo từng cơn. 15 phút sau, Trần Vân Thanh trong lòng có một tia kích động. Hai người bọn họ cùng nhau trò chuyện, thời gian cũng qua gần 5 phút rồi, như vậy thì đã mất 1/3. Chỉ cần có thể kéo dài thêm 10 phút nữa, không phải nói mình có thể bình an vô sự hay sao? Cơ hội này có chút không cao, nhưng một khi Mông Tiện Ân tên tâm thần này còn chưa ra tay đem hắn giết đi, hắn nghĩ mình vẫn còn cơ hội rất lớn để có thể sinh tồn. Điều quan trọng bây giờ là cần thiết phải nghĩ cách cùng Mông Tiện Ân trò chuyện, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Mày không cần phải lao tâm khổ trí làm gì cho mệt, khi cảm thấy thời gian đến, tao sẽ ra tay đem mày giết đi trước. Như là biết được Trần Vân Thanh hiện tại trong lòng đang suy tính đến chuyện gì, Mông cười nhạt một tiếng đầy khinh thường. Trần Vân Thanh tên này hại hắn thê thảm như thế này, dù đem tên này tra tấn 10 ngày 10 đêm sống không bằng chết cũng không thể nào giải đi được mối hận trong lòng của hắn, muốn hắn bỏ qua cho Trần Vân Thanh, đó là chuyện không thể nào. Cùng Trần Vân Thanh trò chuyện như thế này, chẳng qua là hắn thấy hai người bọn họ không có hy vọng gì sống sót cả. Hắn rất lâu rồi không có cùng người khác dốc lòng tâm sự, nên có chút không thoải mái, trước khi chết cùng một người trò chuyện cũng không đến nỗi nào. Đương nhiên đó là vì Trần Vân Thanh này có đủ tư cách nghe hắn tâm sự, tam giai trung kỳ trận pháp sư, còn rất trẻ tuổi, đây là một tuyệt đại thiên tiêu, người như vậy hắn tự nhận vẫn không bằng. Nếu như là người khác, hắn đã diệt đi từ lâu rồi. Dù là thế, hắn vẫn canh rất rõ ràng thời gian, khi cảm thấy mình không xong, chắc chắn hắn sẽ ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi trước, có một thiên tiêu như thế bầu bạn với hắn bên dưới suối vàng, hắn cũng bất cô đơn đi một chút. Thế nên tên Trần Vân Thanh này đừng nên có ý nghĩ gì về hy vọng sống sót rời khỏi nơi đây, vì như thế là quá phi thực tế. Trần Vân Thanh trong lòng dùng mình một cái. Hóa ra tên Mông Tiện Ân này không phải là vì tu luyện hấp huyết ma kinh liền trở nên điên khủng như hắn nghĩ, tên này vẫn là khá tính táo, xem ra dựa vào con đường kéo dài thời gian của hắn là không có khả thi rồi đây. Mày làm Mông ra người, vì sao lại đi vào con đường này? Trần Vân Thanh đầu góc xoay chuyển, vẫn còn chưa từ bỏ ý định trong lòng của mình, thêm nữa hắn cũng là muốn biết thêm nhiều chi tiết của Mông Tiện Ân hơn, qua những lời nói của Mông Tiện Ân, có khi hắn có thể tìm được sơ hở nào đó. Vì sao đi vào con đường này? Mông Tiện Ân là người, hắn là Mông gia dòng chính, cha là đại tướng quân của Đại Hán Vương quốc, quyền khuynh triều dã, bên ngoài Mông gia vẫn luôn chính trực. Nhưng mà Mông Tiện Ân hắn lại đi tu luyện tạp kinh, như truyền ra bên ngoài, thế nào cũng sẽ làm cho danh tiếng của Mông gia tổn hại. Cha của hắn cùng Mông gia cao tầng sẽ không chút do dự đuổi cổ hắn ra Mông gia, nghiêm trọng hơn một chút liền sẽ cho người xử lý đứa con cháu bất hiếu này luôn. Đây cũng chính là lý do mà từ khi tu luyện hấp huyết ma kinh, hắn vẫn luôn che giấu đi thân phận của mình qua chiếc áo choàng màu đỏ. Lần này không gặp phải tay khó chơi như Trần Vân Thanh này, hắn cũng sẽ không có nói ra thân phận chân thật của mình đâu. Mày xem qua bức họa này đi, cô gái này thật quá xinh đẹp. Mở ra bức họa chụp mà Mông Tiện Ân đưa cho, Trần Vân Thanh không khỏi kinh thán vô cùng, chằm chằm nhìn vào dung nhan của cô gái bên trong bức họa. Hắn cảm thấy cô gái này có chút giống với lại một đại minh tinh mà mình từng quen biết tại địa cầu cũ, nhưng xét về toàn cục, nhan sắc cô gái này nổi bật hơn quá nhiều. Trong số những cô gái mà hắn từng gặp tại thế giới này, mỹ nhân bên trong bức họa không có nghi ngờ liệt vào top đệ nhất, cũng chỉ có một hai người mới có thể ganh đua với cô gái bên trong bức tranh này đôi chút, nhưng không vượt qua ba người đâu. Quả thế, Trần Vân Thanh hắn rất ít khi động lòng với lại nhan sắc của bất kỳ cô gái nào, nhưng hôm nay, hắn lại chăm chú không rời mắt vào cô gái bên trong họa chụp không rời mắt. Ngay cả đề phòng Mông Tiện Ân cũng đã hàng xuống mức thấp nhất, dường như bằng không, nếu như bây giờ Mông Tiện Ân nhân cơ hội này ra tay, chỉ cần sử dụng 1/10 thực lực thôi, cũng đã đủ đưa Trần Vân Thanh hắn đi xuống âm minh giới trước một bước rồi. Nói thế để hiểu, cô giá này có bao nhiêu xinh đẹp. Thật sự rất muốn gặp cô ấy một lần, biết tên họ của cô ta cũng không tệ. Cô ấy tên là Chu Tử Yên. Mông Tiện Ân vô cùng hài lòng với lại phản ứng vừa rồi của Trần Vân Thanh. Đây là điều hết sức bình thường, trừ những người có lệch lạc về giới tính hay thái giám ra, bất kỳ một người đàn ông bình thường nào sau khi nhìn thấy dung nhan của Chu Tử Yên, cũng sẽ say đắm vào bên trong không tự chủ được mà thôi. Mông Tiện Ân hắn lần đầu gặp Chu Tử Yên cũng là như vậy, thậm chí còn khoa trương hơn Trần Vân Thanh hiện tại rất là nhiều lần. Cô gái này là nguyên nhân làm cho anh rời bỏ Mông gia cùng tu luyện tạ kinh sao? Trần Vân Thanh đem họa chụp gấp lại, dù cô gái này là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là người chưa gặp qua mỹ nhân bao giờ, định lực của hắn là viễn siêu hơn người bình thường quá nhiều. Ham mê đó thoát ra cũng nhanh, không đến nói như một số người muốn sống muốn chết để có được nụ cười của mỹ nhân, đặc biệt là Mông Tiện Ân này. Hắn không tin Mông Tiện Ân này đưa cho hắn họa chụp dung nhan của cô gái tên Chu Tử Yên này chỉ để cho hắn mở rộng tầm mắt thôi đâu, đằng sau đó chắc là sẽ có câu chuyện dài, nói khá chừng vì cô gái này mà Mông Tiện Ân phải đi vào con đường bất chính này cũng nên. Đúng là như vậy. Mông Tiện Ân gật đầu, nhận lại họa chụp. Sau đó hắn lên tiếng nói tiếp, chương 541, thủ đoạn 3 tháng trước đây, cha của ta tại Hoàng Sa Sơn Mạch đưa về Chu Tử Yên, nói cô ấy là cháu của mình thất lạc nhiều năm của người cô quá cô ta, về mặt lý thuyết, Chu Tử Yên là em họ của ta. Từ khi Chu Tử Yên có mặt tại Mông gia, vì nhan sắc của Chu Tử Yên quá mức siêu biệt, thêm vào tính cách khác thường, liền đã nhận được sự mến mộ của đa số nam nhân thành niên bên trong Mông gia, trong đó có cả Mông Tiện Ân ta. Kể đến đoạn này, Mông Tiện Ân gương mặt có chút si mê, là nhớ lại ngày đầu gặp Chu Tử Yên liền si mê. Lúc đó Mông Tiện Ân ta thầm hạ quyết tâm, đời này không phải Chu Tử Yên sẽ không có lấy vợ. Tuy nhiên quyết tâm ta có thừa, thực lực lại không có đủ. Trong số những người theo đuổi Chu Tử Yên, ngoài ta ra còn có đại ca, nhị ca, cùng nhiều thiên kiêu của Mông gia. So với lại những người đó, thực lực của ta không thể nào sánh bằng. Thế nên vì không muốn chứng kiến Chu Tử Yên lấy người khác, ta không thể làm gì khác hơn là ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, cầu mong trong một thời gian ngắn, có thể có trọng đại đột phá, như vậy ta sẽ có thể có tư cách theo đuổi Chu Tử Yên, cũng có thể lấy cô ấy làm vợ. Trời không tuyệt đường người, ta may mắn có được hấp huyết ma kinh, dù biết nó là tà đạo cấm pháp, nhưng vì có thể gia tăng thực lực, đột phá cảnh giới trong một thời gian ngắn nhất, nên ta đã bất chấp tất cả tu luyện nó. Mông Tiện Ân nói xong, Trần Vân Thanh gật đầu, hắn cũng đoán biết được kịch bản tiến triển tiếp theo như thế nào mà. Qua câu chuyện mà Mông Tiện Ân vừa kể, Trần Vân Thanh hắn nhận ra một điều, Mông Tiện Ân không phải là người xấu, tự sâu trong thâm tâm của y cũng không muốn tu luyện hấp huyết ma kinh, đi vào ma đạo, hại quá nhiều người vô tội. Tuy nhiên vì Chu Tử Yên, vì có thể vượt qua những địch thủ cùng trang lứa để có được Chu Tử Yên, Mông Tiện Ân đã bất chấp tất cả, đi vào một con đường không có lối về, dẫn đến thảm khốc kết cục như ngày hôm nay. Tất cả vì Chu Tử Yên nên anh không còn lối về. Mày nói không hề sai. Tao chính là vì Chu Tử Yên nên mới đi con đường này. Mông Tiện Ân không hề phủ nhận lời nói vạch trần sự thật vừa rồi của Trần Vân Thanh. Qua nhiều ngày đến những di tích không đạt được cái gì, cuối cùng tại một cái động phủ nhỏ, hắn cũng gặp được một tên tán tu sử dụng ra loại hấp huyết ma kinh này đem một người khác hút hết máu huyết. Khi đó hắn trong lòng cũng căm ghét tên kia, muốn hay trời hành đạo, đem tên tán tu đó giết đi, may tu vi của đối phương khi đó cũng chỉ là yêu giả cựu trọng, hắn nhẹ nhõm đem đối phương giết đi. Lấy ra hấp huyết ma kinh, hắn cũng muốn đem nó hủy đi, thế nhưng bên ngoài nó ghi là ngũ giai thượng phẩm yêu quyết, còn là rất nhanh chóng đột phá cảnh giới, thế là hắn suy nghĩ lại. Nên nhớ mông gia của hắn chấn tộc yêu quyết cũng chỉ là ngũ giai trung phẩm, còn là tản thiên không có đầy đủ. Ngũ giai thượng phẩm yêu quyết hiện tại chỉ tồn tại ở những thế lực lớn nhất, trưởng khống lấy Nam Hoang chi địa rộng lớn lãnh thổ. Bộ này hấp huyết ma kinh có thể nói là cơ duyên lớn lao nhất của hắn, nếu đem tu luyện, không chắc một ngày mình có thể đột phá được yêu vương hậu kỳ, đứng vào hàng ngũ cự đầu của Nam Hoang chi địa này cũng nên. Lực hấp dẫn quá lớn, hắn không thể nào từ chối cho được, nên dù biết đây là tà kinh số 1 số 2 tại Nam Hoang chi địa, hắn cũng bất chấp tất cả tu hành. Thật đáng tiếc ông trời không cho hắn được toại nguyện, chưa trở thành được Nam Hoang chi địa bá chủ, cũng chưa thể thực hiện giấc mộng lấy Chu Tử Yên về làm vợ của mình, hắn liền sắp phải chết đi, ý trời thật sự khó đoán. Khu, phúc, Hắc Bảo công tử. Những gì muốn nói thì ta cũng nói rồi, những gì nên biết thì mày cũng đã biết rồi. Hiện tại cũng là lúc lên đường đi thôi. Mông Thiện Ân ho ra một ngụm máu tươi, cảm nhận sinh mệnh đang lấy tốc độ cực nhanh để suy giảm. Hắn biết thời gian dành cho mình đã sắp hết, trước khi chết, hắn liền phải đem tên Trần Vân Thanh này giết đi trước mình một bước cái đã, mới an tâm rời đi. Hại, Thiện Ân Minh. Đường xuống âm minh giới anh hãy tự đi một mình, Trần Vân Thanh tôi còn nhiều chuyện chưa có giải quyết xong, xin thứ cho tôi không thể đi cùng anh. Trần Vân Thanh thật sâu sắc thở dài, ông quyền đối với Mông Tiện Ân nói một câu, như đưa tiễn người bạn chí cốt của mình một dạng. Ông, mày tên là Trần Vân Thanh sao? Tiếc là mày không có cơ hội lựa chọn. Mông Tiện Ân cười nhạt một tiếng, không có vì chuyện Trần Vân Thanh trở nên khách khí với mình liền quyết định nương tay, tên này đã ép mình đi đến con đường chết thế này, không đem y hành hạ bán sống bán chết đó là may mắn cho y lắm rồi, muốn hắn bỏ qua cho y một mạng, không có cửa đâu. Ông, phúc, sao lại như vậy? Mông Tiện Ân ho ra một ngụm máu tươi, linh lực tân loạn, trợn trừng đôi mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thời gian sử dụng khắp hồn quyết tính ra vẫn còn gần 2 phút nữa, hắn tính toán thời gian sẽ không có sai, tại sao bây giờ hắn không thể ngưng tụ được linh lực rồi? Ngay cả tu vi cũng đã biến mất không còn gì nữa, thực không thể tưởng tượng được. Thiện Ân Minh, anh dùng thần niệm của mình kiểm tra lại tỳ tạng của mình một chút đi. Có chút thương cảm, Trần Vân Thanh tiến đến lại gần, vỗ nhẹ vai của Mông Tiện Ân một cái, ý như hành động vừa cách đây không lâu Mông Tiện Ân đã làm với hắn, có điều bây trừ hoàn cảnh của hai người đã hoàn toàn thay đổi, người nắm quyền sinh sát trong tay là Trần Vân Thanh hắn, còn người bị đặt trong tình thế cửa tử là Mông Tiện Ân. Hóa đá. Sao lại thế này? Tu vi hàng xuống quá nhanh, nhưng thần niệm yêu sư của Mông Tiện Ân vẫn còn. Hắn nghe theo lời của Trần Vân Thanh nội thị thân thể, kinh khủng phát hiện ra tỳ tạng của mình đã dần chuyển thành khối đá. Bên trong có lực lượng vô hình đang lan tỏa toàn thân, chuyển hóa này vẫn đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành. Với cái đà này, không qua bao lâu nữa, toàn thân của hắn liền sẽ hóa thành khối đá mất thôi. Ha ha ha! Trần Vân Thanh, anh đã thắng. Có thể cho tôi biết anh dùng thủ đoạn gì được không? Mông Tiện Ân sau một hồi kinh khủng thì rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Hắn đã nghĩ thông, nếu mình không trúng thủ đoạn của Trần Vân Thanh, không qua 2 phút nữa, mình cũng sẽ không thể nào sống nổi nữa, thay vì cố chống lại kết quả không thể nghịch chuyển, vẫn là nên hiểu rõ ràng vấn đề trước khi chết tốt nhất. Ban đầu hắn có nghi ngờ mình trúng phải độc dược của Thạch Dực Nghĩ bên Vạn Thạch Thung Lũng, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định. Thạch Dực Nghĩ từ xưa đến nay chưa bao giờ rời khỏi Vạn Thạch Thung Lũng quá 10 km. Chúng nó không thể tù khoảng cách xa như vậy bay đến đây tấn công hắn cho được. Nếu thật sự bọn nó đến, lấy tu vi của hắn cũng đã phát hiện ra từ sớm rồi. Đã không phải do Thạch Dực Nghĩ làm, như vậy cũng chỉ có thể do người thanh niên quá mức trẻ tuổi trước mặt hắn làm ra mà thôi. Hắn quá là hiếu kỳ không hiểu Trần Vân Thanh này làm sao làm được như thế này, y là ra tay từ khi nào mà hắn không có nhận ra, a không hiểu những cái này, có chết hắn cũng không thể nào nhắm mắt được. Đây gọi là Thổ Long Kình, một loại bí pháp đặc dị bên trong Thổ Long Kình. Mông Tiện Ân vừa rồi chia sẻ với lại hắn rất nhiều chuyện, nên hắn cũng không muốn giấu giếm Mông Tiện Ân làm gì. Thổ Long Kình là công pháp hắn ngộ ra bên trong Thổ Long Thần Ngọc, bộ yêu quyết này thâm ảo vô cùng, không biết cấp bậc của nó như thế nào, bây giờ hắn cũng chỉ mới tìm hiểu được một vài phần bên trong mà thôi. Theo như Trần Vân Thanh hắn thấy, Thổ Long Kinh mà hắn đang tu hành không hề kém hơn Kim Long Kinh của Lăng Tịnh Ý Điệp, mà cô ta có thánh giả đi theo bảo hộ, nghĩ đến cũng là thánh giai công pháp cấp bậc. Đem so với lại trấn môn yêu quyết của Huyết Thần Ma Cung cũng không hề thua kém. Nói về Thổ Long Kinh, nó là độc môn bí pháp bên trong Thổ Long Kinh, chuyên dùng khống chế hay hủy diệt người khác, thường được gọi với cái tên khác là Thổ Long yêu trùng. Một khi đưa loại Thổ Long trùng này vào bên trong cơ thể của bất kỳ ai, chỉ cần chủ nhân muốn, lúc nào cũng có thể kích phát Thổ Long trùng, đem tàn hại lực lượng lan ra toàn thân đối thủ, làm cho đối phương hóa đá hay hóa thành một cục đất tùy ý. Đương nhiên Thổ Long trùng này cũng không thể tùy tiện sử dụng, phải là người có tạo nghệ thâm sâu về Thổ Long kinh, cùng với lại đối thủ trong một trạng thái suy yếu thì mới có thể đem Thổ Long trùng gieo vào trong tỳ tạng của đối phương. Chương 542, âm mưu to lớn. Chương 542, âm mưu to lớn. Còn về chuyện hắn ra tay với lại Mông Tiện Ân lúc nào, vậy thì phải nói đến khi hắn tiến đến đỡ lấy Mông Tiện Ân khi tên này bị dục vũ khống chế. Hắn chỉ giả vờ ân cần với Mông Tiện Ân mà thôi, sau đó âm thầm gieo vào cơ thể đối phương Thổ Long trùng. Thế nên hắn mới rất tự tin quay trở lại nơi này cùng Mông Tiện Ân đối diện, dù Mông Tiện Ân có thể xuất thần có thủ đoạn khác lập bàn, Trần Vân Thanh hắn cũng không sợ, vì hắn từ đầu đã luôn nắm phần thắng trong tay. Thổ Long Kinh. Trên đời này còn có công pháp thần kỳ như vậy sao? Mông Tiện Ân cười khổ một tiếng. Hắn nghĩ hấp huyết ma kinh của mình đã là công pháp mạnh nhất tại Nam Hoàng Chi địa này rồi, có thể vượt lên tất cả mọi công pháp khác, không có công pháp nào có thể cùng nó sánh vai. nguyên nhân hắn bị bại trận lần này chẳng qua là do xui xẻo thôi. Không nghĩ đến nơi đây vẫn còn tồn tại một bộ công pháp cũng bá đạo không kém, không biết tên Trần Vân Thanh này có vận khí lớn đến thế nào, lại đạt được nó đây. Thiện Ân Minh, thế giới này rất rộng lớn, không có gì là không thể xảy ra. Trần Vân Thanh nhàn nhạt mỉm cười. Dựa vào cái gì Mông Tiện Ân có cơ duyên đạt được Hấp Huyết Ma Kinh lừng danh chủ đại lục, Trần Vân Thanh hắn lại không thể nào đạt được Thổ Long Kinh kia chứ? Nói ra cũng không thể nào xem nhẹ vận khí loại hình này được, không có vận khí to lớn, hắn không thể đạt được Dung Tiên Thần Ngọc cho được. Còn chuyện Trần Kim Tiền đưa cho hắn Thổ Long Thần Ngọc, tuy nói tên kia chắc chắn có mục đích của mình, nhưng cũng là vì Trần Vân Thanh hắn có vận khí mạnh một nguyên nhân. Nói rất đúng, có cơ hội, xin anh giúp tôi chiếu cố cô ấy. Mông Tiện Ân đưa ra bức họa của Chu Tử Yên đi ra cho Trần Vân Thanh, không hiểu sao giờ phút này trong lòng của hắn hết sức sáng suốt, hắn nhìn đến cảnh tượng mà trước đây mình không thể nào tưởng tượng được. Nhìn lại Trần Vân Thanh người này, hắn có cảm giác rất nhiều khả năng sau này y sẽ gặp được Chu Tử Yên, hắn tin tưởng cũng chỉ có thiên kiêu như Trần Vân Thanh mới có thể ở bên cạnh Chu Tử Yên được, những người anh của hắn vẫn là còn kém quá xa, bọn họ không có tư cách có được cô gái tuyệt mỹ như Chu Tử Yên được. Đúng là hồng nhan họa thủy, đến khi chết mà người ta vẫn không có quên cô. Một lần nữa mở ra bức họa của Chu Tử Yên, Trần Vân Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Đẹp thì tốt, nhưng đẹp quá cũng không mấy tốt lành gì, nhìn Mông Tiện Ân đi, một thanh niên tốt biết mấy, ấy vậy mà vì cô gái này cam tâm nhập vào con đường ma đạo không lối về. Trước khi chết vẫn còn không có quên được cô gái này, còn nhờ địch nhân vừa mới ra tay giết mình chăm sóc cho cô gái này nữa. Mông Tiện Ân si tình đến như thế nào này là cùng. Nha, cũng không hiểu tên Mông Tiện Ân này là thật tâm yêu con người thật của Chu Tử Yên, hay là yêu thích dung nhan của cô ta nữa đây. Đâu thể trách ta được. Ân. Nói rất đúng, làm sao có thể trách cô được. Trần Vân Thanh rất là gật đầu tán thành. Chu Tử Yên này xinh đẹp là do trời sinh, đâu thể bắt ép cô ta trở thành người xấu xí ai cũng xa lánh như Ngô Tiểu Diễm của hắn trước đây được. Những người yêu thích cô ta, cam tâm làm tất cả cho cô ta, chẳng qua là họ tự nguyện làm như vậy, Chu Tử Yên không hề bắt ép bọn họ làm bất kỳ chuyện gì cho mình, làm sao hắn lại đi trách cô ta? Chỉ vì cô ta xinh đẹp sao? Khoan đã, là ai vừa rồi nói chuyện với ta? Trần Vân Thanh giật nảy cả mình, con gái bức họa của Chu Tử Yên ra thật xa, lui về phía sau để phòng mọi thứ. Mãi đắm chìm vào dung nhan của Chu Tử Yên nên hắn có chút quên mất, vừa rồi rõ ràng là có người vừa trả lời mình. Hắn có cảm giác người lên tiếng trả lời hắn có thể là Chu Tử Yên, nhưng nhìn kỹ lại xung quanh, nào có người nào, Chu Tử Yên kia cũng là một bức chân dung, chẳng lẽ nói chân dung cũng có thể trả lời hắn được sao? Là mày vừa rồi cùng tao nói chuyện. Không phải nơi đây không có gì khác, Trần Vân Thanh quan sát kỹ lại vẫn còn có một con anh vũ màu trắng đang nhìn hắn chằm chằm, có khả năng vừa rồi lên tiếng cùng mình đối thoại là con chim này cũng nên. Chép, chép. Anh vũ như cảm nhận được Trần Vân Thanh vừa rồi là nói đến mình, kêu lên hai tiếng quái dị, sau đó vỗ cánh bay đi mất. Thật sự là gặp ma rồi. Trần Vân Thanh dùng mình một cái. Một con chim không biết nói chuyện làm sao trả lời hắn được, nó cũng không thể nào là ngũ gia yêu thú cấp độ cho được, nên lập luận vừa rồi của hắn con chim này nói chuyện với hắn rất khó xảy ra. Không phải nó, như vậy thì vừa rồi ai cùng hắn nói chuyện đây? Có lẽ như lời vừa rồi hắn nói hắn là gặp ma thật rồi. Cũng có thể quá nhập tâm, sinh ra ảo giác mất thôi. Ân, chính là ảo giác, Trần Vân Thanh gật đầu, tự đủ với lại bản thân của mình như vậy. Hấp Huyết Ma Kinh, chí cao vô thượng công pháp, cấp bậc hiện tại là ngũ giai thượng phẩm, một khi đột phá đến yêu vương cảnh giới, hãy đến Hoành Đoạn Sơn mạch lấy phần tiếp theo, đột phá yêu hoàng cảnh, trở thành bá chủ Nam Hoàng chi địa. Nhớ lấy, nhớ lấy. Cái quái gì thế này? Mở ra đọc mở đầu của Hấp Huyết Ma Kinh, Trần Vân Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người. Theo như sự hiểu biết của hắn, Hấp Huyết Ma Kinh là trấn môn yêu quyết của Huyết Thần Ma Cung, một thế lực bá chủ của yêu thần thế giới, tuyệt học của bọn chúng cũng phải là thánh giai cấp bậc mới đúng, sao chỉ có ngũ giai hay lục giai thế này, thật sự không hợp lẽ thường chút nào cả a con đã. Tấm da hổ này, nét chữ này, đi sâu vào nghiên cứu một chút, Trần Vân Thanh phát hiện ra quá nhiều điều bất thường. Thông thường một bộ yêu quyết khủng bố như Hấp Huyết Ma Kinh phải là khắc ghi ra tại bên trong ngọc giản mới có thể tôn vinh lên giá trị của nó, mà không phải ghi chép trên một tấm da hổ như thế này. Còn nữa, nét chữ bên trong tuy rất cũ, nhưng Trần Vân Thanh hắn vẫn nhận ra, nó là được viết cách đây không được bao lâu, thông qua một chút thủ đoạn nào đó đem nó cùng tấm da hổ này làm cụ đi, như một vật cổ xưa một dạng, không phải là người trong nghề, rất là khó nhận ra được. Mục đích của người này khi đưa ra Hấp Huyết Ma Kinh là gì đây? Trần Vân Thanh nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ. Qua những dấu vết để lại, rõ ràng nó nói cho hắn biết, Hấp Huyết Ma Kinh trong tay của Mông Tiện Ân không phải là hàng cao cấp gì, càng không thể nào được xem như chấn tông yêu quyết của Huyết Thần Ma cũng được, bên trong đó chắc chắn là có một âm mưu cực lớn không thể nào cho người khác biết. Mà chủ nhân âm mưu này, nhiều khả năng là người đang nắm Hấp Huyết Ma Kinh thật sự, ý sao chép ra bản tản thiền của Hấp Huyết Ma Kinh đưa ra cho người khác tu hành, tận sâu bên trong không biết muốn tính toán điều gì đây. Hoành Đoạn Sơn mạch sao? Trần Vân Thanh cười nhạt, đây không phải là một đầu sơn mạch vô cùng lớn của Đại Hán Vương quốc hay là sao? Xem ra chủ nhân của âm mưu này là người của Đại Hán Vương quốc, muốn biết được chân tướng bên trong, không thể không đi đến nơi đó một chuyến rồi. Hắn có cảm giác được, nơi đó hiện đang chất chứa một âm mưu cực lớn, đủ để xoay chuyển cục diện của Nam Hoàng Chi Địa hiện tại. Những chuyện này tạm thời gác qua một bên đi. Trần Vân Thanh lướt qua bộ Hấp Huyết Ma Kinh này một chút, sau đó liền đem nó quăng đi vào bên trong nhận chữ vật, tỏ ra không muốn quan tâm chuyện này nữa. Quan tâm làm sao được khi vị trí của hắn hiện tại cách Hoành Đoạn Sơn mạch xa đến vài triệu km, giữa đường còn phải vượt qua biết bao nhiêu là địa phương, quốc gia cũng phải vượt qua một cái. Lấy chút tu vi của mình hiện tại, chưa đến được Hoành Đoạn Sơn mạch, đã làm mồi nhắm cho yêu thú mất rồi. Muốn thăm dò xem chủ nhân đằng sau Hấp Huyết Ma Kinh này đang chơi trò gì, cũng giống như phần mở đầu của nó viết như thế, phải có yêu vương sơ kỳ cảnh giới tu vi mới đủ tư cách thăm dò, từ giờ đến khi hắn đạt được yêu vương cũng còn xa xôi lắm. Ông, dùng đi, lần này mày mà còn không đột phá tam giai linh hỏa, tao sẽ lột da của mày ra. Trần Vân Thanh phóng xuất tại khí hải đi ra hắc ngục thôn biển, đem tam giai trùng phẩm ám hỏa linh ngọc cùng nhiều hỏa hệ linh tài mà hắn lấy được từ Mông Tiện Ân cùng độc thủ kiếm khách đi ra, tập trung lại cho hắc ngục thôn biển thôn phệ. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là phải làm cho hắc ngục thôn biển tiến lên tam giai linh hỏa, trợ giúp hắn làm nhiều chuyện. Nếu như lần này nó còn không thể nào tiến đến giai, liền hủy nó đi luôn. Ăn nhiều của hắn tài nguyên như thế, ngay cả tam giai linh hỏa cũng không đột phá được, giữ lại nó để mà làm cái gì đây? Chương 543, chặn giết. Hắc ngục thôn viêm như cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người của vị chủ nhân này, nó dùng mình một cái, kêu lên hai tiếng cam đoan. Sau đó cũng liền bay đến đống hỏa hệ linh tài kia chẻ chén, nhất định phải thuế biến được tam giai linh hỏa, nếu như không lần này nó cũng hiểu mình sẽ thảm lắm rồi. Trung phẩm linh thạch thật sự rất lợi hại. Bỏ mặc hắc ngục thôn viêm bên kia thì thôn vệ hỏa hệ linh ngọc để tiến đến giai, Trần Vân Thanh bên này cũng bắt đầu bế quan tu hành, lần này hắn không có dùng hạ phẩm linh thạch đến tu hành nữa, mà là dùng trung phẩm linh thạch tu hành. Không thể không nói, trung phẩm linh thạch năng lượng vượt quá là xa so với lại hạ phẩm linh thạch, chỉ dùng vài chục viên tu luyện thôi, hắn có cảm giác lợi hơn mình dùng hàng vạn viên hạ phẩm linh thạch tu hành. Hơn nữa thiên địa linh khí chứa bên trong trung phẩm linh thạch cũng tinh thuần hơn hạ phẩm linh thạch quá nhiều, người ta nói một viên trung phẩm linh thạch có thể đổi lại 100 viên hạ phẩm linh thạch là không hề sai. Hắn thấy cái giá này còn quá rẻ, nếu trong tay của hắn có trung phẩm linh thạch, không đời nào hắn lại dùng nó đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch bao giờ. Tiếc là trong tay của mình chỉ có 2000 viên trung phẩm linh thạch. Trần Vân Thanh có chút tiếc nuối, 2000 viên trung phẩm linh thạch này là hắn gom của cả Mông Tiện Ân cùng độc thủ kiếm khách vụ buồn mới có được nhiều như thế. Cũng là vụ buồn muốn đột phá yêu tông cảnh giới, nên mới tìm mọi cách thu gom trung phẩm linh thạch, nếu không với tu vi yêu sư, y cũng chỉ có thể dùng hạ phẩm linh thạch đến tu luyện. Tiếc là vụ buồn đã thất bại, bán hết tài nguyên để lấy tiền mua tứ giai yêu quyết tàn thiên cùng trung phẩm linh thạch. Nhưng cuối cùng nó cũng không thể giúp đỡ được gì cho vụ buồn, y vẫn không thể nào đột phá được yêu tông, chỉ có thể chấp nhận chết ở nơi này. Vụ buồn cùng bang chủ Khái Đao Đạo là anh em ruột thịt, chuyện này cũng thật sự không ngờ đến. Đem thư tịch của độc thủ kiếm khách vụ buồn duyệt qua một lần, Trần Vân Thanh thật sự có chút bất ngờ về thân thế của vụ buồn. Ai có thể nghĩ ra được, một hiệp khách chính trực, luôn lấy hành thiện trừ ác, căm ghét ác như thủ độc thủ kiếm khách vụ buồn lại có quan hệ với lại ma đầu khét tiếng không việc ác gì không làm vụ thanh quan đâu. Sự thật bên trong, vụ buồn cùng vụ thanh quan cùng bái bang chủ trước đây của Khái Đao Đạo làm thầy, thề muốn một ngày có thể đưa Khái Đao Đạo trở thành thế lực bá chủ của Mân Việt quân thành, thậm chí xa hơn là Lạc Việt vương quốc. Tuy nhiên mọi chuyện không được như ý, vụ buồn không có duyên với lại đao pháp yêu kỹ, học mãi cũng không thể nào so sánh được với đại ca mình vụ thanh quan, nên ý quyết định rời đi, tìm con đường mới cho mình, cũng âm thầm giúp Khái Đao Đạo. Kết quả y đạt được độc thủ kiếm pháp, loại kiếm pháp này muốn tu luyện thành công thì phải đem một cánh tay của mình chặt xuống, nguyên nhân là vì người sáng tạo ra bộ kiếm pháp này vốn chỉ có một tay, thế nên vụ buồn không ngần ngại đem một cánh tay của mình chặt đi xuống, còn làm một loạt trò hề như là cùng chân lạp vương quốc cao thủ giao chiến bị thương này nọ nữa. Cuối cùng vụ buồn cũng đã thành công, tuy nhiên chỉ còn một tay vụ buồn lại gặp một vấn đề khó, đó là đột phá yêu tông vấn đề. Vì không còn một cánh tay, thương tổn nguyên khí, nên ý đột phá yêu tông gian nan hơn người bình thường rất nhiều lần, kết cục như ai cũng biết là vụ buồn không thể qua khỏi. Tên này chọn lựa Linh Tùng Sơn này đột phá cũng là có nguyên nhân, nếu lỡ may mình không thể đột phá được mất đi, như vậy tất cả tài nguyên của mình nhiều khả năng sẽ được người của Khái Đao Đạo chỉ phát hiện. Dù là ai đi nữa thì cuối cùng nó cũng rơi xuống trong tay của người nhà họ Vụ mà thôi, ai bảo Vụ gia bây giờ đang trưởng khống Khái Đao Đạo bây giờ. Tiếp cho vụ buồn là Y Hơi Đen, gặp phải Mông Tiện Ân tên âm hiểm này, lợi dụng tài nguyên cùng truyền thừa của y dẫn dụ rất nhiều đệ tử của Khái Đao Đạo đi vào bên trong chịu chết, trong đó có cả cháu của mình Vụ Thanh Sơn. Thành ra kho báu của vụ buồn không những không giúp đỡ gì được cho Vụ gia, ngược lại còn hại Vụ gia nữa. Mất công đến đây một chuyến nhưng cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Cầm quyền độc thủ kiếm pháp này trong tay, Trần Vân Thanh không khỏi lắc đầu. Tam giai thượng phẩm yêu kỹ đúng là tốt thật, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng không có điên gì làm theo cách của vụ buồn, vì luyện thành yêu kỹ liền đem cánh tay của mình chặt đi. Muốn nhân cơ hội lần này kiếm một bộ kiếm pháp sau này tu luyện tạm thời có chút phá sản mất rồi. Cũng không thể nói như vậy được a. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Vân Thanh lại cất tiếng cười nhẹ. Không thể tu luyện nó, nhưng hắn có thể đem nó trao đổi cho người cần, lấy lại bộ yêu kỹ phù hợp với mình. Không nữa có thể gom thêm vài bộ tam giai thượng phẩm yêu kỹ tàn thiên, làm một bộ mới tứ giai yêu kỹ cũng không tồi, chưa nói đến một bộ tứ giai yêu quyết tàn thiên cùng trung phẩm linh thạch. Tựa chung lại, lần này chuyến đi của mình là lời to chứ không có lỗ lã gì đâu. Ân, liên hình bộ, trước tiên tu luyện nó đi. Trần Vân Thanh gương mặt có chút vui mừng. Liên hình bộ là môn môn thân pháp yêu kỹ, cấp bậc là tam giai hạ phẩm yêu kỹ, trong một lần đấu giá hội vụ buồn mua được đến, nó cũng theo vụ buồn thời gian khá dài. Hiện tại Trần Vân Thanh hắn không thiếu tam giai công kích yêu kỹ, nhưng về thân pháp yêu kỹ thì lại không có bộ nào cả. Liên hình bộ này đến thật sự rất đúng lúc. 3 ngày sau, bên ngoài Linh Tùng Sơn. Ông. Ha ha. Quả nhiên người chiến thắng cuối cùng vẫn là Hắc Bảo công tử ngài. Dục Vũ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Trần Vân Thanh, cười lớn một tiếng lên tiếng chúc mừng. Mọi chuyện đều nằm trong sự suy đoán của hắn, Trần Vân Thanh này đi rồi thế nào cũng sẽ quay lại đem Mông Tiện Ân giết đi. Trong trận chiến kia của hai người, cuối cùng người chiến thắng là Trần Vân Thanh, nhìn tên này thong dong đi ra cũng là đủ hiểu Mông Tiện Ân có cái kết cục gì rồi. Dục Vũ, những người khác chắc cũng đã được ông đưa xuống âm minh giới hết rồi chứ? Trần Vân Thanh cũng không thể có mấy ngạc nhiên khi người xuất hiện chặn đường của hắn là Dục Vũ, tên này để lại ám thủ trên người của Mông Tiện Ân, nếu nói y bỏ qua cho Mông Tiện Ân cũng như tài nguyên trong tay của y, có đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng không có tin. Đã bị ta giết chết hết, nhưng vẫn còn sót lại ba người. Cùng người thông minh nói chuyện, quả thật rất là sảng khoái, không quanh co lòng vòng gì cho nó mệt não. Dục Vũ hắn cảm thấy càng ngày càng thích tên Trần Vân Thanh này rồi. Ba người sao? Thú vị nha, với thực lực của Dục Vũ, lại để cho mấy tên thấp kém hơn mình chạy trốn đi, thật sự là một chuyện lạ thường.
Đúng vậy. Thứ nhất người là Mân Việt Học viện Nội viện đệ tử Ngô Tiểu Dung, thứ hai người là người đi theo hầu hạ Hắc Bảo công tử ngài, còn người cuối cùng.
Vì phải ở lại nơi này, Dục Vũ hắn đúng là không thể phân thân ra được đi đối phó với lại hai người kia, hắn cũng đã phát tín hiệu cho người khái đao đạo truy sát hai người này. Thế nhưng có vẻ như hắn đánh giá thấp năng lực của Ngô Tiểu Dung cùng người đi theo Trần Vân Thành, hay là đám lâu la của khái đao đạo quá mức vô dụng, đến hiện tại vẫn chưa có thể đem hai người kia giết đi, điều này cũng làm cho hắn khá là đau đầu. Chính là Hắc Bảo công tử tôi có phải hay không? Dục Vũ không có lên tiếng nói ra người thứ ba, nhưng Trần Vân Thanh hắn hoàn toàn có thể đoán được ra mà, họ Dục này không phải là vô duyên vô cơ ở lại nơi đây dầm mưa dại nắng suốt 3 ngày trời để chờ Trần Vân Thanh hắn đi ra Linh Tùng Sơn rồi ôn chuyện đơn giản như thế này đâu.
Không có sai.
Dục Vũ gật đầu, ánh mắt bên trong sát khí ẩn hiện. Vì sợ Trần Vân Thanh có thể rời đi, vì muốn tự tay giết Trần Vân Thanh, hắn đã bỏ qua cơ hội đem Ngô Tiểu Dung hai người giết đi. Trong mắt của hắn, tầm quan trọng của Trần Vân Thanh này là vượt qua Ngô Tiểu Dung hai người quá xa, hắn tuyệt đối không thể để cho tên này dưới mí mắt của hắn rời đi được.
"Ân, bộ ông không sợ trận pháp của tôi hay sao?"
Trần Vân Thanh hơi có chút thú vị lên tiếng hỏi.
"Ha ha ha.
Hắc Bảo công tử, tôi đương nhiên sợ, nên không dám đi vào bên trong, chỉ dám chờ ngài ở bên ngoài này." Dục Vũ cười lớn một tiếng, không hề phủ nhận mình rất kiên kỵ tạo nghệ trận pháp của Trần Vân Thanh.
Chương 544, Hỏa Kỹ Phát Uy chương 544, Hỏa Kỹ Phát Uy ha ha ha.
"Hắc Bảo công tử, tôi đương nhiên sợ, nên không dám đi vào bên trong, chỉ dám chờ ngài ở bên ngoài này." Dục Vũ cười lớn một tiếng, không hề phủ nhận mình rất kiên kỵ tạo nghệ trận pháp của Trần Vân Thanh. Tuy nhiên hắn cũng nói rất rõ ràng, nếu Trần Vân Thanh không có trận pháp làm chỗ dựa, trong mắt hắn Trần Vân Thanh chút ít thực lực kia không có đáng là gì, phất tay lên hắn có thể diệt đi mất. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không cho Trần Vân Thanh có cơ hội quăng ra trận bản hay làm ra trận pháp đối phó hắn. Hắn đã quan sát nhất cử nhất động của Trần Vân Thanh, từ khi tên này thu hồi Khốn Lâm trận sau, đã đem cái trận bản đó cất đi, không có đem ra bất kỳ lần nào. Hắn cũng vô cùng cảnh giác, chỉ cần Trần Vân Thanh có hành động gì không bình thường, lập tức ra tay đem tên này giết đi ngay lập tức, nên hắn mới tự tin đứng tại nơi đây.
Vậy sao?
Ảo Lung trận.
Khởi.
Ong. Ong. Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn qua Dục Vũ một cái, cũng không có cùng ý nói thừa quá nhiều, dùng hai tay ấn động thủ quyết, không bao lâu vùng không gian nơi đây liền đã bị bao phủ bên trong màn đêm u tối.
Khái đao chạm.
Ầm. Tại sao lại như vậy? Dục Vũ lạnh lẽo từ đầu đến chân. Hắn đã để phòng Trần Vân Thanh làm ra trận pháp giam cầm hắn quá nhiều lần, linh lực trong cơ thể của hắn vận chuyển tối đa, chỉ cần Trần Vân Thanh có một tia bất thường cử động nào, hắn liền ngay lập tức ra tay diệt sát. Hắn đã để phòng cẩn trọng như thế này, nhưng vì sao Trần Vân Thanh vẫn có thể làm ra trận pháp giam cầm hắn cho được thế này, hắn thật là nghĩ không thông a xẹt.
Dục Vũ, trước khi xuất hiện trước mặt của ông, tôi đã âm thầm bố trí ảo lung trận từ sớm rồi.
Trần Vân Thanh xuất ra Nghịch Phong kiếm, chỉ về hướng Dục Vũ, lạnh lùng lên tiếng. Hắn là người trước giờ rất là cẩn thận, dĩ nhiên không có chuyện biết rõ Dục Vũ đang ở bên ngoài chờ sẵn mà không làm ra phương pháp ứng phó cho được. Trước đó hắn đã dùng ẩn linh quyết che giấu đi toàn bộ khí tức của mình, dùng tam giai hạ phẩm yêu kỹ liên hình bộ cảnh giới tiểu thành giàn ảo lung trận xung quanh vị trí của Dục Vũ, trong khi tên này còn không biết gì cả. Chuyện sau đó quá mức là dễ dàng, hắn chỉ cần khởi động trận pháp, liền có thể đem Dục Vũ giam cầm lại như bây giờ một dạng. Nói ra thì khá đơn giản, nhưng sự thật muốn thực hiện kế hoạch này cũng mất rất nhiều công phu, còn phải luôn luôn để phòng Dục Vũ cảm nhận được điều không ổn rời đi. Như vậy kế hoạch của hắn liền tan biến, may mắn đến bước cuối cùng, hắn vẫn có thể hoàn thành được ảo lung trận, đem nó vây khốn được Dục Vũ.
Hắc Bảo công tử, mày giam cầm lại tao thì có được lợi ích gì?
Mày không có khả năng giết tao đâu. Dục Vũ chấp nhận sự thật mình đang bị Trần Vân Thanh dùng trận pháp giam cầm lại, hắn nhắm mắt lại, linh lực toàn thân trải rộng ra để phòng Trần Vân Thanh đánh lén bất kỳ lúc nào. Thần niệm cũng thả ra một cách tối đa, trong vòng 3 mét xung quanh thân thể của mình, hắn tự tin đu có phát sinh chuyện gì hắn cũng có thể tự mình ứng phó. Hơn nữa hắn còn rất tự tin Trần Vân Thanh sẽ không làm gì được hắn cả. Nguyên nhân đến từ việc Trần Vân Thanh thực lực quá thấp kém, hắn đã nhìn ra được, Trần Vân Thanh trận đạo tạo nghệ tuy cao, có điều về phương diện tu vi lại quá mức thấp kém, chỉ tương đương với lại yêu sư nhị trọng hậu kỳ mà thôi. Với chút ít thực lực đó, đừng có mong Trần Vân Thanh có thể làm gì được hắn, chờ đợi thời gian đủ lâu, khái đao đạo người nhận thấy điều không bình thường, sẽ đến nơi này cứu hắn mà thôi. Chuyện của hắn cần làm hiện tại chỉ là cẩn thận phòng bị Trần Vân Thanh đánh lén, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
Vậy sao?
Hỏa Vân kiếm pháp.
Giết.
Trần Vân Thanh lạnh lùng kêu lên một tiếng, theo sau cũng không có cùng Dục Vũ nói tiếp nữa, lập tức xuất thủ, kiếm quang mang theo hỏa hệ chân khí khủng bố như thiêu đốt một vùng không gian, hướng Dục Vũ giết đến.
Ân.
Khái Hàn đao.
Giết.
Dục Vũ cảm nhận được khủng bố hủy diệt sát khí kéo đến, cũng không dám chần chờ, lập tức ra tay chống lại. Không phải nói thực lực của Dục Vũ thực sự rất mạnh, dù kiếm quang của Trần Vân Thanh rất là khủng bố, nhưng vẫn không thể nào tiến đến lại gần Dục Vũ thân thể quá 2 mét. Thực lực của tên này sao lại tăng nhanh đến như vậy? Tuy dễ dàng hóa giải được chiêu kiếm kia của Trần Vân Thanh, nhưng trong lòng Dục Vũ vẫn còn sợ hãi.
qua chiêu thức tránh né một chỉ của Mông Tiện Ân 3 ngày trước, Dục Vũ hắn có thể khẳng định thực lực của Trần Vân Thanh là không có quá yêu sư nhị trọng hậu kỳ, tuy nhiên một kiếm vừa rồi hắn có thể cảm nhận được lực lượng công kích chí ít cũng là ở yêu sư tứ trọng cảnh giới, trong 3 ngày tăng lên 2 cái cảnh giới, tên Trần Vân Thanh này là tu luyện như thế nào để đạt được cảnh giới như thế kia? Thân thể có thể chịu đựng được, tuy nhiên chân mạch bên trong còn chưa thể gánh nổi lực lượng khủng bố như vậy. Trần Vân Thanh gương mặt đỏ gay, nhìn ra hiện tại hắn khá là đau đớn. Từ khi tu luyện Thổ Long Kinh, hắn cảm nhận thân thể của mình trên thực tế năng lực phòng ngự tăng mạnh, nhất là tỳ tạng, dù có gặp yêu sư trùng kỳ công kích chúng vị trí đó, nghĩ đến cũng sẽ không nguy hiểm gì. Đây là lý do mặc dù hắn biết sử dụng Hắc Ngục Thôn Viêm Tam giai linh hỏa lực lượng sẽ bị phản vệ rất nặng, nhưng hắn cũng không ngại, vì lực lượng phòng ngự thân thể của hắn có thể cân được tất cả. Thế nhưng hắn có chút sai lầm rồi, thân thể của hắn tuy cường đại thật, nhưng vẫn còn một vài bộ phận còn chưa đạt được độ cường đại như bên ngoài, đó là chân mạch của mình. Khi hắn dùng Hỏa Vân kiếm pháp cảnh giới viên mãn, không kết hợp với Hắc Ngục Thôn Viêm thì thôi, một khi sử dụng lực lượng của nó, chân mạch của hắn như là bị lửa thiêu một dạng, cực kỳ đau nhất, đây là do hắn một phần không dám sử dụng hoàn toàn uy năng hiện tại của Hắc Ngục Thôn Viêm, một khi dùng ra toàn bộ, đem dục vũ này diệt đi tuyệt đối không khó. Khủng bố tác dụng phụ kéo đến, lần nữa làm cho Trần Vân Thanh nhe răng trợn mắt, hắn khẳng định như mình còn cố dùng thêm vài lần nữa, chân mạch của mình chắc chắn sẽ bị lực lượng của Hắc Ngục Thôn Viêm thiêu rủi hoàn toàn. Hỏa Vân sơ hiện, giết. Trần Vân Thanh tiếp tục xuất thủ, lần này hắn không dám dùng Hắc Ngục Thôn Viêm lực lượng nữa, nhưng với Hỏa Vân kiếm pháp cảnh giới viên mãn hiện tại, một kích của hắn đã vô hạn tiếp cận yêu sư tứ trọng sơ kỳ công kích, thêm vào hắn có lợi thế không cần sợ dục vũ tấn công, cứ tiếp tục mài như thế này, trước sau gì hắn cũng có thể đem dục vũ giết chết. Ong, keng, rầm. Thế này mãi rất là không ổn. Dục Vũ nuốt xuống một viên hồi linh đan, đem linh lực của mình khôi phục lại 7-8 thành, vẫn là tại trong trạng thái phòng ngừa tiếp theo Trần Vân Thanh sẽ tiến hành tập kích. Đúng là Trần Vân Thanh công kích đã yếu bất đi, hắn có thể nhẹ nhàng hóa giải hơn lần đầu. Khổ một nỗi hắn không thể đánh trả, đối phương ở nơi nào hắn cũng không biết, xuất thủ bậy bạ chỉ làm linh lực trong cơ thể hao tổn thật nhanh, mà một khi linh lực xuống thấp nhất, cũng là lúc mình bị tên khốn kia giết chết thật nhanh. Cứ bị động phòng thủ chờ đối phương đến đánh cũng không hề ổn một chút nào, trong tình cảnh lúc nào cũng tập trung 100% linh lực phòng ngự, thần niệm lúc nào cũng thả ra tối đa, điều này cũng làm linh lực của hắn tiêu hao theo thời gian, bên trong túi không gian của hắn hồi linh đan là có hạn, không thể nào dùng mãi không hết, tối đa chỉ còn cầm cự được nửa giờ đồng hồ nữa mà thôi. Qua thời gian này, chỉ sợ hắn liền sẽ mặc cho đối phương chém giết mất. Đến bây giờ mới thôi, hắn mới hiểu biết được tu luyện giới vì sao lại sợ đám người trận pháp sư đến như vậy, bọn người này tu vi bản thân không cao, nhưng dựa vào trận pháp có thể vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay. Trước đó hắn còn bán tín bán nghi, còn bây giờ hắn thật hối hận vì đã đi cùng hạng người này là được rồi. Hỏa Vân hạ thế, keng, ong, phúc, nguy rồi. Chân mạch vẫn là không theo kịp. Một chiêu đánh lén như cũ vẫn lấy thất bại chấm dứt, Trần Vân Thanh trên gương mặt hiện lên sự mệt mỏi cùng lo lắng. Tam giai hạ phẩm yêu kỹ cảnh giới viên mãn uy năng quá mức kinh người, lấy hắn còn chưa đột phá yêu sư cảnh giới, dựa vào đường chân mạch thứ 10 trèo chống vẫn là còn có một chút quá sức, huống gì hắn đã cùng Dục Vũ giao thủ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Chương 545, Mộ Linh Thạch lớn chương 545, Mộ Linh Thạch lớn nói thật không phải có Thổ Long Kinh gia cố thân thể, hắn cũng không thể nào chống được đến lúc này đâu. Chỉ là cái gì cũng có giới hạn của nó, đường chân mạch thứ 10 có cường đại hơn cũng không thể khỏa lấp được tu vi còn chưa đạt đến yêu sư của mình. Thân thể có mạnh hơn cũng không thể chống lại cường độ cao như thế công kích, hắn hiện tại ngay cả cầm thanh kiếm còn không vững nữa là, làm sao tấn công được đối phương đây? Bình thường không có trận pháp bảo hộ, hắn đã bị Dục Vũ này diệt sát đi từ lâu lắm rồi. Cách biệt của hai bên quá lớn đi mà. Ân, mình có thể đổi chiến thuật một chút. Chờ một lúc cho Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng trợ giúp mình khôi phục khí tức sau, Trần Vân Thanh nhìn vẫn đang còn trong trạng thái đề phòng hắn tập kích Dục Vũ trong lòng liền đánh lên một cái chủ ý, cũng không vội vàng mà công kích nữa, hắn phải lặng yên chờ thời. Chờ đến khi Dục Vũ thực lực suy yếu, sau đó liền công kích. Ở trong trạng thái luôn luôn đề phòng kia, Trần Vân Thanh hắn không tin Dục Vũ vẫn có thể bảo đảm được linh lực thịnh mãi không suy. Dù tên này có nhiều hơn hồi linh đan, cuối cùng cũng sẽ dùng hết mà thôi, khi đó tên này không phải là cá nằm trên tớt, mà hắn chém giết hay là sao? Vấn đề này hắn nên nghĩ ra từ sớm mới đúng, Dục Vũ bị vây bên trong trận pháp của hắn, hắn có quá nhiều lợi thế, có cho tên đó 10 lá gan ý cũng không dám thả lòng đề phòng. Vừa rồi chỉ vì bản thân có chút hiếu thắng, cứ dừng sức châu để đánh, lại đi bỏ qua lợi thế của mình. Thực đúng là đi dùng sở đoạn của mình chống lại sở trường của đối phương, nếu mà Dục Vũ có đôi chút hiểu biết hơn về trận pháp, hắn đã chết từ 8 xứ rồi. Khoát hàn đao, chám, ong, phúc, làm sao đây? Dục Vũ không thể cầm cự nổi, ho ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt là có chứa nhiều sự khủng hoảng. Kể từ khi Trần Vân Thanh đổi chiến thuật, không còn tấn công hắn thường xuyên, hắn thật sự là khổ không sao tả xiết. Khi linh lực của hắn có dấu hiệu giảm sút, Trần Vân Thanh lại ra tay công kích, làm cho hắn không có thời gian khôi phục linh lực cơ hội. Hồi linh lực chỉ còn lại một viên. Hắn biết nó sẽ không giúp đỡ mình cầm cự được bao lâu, nhưng hắn cũng không dám không tiếp tục dùng linh lực để phòng a, cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ nhanh chóng điên mất. Cơ hội tốt. Ảo lung trận. Bạo. Ong. Ầm ầm. Nương theo sự suy yếu của Dục Vũ, Trần Vân Thanh là biết được đến thời cơ của mình đã đến, hắn không một chút do dự, ấn động pháp quyết, dẫn bạo ảo lung trận. Ầm. Phúc. Thật tàn nhẫn. Dục Vũ ho ra một ngụm máu tươi, hơi thở suy yếu, nói ra câu nói kia hắn liền lâm vào hôn mê đi mất. Tam giai trận pháp, nó quý giá đến đương nào, ai bên trong tu luyện giới đều biết quá rõ ràng. Thế nhưng tên Trần Vân Thanh nói tự bạo liền tự bạo, xem nó như một vật không đáng giá mấy tiền. nên nhớ Dục Vũ hắn đã vào thế hạ phòng, chỉ cần thêm một vài phút nữa, hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Nhưng một ít giây phút Trần Vân Thanh cũng không cho hắn, thấy cơ hội đến lập tức dùng chiêu cá chết lưới rách, thà bỏ qua một cái tam giai trận pháp, cũng muốn đem Dục Vũ hắn diệt cho bằng được, loại quyết đoán này, loại tàn nhẫn này, hắn nghĩ mình còn lâu mới sánh kịp. "Ân, mạng của Dục Vũ nhà ông lớn đến như vậy sao?" Trần Vân Thanh tiến đến gần vị trí của Dục Vũ, gương mặt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương vẫn còn có hơi thở. Ảo Lung trận tuy chỉ là một cái bình thường cấp 3 hạ phẩm ảo trận, nhưng một khi dẫn bạo, nó không kém hơn yêu sư ngũ trọng hậu kỳ toàn lực công kích. Nếu tên Dục Vũ này ở vào thời kỳ toàn thịnh thì cũng thôi, chống lại được sự bạo tạc của Ảo Lung trận hắn không có gì để nói, tuy nhiên đối phương đã trong trạng thái cực kỳ suy yếu, vẫn có thể không chết được, như vậy thì cũng thật là kỳ lạ. "Hắc hắc, bộ hộ giáp này thật không tệ, ta quyết định tịch thu nó làm của riêng." Trần Vân Thanh dùng thần niệm quan sát một chút, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Dục Vũ còn không có bị tan xác trong lần tự bạo vừa rồi của Ảo Lung trận, hóa ra trên người của tên này còn mang một bộ áo giáp bảo hộ. Có thể tại Ảo Lung trận tự bạo không có hư hao bao nhiêu, điều này chứng tỏ nó thấp nhất cũng có tam giai trung phẩm yêu binh cấp bậc. Đây là thứ mà Trần Vân Thanh hắn đang cần, kể từ ngày bộ áo giáp của hắn bị Thủy Nưu thú vương hủy diệt đến nay, hắn là không có bộ áo giáp phòng thân nào ra hồn, bây giờ may mắn gặp được, hắn là sẽ không có bỏ qua. "Ken, ân, thật là đồ tốt." Trần Vân Thanh đem Lịch Phong kiếm chém lên nó vài cái, nhìn nó vẫn không có hư hao gì, trong lòng rất là hài lòng gật đầu. Lịch Phong kiếm vốn là tam giai trung phẩm yêu binh, ngay cả linh lực phòng ngự của yêu sư thất trọng nó cũng có thể xuyên phá, nhưng lại không thể làm gì được bộ áo giáp này, cái này đủ chứng minh nó có bao nhiêu tốt. Trần Vân Thanh nhớ lại, nếu cách đây tháng trước mình có trong tay buôn hộ giáp này, cũng sẽ không bị Tiếu Nhất Hồng đánh cho như chó chết chạy trốn, ngay cả một tên thực lực thấp kém Trần Tiêu Thiên cũng có thể làm có mình. "Không, linh ngạc giáp này là của tao. Mày không thể lấy nó đi được." Trần Vân Thanh tên khốn này thô lỗ đem linh ngạc giáp trên người của hắn kéo đi ra, chấn động quá lớn cũng làm cho hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn quyết tâm phải đòi lại cho bằng được linh ngạc giáp, đây là đồ vật mà vợ của hắn chút nữa phải bỏ cả cái mạng của mình để đổi lấy cho hắn, hắn không thể để cho người khác lấy nó đi được. "Dầm." "Phốc." "Chết đến nơi rồi còn tham lam bảo vật." Trần Vân Thanh dùng một chân đem Dục Vũ đá ra xa, lạnh lùng lên tiếng. Dục Vũ này dựa vào linh ngạc giáp có thể không tan xương nát thịt sau khi Ảo Lung trận bạo tạc, thế nhưng nội thương của tên này gặp phải lại quá nặng, có thể sống nổi qua được vài giờ hay không cũng còn khó nói, thế mà không tự lượng sức mình, cùng Trần Vân Thanh hắn tranh giành bảo vật, đúng là không biết sống chết. "Khu, phốc, ông đã sắp chết rồi, để tôi đưa ông một đoạn đường đi. Dung Thiên Quyết, luyện hóa cho ta." Trần Vân Thanh dùng linh lực, cách không nhất vật, đem Dục Vũ cách hắn 7-8 mét kéo lại trong tay, sử dụng Dung Thiên Quyết, đem Dục Vũ luyện hóa. Dục Vũ đây là một tôn yêu sư lục trọng hậu kỳ cảnh giới, năng lượng tinh hoa bên trong cơ thể phải thật sự rất nhiều, không phải là những người yêu sĩ như Trần Tiêu Thiên có thể so sánh. Dựa vào năng lượng của Ilya, thêm vào trung phẩm linh thạch mà Trần Vân Thanh hắn đang có, nghĩ đến giúp đỡ mình đột phá yêu sư là không có gì khó khăn cả. Tôi biết. Cỡ lớn. Hạ phẩm linh thạch mỏ. Dầm. Thật chứ? Trần Vân Thanh nghe Dục Vũ nói như vậy, đang dùng Dung Thiên Quyết cũng thu hồi lại, không có tiếp tục ra tay đem Dục Vũ luyện hóa nữa. So với lại hạ phẩm linh thạch cỡ lớn mỏ cặng, cái mạng nhỏ của Dục Vũ thật không đáng nhắc đến, nó kém quá xa. Nếu tên này nói là sự thật, bỏ qua cho y một mạng cũng không phải có sao. Ân. Cũng phải nên hỏi kỹ mới được. Trần Vân Thanh đánh một cái giật mình, hắn nhớ hoàn cảnh này cùng trước đây hắn gặp Hàn Lịch sao mà tương tự. Tên đó cũng nói mình phát hiện một mỏ hạ phẩm linh thạch, muốn dùng nó đổi lấy cái mạng của mình. Kết quả khi đến nơi, nó chỉ là một cái mỏ phế thạch, làm cho Trần Vân Thanh hắn mất thời gian đi một chuyến không công. Tên Dục Vũ này dám gặp hắn sẽ cho ý chết một cách cực kỳ thê thảm, còn hơn bị Dung Thiên Quyết luyện hóa gấp nhiều lần. "Đại nhân, tôi không có gặp ngài, hạ phẩm linh thạch mỏ quặng mà tôi nói ước lượng hơn mấy trăm tỷ biên, còn đang khai thác." Từ âm minh giới lượn qua một vòng, Dục Vũ không muốn tiếp tục đi xuống bên dưới thêm một lần nữa. Hắn là biết quá rõ ràng, nếu lần này mình đi xuống đó, chắc chắn không có cơ hội để xó thể rút chân lên một lần nữa đâu. "Tốt quá, nhanh dẫn ta đi đến nơi đó." Trần Vân Thanh ánh mắt càng ngàng càng sáng, tham lam bên trong hiện rõ ra bên ngoài dù cho là người mù cũng có thể nhìn ra được. Hắn không cần mấy trăm tỷ viên hạ phẩm linh thạch đâu, chỉ cần 100 tỷ viên thôi, cũng có thể hài lòng, có số hạ phẩm linh thạch kia, tin rằng có thể cho Dung Thiên Thần Ngọc của hắn ăn một bữa no nê. Còn có nếu có nó trong tay, hắn đột phá đến yêu tông hậu kỳ cảnh giới dường như không có bao nhiêu trở ngại rồi. Nghĩ đến trong một thời gian ngắn có thể gia tăng mấy cái cấp độ, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Chương 546, lên kế hoạch chương 546, lên kế hoạch đại nhân. Nơi đó hiện tại là do bang chủ của Khái Đao đạo chúng tôi nắm giữ. Dục Vũ Ly Nhi lên tiếng trả lời. Trần Vân Thanh này đang hưng phấn như thế, nếu như nói ra chuyện này, chỉ sợ tên này sẽ ngay lập tức trở mặt, đem hắn diệt đi mất thôi. Nhưng cũng không còn cách nào, mỏ hạ phẩm linh thạch kia tuy là do hắn phát hiện ra trước, nhưng đúng thật là đang do bang chủ của bọn họ nắm giữ. Một kho báu khổng lồ như vậy, khi nào thì đến lượt một tên yêu sư trùng kỳ như hắn đến nắm giữ, không có đem hắn giết đi diệt khẩu, đó đã là may mắn lắm rồi. Ông là đang chơi tôi. Quả nhiên đúng như Dục Vũ dự đoán, Trần Vân Thanh nghe đến mỏ hạ phẩm linh thạch lớn như vậy đang ở trong tay Vũ Thanh Quan, hắn gương mặt âm trầm đến đáng sợ, sát khí trên thân cũng ngày càng dày đặc. Bang chủ Khái Đao đạo, theo như tìm hiểu của Trần Vân Thanh hắn tu vi hiện tại đang là yêu sư cựu trọng cảnh giới, thực lực không hề thua kém cho mấy tên gia chủ đứng đầu của mấy thế lực lớn tại Mân Việt của thành. Tại trước mắt của một người khủng bố như vậy đi lấy hạ phẩm linh thạch, đây là đi tìm chết không có gì khác nhau. Chưa kể ngoài Vũ Thanh Quan ra, Khái Đao đạo còn thật nhiều cao thủ khác nữa.
cổ thực lực này, ngay cả quận phủ cũng kiên kỵ không thôi, làm sao hắn dám đi đến nơi đó. Dục Vũ thằng khốn này nói cho hắn biết một kho tàng thật lớn, tuy nhiên cuối cùng lại nói nơi kho tàng đó có đầu thần long đang trấn thủ, ai vào người đó phải chết, đây không phải là đang lấy Trần Vân Thanh hắn ra làm trò đùa sao? Đại nhân, tôi có thể từ bên trong đó lấy hạ phẩm linh thạch ra cho ngài. Dục Vũ hơi dùng mình một cái, rất nhanh hắn liền nói ra những gì mà mình đã chuẩn bị từ trước đó. Ông có bản lĩnh này hay sao? Sát khí trên người Trần Vân Thanh có giảm đi đôi chút, nhưng hắn vẫn không quá tin tưởng vào lời nói của Dục Vũ cho lắm. Nhìn đi, Dục Vũ chỉ có tu vi yêu sư lục trọng hậu kỳ, theo như sắp của các thế lực lớn bên trong Mân Việt của thành, tên này cao lắm cũng chỉ là một tên chấp sự nho nhỏ mà thôi. Tiểu nhân vật như thế, lại có thể ra vào hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng tự nhiên để lấy hạ phẩm linh thạch cho hắn, hắn thật sự có chút không mấy tin tưởng. Dù tên này có công phát hiện ra hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng cũng là như vậy. Đại nhân, ngài có lẽ không biết, tôi ngoài là một viên chấp sự của Khái Đao đạo gia, còn có một thân phận khác là em rể của Vũ Thanh Quan. Dục Vũ hít vào một hơi thật sâu, đem chuyện bí tân này nói cho Trần Vân Thanh biết. Bình thường hắn chỉ là một tên chấp sự nho nhỏ, nhưng lại được Vũ Thanh Quan giao cho trọng trách kiểm toán công việc khai khoáng của hạ phẩm linh thạch mỏ, điều này làm cho một số nhân vật cốt cán bên trong Khái Đao đạo bất mãn thật sâu. Nhưng Vũ Thanh Quan với quyền hành của mình đã đem mọi âm thanh dị nghị dẹp đi xuống, làm cho hắn an ổn ngồi tại vị trí trưởng quản tài vụ này. Chuyện riêng tư này từ trước đến nay rất ít người biết đến, vợ của hắn cùng Vũ Thanh Quan cũng không muốn ai biết về quan hệ của bọn họ. Hắn cũng không muốn nói cho Trần Vân Thanh biết, đáng tiếc trong hoàn cảnh như thế này, hắn là không có quyền lựa chọn. Hừ, một đám chỉ dựa vào quan hệ. Trần Vân Thanh rất là bất mãn, đi đâu cũng vậy, hắn đều gặp những loại tình trạng này, năng lực cùng thực lực bản thân không cao, nhưng dựa vào quan hệ vẫn luôn đứng trên đầu của những người tài giỏi hơn. Ở địa cầu là như thế, qua bên dị giới nơi đây cũng không có gì khác nhau cả, toàn là cá mẹ một lứa. Đại nhân ngài nói rất đúng. Dục Vũ biết quá rõ ràng Trần Vân Thanh là đang mắng mình bất tài chỉ dựa vào quan hệ nên mới được làm chức vị cao hạng người, nhưng hắn không quan tâm, chuyện như vậy hắn đã nghe qua quá nhiều lần rồi. Hắn chỉ cho rằng những người chỉ trích mình thường là những kẻ ăn nho không được liền chê nho chua mà thôi. Quả là như thế, bên ngoài bất kể là Lạc Việt Vương quốc hay là Đại Hán Vương quốc, được lên làm quan to toàn là dựa vào quan hệ cả mà thôi, người tài mà không có quan hệ thì cũng bước đi, không đáng nhắc đến. Đưa ta xem bản đồ chỉ dẫn đến hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng. Đại nhân, mời ngài xem qua. Dục Vũ cũng không dám nhiều lời chọc tức Trần Vân Thanh, nhanh chóng từ bên trong túi không gian lấy ra một tấm da hổ, đưa cho Trần Vân Thanh xem. Gần đại bản doanh của Khái Đao đạo như vậy sao? Theo bản đồ Trần Vân Thanh liền thấy, hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng nằm tại phía tây Khái Đao đạo, chỉ cách Khái Đao đạo 100 km mà thôi. Khoảng cách 100 km đối với lại người bình thường có chút xa, nhưng với tu luyện giả nó không mất bao nhiêu thời gian, như cưỡi độc giác mã nữa thì đến đó còn sớm hơn. Xem ra cái kế hoạch đến nơi đó nghĩ cách lấy đi toàn bộ hạ phẩm linh thạch của Trần Vân Thanh hắn là đã phá sản rồi. Có nên ra tay hay không? Dục Vũ nhìn Trần Vân Thanh chăm chú quan sát bản đồ hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng mà hắn đưa ra có chút mất đi cảnh giác. Trần Vân Thanh lại quay lưng về phía của hắn, bây giờ nếu mà hắn ra tay, xác suất một kích đem Trần Vân Thanh diện sát là rất lớn. Đừng quên sau một thời gian tĩnh dưỡng cùng dùng trị thương đang dược, hiện tại hắn cũng đã khôi phục được 2-3 thành thực lực rồi, cộng thêm tiến hành đánh lén, như vậy thành công đưa tên khốn này giết đi sẽ là rất cao a Dục Vũ. Khái Đao đạo của các ông nắm kho tàng lớn như vậy trong tay, không có sợ những thế lực khác đỏ mắt hay sao? Gấp lại bản đồ, Trần Vân Thanh quay lại nhìn chằm chằm Dục Vũ, có chút không hiểu lên tiếng hỏi. Ở một nơi tài nguyên không phải là dồi dào như Lạc Việt Vương quốc, hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng nhỏ cũng là được những thế lực lớn khao khát muốn chiếm giữ không thôi. Theo hắn nghe nói vì một cái hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng nhỏ tại Hoàng Sa Sơn Mạch mà hai nhà Nguyễn gia cùng Lê gia tại Cổ Loa Thành đã đại chiến với nhau một trận, người chết không ít, sau cùng lấy Nguyễn gia thực lực mạnh hơn một chút giành chiến thắng. Trần Vân Thanh hắn nghĩ chỉ một cái mỏ hạ phẩm linh thạch nhỏ chỉ chứa vài chục tỷ viên hạ phẩm linh thạch là cao mà còn làm cho hai đại thế lực đứng đầu của Lạc Việt Vương quốc đao kiếm gặp nhau. Chúng chi nơi đây Khái Đao Đại Sơn có chứa mỏ hạ phẩm linh thạch cỡ lớn lên đến mấy trăm tỷ, nếu nói những thế lực nơi này Mân Việt quận thành không động tâm, đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng không có tin. Đại nhân, ngài có điều không biết, bất kỳ ai không phải là thành viên dòng chính vụ gia người, biết được tin tức này tất cả đều đã bị diệt cả rồi. Dục Vũ cũng không hề giấu giếm, nói ra nguyên nhân chân chính. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ được bí mật một cách tốt nhất, đây là lời căn dặn của Vũ Thanh Quan. Vì câu nói này suốt 3 năm qua hắn là đã tận mắt chứng kiến cả ngàn người chết đi, do hắn chính mình ra tay cũng có, mà Vũ Thanh Quan ra tay cũng có. Dù là chỉ nghi ngờ một hai đó nghe được phong thành, người đó cũng chỉ có một con đường là chết mà thôi. Nói thẳng ra nếu mà không có quan hệ thân thích, Dục Vũ hắn cũng đã bị Vũ Thanh Quan trừ khử đi từ lâu rồi. Vì áp dụng bàn tay sắt tàn nhẫn như thế, nên tin tức này suốt 3 năm qua vẫn chưa có bị tiết lộ ra bên ngoài, nếu không thì Khái Đao đạo đã gặp phải phiền toái vô cùng to lớn rồi. Nếu như mình nghĩ cách để các thế lực bên trong Mân Việt quận thành đi đến nơi này đem Khái Đao đạo diệt đi thì sao nhỉ? Trần Vân Thanh vẻ cảm, quyết chí nghĩ cách đem bảo tàng của Khái Đao đạo chiếm lấy vào trong tay. Hai hổ tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Đây là mưu kế từ xưa đến nay vẫn luôn có người dùng, áp dụng đứng mà nói, sẽ đem lại kết quả tốt đến không thể nào tưởng tượng được. Cây đao mà hắn muốn mượn ở đây là Ngô gia, đây là một cái thực lực rất mạnh gia tộc, lại có ân oán với Trần Vân Thanh hắn không nhẹ, nghĩ cách cho hai bên đấu tranh là tốt nhất. Như có thể, liền dẫn theo vài gia tộc lớn trong Mân Việt quận thành tham gia luôn, vậy thì quá tuyệt vời, Trần Vân Thanh hắn chỉ cần đứng một bên thu thập tàn cục là được rồi. Đại nhân, trừ khi thêm vào quân đội của Mân Việt quận thành tham gia vào việc diệt trừ Khái Đao đạo, nếu như không chỉ sợ kế hoạch của ngài rất khó thành công. Như hiểu được tính toán trong lòng của Trần Vân Thanh,
Dục Vũ không ngại dội cho Trần Vân Thanh một gáo nước lạnh, gương mặt kinh bị thật sâu. "Ân, Khái Đao đạo lợi hại đến như vậy sao?" Trần Vân Thanh nâng cao cảnh giác lên. Chương 547, Yêu Tông trung kỳ chương 547, Yêu Tông trung kỳ ân. "Khái Đao đạo lợi hại đến như vậy sao?" Trần Vân Thanh nâng cao cảnh giác lên. Các thế lực lớn bên trong Mân Việt quận thành rất cường đại, yêu sư hậu kỳ không thiếu, đồn đoán một số gia tộc có yêu tông cường giả trấn thủ nữa. Thực lực như có thế mà Dục Vũ này lại nói không thể chống lại Khái Đao đạo. Đây là một điều hết sức không bình thường a, không lẽ chỉ qua có vài năm ngắn ngủi từ khi phát hiện ra được hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng, Khái Đao đạo thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế hay là sao? Đại nhân, ngài đoán đúng rồi, kể từ khi 3 năm trước phát hiện ra hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng, vụ thanh quan dã tâm ngày một lớn, y là dùng số tiền đó chiêu mộ rất nhiều tán tu có thực lực cao cường bên trong Mân Việt quận thành cùng các quận thành xung quanh gia nhập Khái Đao đạo. Nhờ có lượng lớn hạ phẩm linh thạch đi vào, thêm vào những lời hứa hẹn thêm nhiều chỗ tốt, 3 năm qua yêu sư cường giả gia nhập Khái Đao đạo không dưới 300 người. Trong đó yêu sư hậu kỳ tính cả bản thân muốn có lên đến 50 người. Đây là thời kỳ huy hoàng nhất của Khái Đao đạo bọn họ. Dựa vào tiền tài trong tay, bọn họ có thể vỗ ngực xưng tên, giờ đây mình không ngán bất kỳ thế lực nào trong Mân Việt quận thành nữa. Đúng thật sự lợi hại. Trần Vân Thanh ánh mắt co lại một chút. Có tiền có thể sai khiến được quỷ thần quả là không có sai. Vụ thanh quan bây giờ trong tay có tiền, thật nhiều tiền, tên này dùng số tiền đó ra chiêu mộ người, tán tu nhóm vốn là không nhiều tài nguyên trong tay. Không có mấy người có thể cưỡng lại dụ hoặc lớn đến như thế này, gia nhập Khái Đao đạo cũng là chuyện đương nhiên. Từ một thế lực tầm trung của Mân Việt quận thành, dựa vào một mỏ hạ phẩm linh thạch liền nhảy lên trở thành thế lực số 1 số 2, không thể không nói vụ thanh quan người này rất là may mắn. Nhưng nếu dựa vào đám ô hợp này muốn chống lại các thế gia của Mân Việt quận, ta thấy vẫn còn kém một chút ta. Đại nhân anh minh. Dục Vũ khen ngợi Trần Vân Thanh nhìn xa trông rộng một tiếng. Đúng thật sự nhờ có hạ phẩm linh thạch rất nhiều, Khái Đao đạo trong thời gian ngắn có nhiều tán tu gia nhập. Tuy nhiên đám người tán tu này ai cũng cao ngạo, sống tự do đã quen, muốn bọn chúng vào khuôn khổ thì thật sự khó khăn, chưa nói đến không ít người trước đây còn ân oán với nhau, bây giờ gia nhập Khái Đao đạo trước sau gặp nhau không thiếu dùng đao kiếm chào hỏi. Vụ thanh quan vì chuyện này cũng là đau đầu vô cùng, suốt thời gian qua vì thuần phục đám người kia mà y ăn không ngon ngủ chẳng yên chút nào. Đến hiện tại vẫn chưa giải quyết được dứt điểm, Khái Đao đạo trên kia vẫn là một mớ hỗn độn. Nếu muốn dựa vào đám người đó đi cùng các thế lực đứng đầu của Mân Việt quận thành chống đối, không khác gì là tự sát cả. Vậy sự tự tin của Khái Đao đạo là đến từ đâu? Trần Vân Thanh khá là có hứng thú. Không lâu trước đây hắn còn nhìn đến tên Trì Trọng Kiêm đám người làm khó người của các gia tộc tham gia Mân Việt học viện khảo hạch, nếu không giao ra tiền, ai cũng không cho qua. Dù trong tay những người đó đều có Mân Việt học viện khảo hạch lệnh bài cả. Hành động khác thường này không khác gì chuyện Khái Đao đạo tuyên chiến với lại Mân Việt học viện. Mân Việt học viện à, đó là thế lực số 1 Mân Việt quận thành, trừ quận phủ triều đình ra, Mân Việt học viện không bằng cải liệt danh đệ nhất. Nếu như những thế lực đứng đầu bên trong Mân Việt quận thành đồn đại có yêu tông cường giả trấn thủ, nhưng Mân Việt học viện đây là đường đường chính chính có yêu tông cường giả tọa trấn, không thể nào giả được gã cường đại Mân Việt học viện có yêu tông cường giả tọa trấn mà Khái Đao đạo cũng dám đắc tội, hắn thật sự muốn biết bọn người này lấy đâu ra tự tin lớn đến như thế này a đại nhân. Tiền nhiệm bang chủ Khái Đao đạo chưa có chết, ông ta đã thành công đột phá yêu tông trung kỳ cảnh giới, vừa mới hồi trở lại Khái Đao đạo không bao lâu. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng Dục Vũ cũng nói ra bí tân bên trong. Tiền nhị bang chủ tên là Đao Bạch Mã, cũng là sư phụ của Vũ Thanh Quan. Trong năm trước là yêu sư cường trọng hậu kỳ đỉnh phong, một bước đạp vào yêu tông hàng ngũ, tuy nhiên thọ nguyên còn lại không có nhiều. Vì muốn đột phá yêu tông, tiền nhiệm bang chủ liền quyết định rời khỏi Khái Đao đạo, ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, không biết trăm năm qua ông ta gặp được chuyện gì, trải qua như thế nào, nhưng mà khi trở lại Khái Đao đạo, tu vi ông ta thật sự là yêu tông cường giả. Còn là yêu tông tứ trọng cảnh giới, hiện đang tại chủ sơn bế quan tiếp theo, tu luyện một môn rất lợi hại tứ gia yêu kỹ gì đó, nhưng cái này hắn không có dám đi hỏi chuyên sâu. Thật không thể ngờ. Trần Vân Thanh hít sâu vào một ngụm lương khí, tiêu hóa tin tức mà Dục Vũ vừa rồi nói đi ra. Tiên nhiệm bang chủ của Khái Đao đạo, đồng thời cũng là sư tôn của Vũ Bổn cùng Vũ Thanh Quan hai người, tên thật của người này Đao Bạch Mã. Nghe giang hồ đồn 100 năm trước ông ta vì đột phá yêu tông cảnh không thành công đã chết đi, trước khi chết liền truyền lại chức vị bang chủ cho Vũ Thanh Sơn, trăm năm qua chưa người nào nhìn thấy ông ta xuất hiện một lần nào, ai cũng nghĩ truyền ngôn là thật. Không nghĩ đến thượng ý không có chết, còn đột phá được yêu tông cảnh giới, càng không ngờ hơn là tên này quay trở lại Mân Việt quận, trợ giúp Khái Đao đạo phát triển. Thời gian gần đây, Khái Đao đạo hành hành bá đạo, thậm chí không có đặt Mân Việt học viện vào trong mắt, xem ra nguyên nhân chính là ở nơi này. Yêu tông trung kỳ cường giả, như đặt ở Cổ Loa thành cũng là một nhân vật rất lợi hại. Ở Mân Việt quận nơi đây càng khó có đối thủ. Có một cây đại thụ lớn như thế làm chỗ dựa, hèn gì Khái Đao đạo gần đây trở nên quá kiêu ngạo, ngay cả Mân Việt học viện bọn họ cũng không đặt ở trong mắt, nguyên nhân tất cả đều là ở nơi này cả. Xem ra ý nghĩ mạo hiểm dấn thân lên Khái Đao môn kiếm lấy hạ phẩm linh thạch trước đây của hắn vì có vụ thanh quan tọa chấn, bây giờ có thêm Đao Bạch Mã, hắn là có thể đem tâm tư đó dập tắt đi được rồi. Đại nhân, Khái Đao đạo trên kia còn có 5000 binh sĩ được huấn luyện rất là bài bản. Dục Vũ tiếp tục văng ra một quả bom bạo tạc nữa. Đao Bạch Mã trở lại cũng chỉ là một phần, phần còn lại làm cho người của Khái Đao đạo càng thêm hung hãn là vì bọn họ đã đào tạo ra được 5000 binh sĩ chính quy. Đây là sáng kiến của vụ thanh quan, 3 năm trước sau khi phát hiện ra hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng lớn thế này, đề phòng sẽ có ngày mỏ khoáng tin tức bị lộ ra bên ngoài, nên vụ thanh quan đã tính đường xa, bên ngoài ông ta dùng tiền chiêu nạp tán tu gia nhập, tăng lên thực lực của Khái Đao đạo. Bên trong liền học theo những thế lực khác, đào tạo ra lực lượng vũ trang dành riêng cho mình, phòng ngừa bất kỳ tình huống nào vẫn có thể chủ động ứng phó được. trang bị cho quân đội nghe đâu vụ thành quan là bí mật cho người sang bên Chân Lạp Vương quốc mua sắm. Chân Lạp Vương quốc người không hiểu thế nào cũng chu cấp cho vụ thành quan rất đầy đủ binh khí trang bị, giá cả phải chăng còn rẻ hơn bên ngoài thị trường một nữa, đến bây giờ về có bản. 5000 binh sĩ của Khái Đao Đạo đã đủ sức chiến đấu với lại bất kỳ quân đội chính quy nào của triều đình rồi. Hắn đã nhìn qua binh sĩ của Khái Đao Đạo diễn tập rồi, uy lực rất khủng bố. Nếu cùng quân đội Mân Việt quận giao tranh, nhiều khả năng phần thắng sẽ thuộc về phía của Khái Đao Đạo. Theo ta thấy vụ thành quan làm ra chi quân đội này, không phải chỉ vì muốn bảo vệ hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng thôi đâu. Trần Vân Thanh ánh mắt có chút nguy hiểm, nhìn về phương hướng Khái Đao Đạo kia, cười lạnh liên tục. Binh sĩ chính quy hiện tại của Mân Việt quận thành bên trong không tính quân lính dự bị cũng chỉ có 3000 người mà thôi, trong khi Khái Đao Đạo lại huấn luyện ra 5000 người, gần gấp đôi quân số của Mân Việt quận thành, như tình hình bên trong thành có biến cố gì, dựa vào 5000 binh sĩ này, vụ thanh quan hoàn toàn có thể chiếm lấy Mân Việt quận thành trong tay, dã tâm của một tên đạo phỉ nhỏ này không hề nhỏ chút nào. Đại nhân, đây cũng chỉ là do triều đình ép chúng tôi phải làm như vậy mà thôi. Vị Trần Vân Thanh bạch Trần Âm Nhu thầm kín, Dục Vũ cũng không hề có một tia phủ nhận nào. Anh rể của hắn vụ thanh quan từng nói, triều đình đang đối diện với nhiều nguy cơ ngoại xâm, nên là muốn toàn lực ứng phó. Tuy nhiên trước đó phải đem ưu nhọn bên trong quốc gia trừ đi sạch sẽ cái đã. Trong mắt triều đình cao tầng, những đạo phỉ chính là ưu nhọn, những đạo phỉ có nắm binh sĩ trong tay là đại ưu nhọn, cần phải đem nổ đi sạch, khi đó triều đình mới có thể an tâm đối phó với lại ngoại xâm. Chương 548, truyền thụ tà kinh. Chương 548, truyền thụ tà kinh. Trong mắt triều đình cao tầng, những đạo phỉ chính là ưu nhọn, những đạo phỉ có nắm binh sĩ trong tay là đại ưu nhọn, cần phải đem nổ đi sạch, khi đó triều đình mới có thể an tâm đối phó với lại ngoại xâm. Chiến dịch này đã phát động mấy năm qua, nhưng gần nhất một năm trở lại đây là làm kiên quyết nhất, rất nhiều bang phái đạo phỉ bị diệt trong khoảng thời gian này, không bao lâu nữa rồi cũng sẽ đến phiên mình. Khái Đao Đạo bọn họ không muốn bị diệt, nên chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên phản kháng mà thôi. Hừ, đám đạo phỉ các người cũng chẳng tốt lành gì. Hắn hiểu được nếu như đạo phỉ không có làm quá, không chiêu binh mãi mã, không có liên kết với người nước ngoài, trong lòng hy vọng thiên hạ đại loạn liền phất cờ khởi nghĩa, triều đình cũng chẳng có đi để ý mấy đám cướp nhỏ này làm cái gì cả. Tất cả đều do lòng tham, là dã tâm muốn xưng vương xưng bá tạo thành mà thôi. Chỉ sợ khi triều đình tạm bình ổn chiến tranh với lại Chân Lạp Vương quốc hay Đại Hán Vương quốc, cũng là lúc mấy đám đạo phỉ này phải bị tiêu diệt rồi. Dục Vũ, sau khi ông trở lại Khái Đao Đạo, đã nghĩ đến chuyện làm sao giải thích với lại vụ thanh quan hay chưa? Đối với lại ân oán giữa triều đình cùng đạo phỉ, Trần Vân Thanh hắn tạm thời không muốn quan tâm, thứ mà hắn quan tâm hiện tại là hạ phẩm linh thạch bên trong Khái Đao Đạo quản lý. Đại nhân, tôi sẽ đem tất cả tội danh đổ lên đầu của Mông Tiện Ân, nghĩ đến vụ thanh quan sẽ không có dám đi điều tra chuyện này đến cùng. Dục Vũ đã có tính toán trong lòng của mình cả rồi. Cũng được, Mông gia là đại tộc, có cho vụ thanh quan 10 lá gan ý cũng không dám điều tra tiếp. Trần Vân Thanh gật đầu. Dục Vũ chỉ nói như thế thôi, thông minh như Trần Vân Thanh hắn cũng hiểu được tên này trong lòng đang tính toán chuyện gì. Cái này ông cầm đi. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Vân Thanh lấy từ bên trong nhẫn chứa vật ra quyển sách đưa cho Dục Vũ. Hấp huyết ma kinh. Đại nhân, ngài. Dục Vũ trong lòng hơi run rẩy một chút. Trần Vân Thanh đưa cho hắn quyển sách, bên ngoài có ghi là ngũ giai thượng phẩm yếu quyết, như hắn đoán không sai, bộ công pháp này chính là do Trần Vân Thanh lấy được từ trong tay của Mông Tiện Ân. Tên địa chính là dùng loại yêu quyết này, đem nhiều người máu huyết thôn vệ, tăng lên thực lực cảnh giới. Có điều hắn cũng không nghĩ được, cấp bậc của môn công pháp này lại cao đến như thế. Ngũ giai thượng phẩm yêu quyết, đây là chí cao công pháp tại Nam Hoàng Chi địa nơi này rồi, chỉ có những thế lực đứng đầu như hoàng tộc mới có thể nắm giữ được nó mà thôi. Là cho ông tu luyện, sớm một ngày có thể vượt qua vụ thanh quan, đem hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng hết thể giao cho tôi. Trần Vân Thanh gật đầu. Bộ công pháp mà hắn giao cho Dục Vũ đích thực là hấp huyết ma kinh, môn công pháp tàn độc mà Mông Tiện Ân đã tu luyện qua. Đương nhiên hắn cũng lượt đi bớt một vài chi tiết như là sau khi đột phá yêu vương phải đến Hoành Đoạn Sơn mạch một dạng. Hắn thấy bên trong đó khá là ảo diệu, nếu chiếu theo nó tu hành sẽ nhanh hơn bình thường ngũ giai yêu quyết rất nhiều lần. Có nó trong tay, Dục Vũ đột phá yêu sư thất trọng chỉ là vấn đề thời gian, yêu sư cửu trọng cũng khó làm khó được Dục Vũ, yêu tông vẫn có thể đạt đến. Một khi Dục Vũ tu vi càng cao, như vậy địa vị của y ở trong Khái Đao Đạo sẽ càng cao, nói không chắc có thể đạt vụ thanh quan đi xuống, leo lên làm bàn chủ của Khái Đao Đạo cũng nên. Đến khi đó, Trần Vân Thanh hắn không cần mất bao nhiêu công sức, vẫn có thể đạt được điều mình muốn, đó là chiếm lấy toàn bộ hạ phẩm linh thạch mỏ khoáng, đây chính là mục đích cuối cùng của hắn khi đưa quyển tà kinh này cho Dục Vũ. Dĩ nhiên, nếu ông chê nó là tà kinh, không dám tu luyện cũng có thể đưa nó lại cho tôi. Trần Vân Thanh nhìn đến Dục Vũ ngây người, còn nghĩ tên này sợ hãi đây tà kinh, một khi tu luyện sẽ bị thiên hạ đuổi giết, không dám tu luyện nó, như vậy thì hắn cũng không có ép buộc làm gì. Không, đại nhân, tôi không có ý đó, tuyệt đối không có ý đó. Lời nói của Trần Vân Thanh làm cho Dục Vũ giật mình, ngay lập tức hắn xua tay từ chối, không có đem hấp huyết ma kinh trả lại cho Trần Vân Thanh, quyết đoán hơn, hắn đem nó quăng vào bên trong túi không gian của mình. Ta kinh, không dám tu luyện, đừng có nói đùa. Bản thân của Dục Vũ hắn từ khi gia nhập Khái Đao Đạo hai tay đã nhuốm đầy máu tươi, bị triều đình giáng cáo thị nơi nơi truy sát, hắn còn sợ gì bị thiên hạ đuổi giết nữa kia chứ? Trong thâm tâm của hắn chỉ có một mục tiêu, đó là trở thành cường giả trí cao vô thượng tại Nam Hoàng Chi địa này, chỉ cần đạt được mục đích này, bất kỳ thủ đoạn nào hắn cũng không có tiếc. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Ông nhận lấy nó thì tốt. Tuy nhiên tôi cũng nhắc nhở ông, hấp huyết ma kinh này rất là tà môn, không phải người nào cũng thích hợp tu hành, nếu không hợp mà cố tu hành, toàn thân sẽ hóa thành một bãi máu mà chết. Cái này Trần Vân Thanh cũng là nói thật, xem qua hấp huyết ma kinh, hắn hiểu được loại yêu quyết này không những tà môn, mà còn rất tàn độc, lọc tu luyện giả vô cùng khắc khe. Cụ thể như thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng hậu quả nếu không hợp vẫn cố tu hành, sẽ giống như những gì mà hắn nói như thế. Cảm tạ đại nhân nhắc nhở, tôi vẫn sẽ thử tu hành loại yêu quyết này một lần. Toàn thân hóa thành một vũng máu, lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh thật sự làm cho Dục Vũ hắn run sợ không hề nhẹ, từ trong ánh mắt cũng Trần Vân Thanh, hắn là biết tên này không có nói dối gạt hắn. Thế nhưng hắn vẫn quyết tâm tu luyện một lần. Hắn nghĩ kỹ, trên đời này đâu tự nhiên roi xuống cái bánh có nhân cho mình là được. Muốn làm được người trên người, nhất thiết cần phải mạo hiểm, cũng phải liều chết đánh cược một phen, nếu như không có quyết tâm liều mạng, lúc nào cũng sợ sệt, vậy mãi mãi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà người bình thường, mấy chục năm nay hắn đã làm đủ, cũng chịu đủ mọi sự khinh thường của mọi người rồi, hắn không muốn làm một người bình thường nữa. Được rồi, ông đi đi, chúc ông gặp nhiều may mắn. Đến nước này Trần Vân Thanh cũng không còn gì để hỏi Dục Vũ hay căn dặn nữa, hắn cũng muốn rời khỏi nơi này rồi. Đại nhân, tôi còn có một chuyện muốn cầu xin. Là linh ngạc giáp hay sao? Đúng vậy đại nhân. Tôi chỉ sợ sau khi trở lại trên người không mang bộ áo giáp này sẽ bị người khác nghi ngờ. Dục Vũ gật đầu, vì sợ Trần Vân Thanh hiểu lầm, nên hắn liền giải thích. Linh ngạc giáp theo hắn mười mấy năm, là quà mà vợ của hắn tặng cho hắn, hắn là quý nó hơn sinh mạng của mình, điều này thì trong vụ gia ai ai cũng hiểu. Bây giờ hắn trở lại khái đao đạo mà trên người không có linh ngạc giáp, dù giải thích thế nào, chuyện này cũng sẽ không thể thông, nên hắn là cấp thiết muốn nhận lại bộ áo giáp đó. Mẹo! Ông cầm lấy đi. Trần Vân Thanh trong lòng là có chút đau, hắn là không muốn trả lại linh ngạc giáp cho Dục Vũ đâu, phải khó khăn lắm hắn mới tìm được bộ áo giáp phù hợp với mình mà. Nhưng nghĩ lại trăm tỷ viên hạ phẩm linh thạch đang chờ hắn, hắn cũng chỉ có thể nén đau đưa ra. Không thể làm gì, dù sao bộ hộ giáp này cũng không có đáng giá lên đến mấy trăm tỷ viên hạ phẩm linh thạch mà, đúng không? Đại nhân, ngài không sợ tôi sẽ phản lại ngài hay sao? Nhận lại linh ngạc giáp, Dục Vũ nhìn Trần Vân Thanh hồi lâu không nói gì, vốn hắn đưa ra đề nghị này, cũng không nghĩ sẽ có bao nhiêu thành công, Trần Vân Thanh không có khả năng sẽ trả lại linh ngạc giáp cho hắn. Hắn là đã phải chuẩn bị lập nên một kế hoạch mới thoái thác với vợ của hắn cùng vụ thanh quan đâu, không ngờ. Đến hiện tại Dục Vũ hắn vẫn là không có nghĩ ra, Trần Vân Thanh sao lại tin tưởng hắn đến như thế này, đưa ngũ giai thượng phẩm yêu quyết, giao lại linh ngạc giáp, hơn nữa hắn nhìn thất Trần Vân Thanh không đưa ra thủ đoạn khống chế gì hắn đại loại như dùng thuốc độc mở dạng. Bộ tên này không hiểu, lòng người rất khó lường, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, một khi tu vi hắn cao, dạ tâm hắn lớn, sẽ không bao giờ có chuyện hắn cam tâm tình nguyện làm con chó cho người khác, Trần Vân Thanh cũng không ngoại lệ. Dục Vũ, Trần Vân Thanh ta làm việc trước giờ luôn rất tự tin. Nếu mà ông cảm thấy có thể chống lại ta, vậy thì cứ việc làm đi. Tuy nhiên ta cũng cảnh cáo ông, ta có thể đưa cho ông tất cả, cũng có thể lấy lại tất cả, bao hàm cả cái mạng của ông bên trong. Chương 549, Vũ Thanh Nhàn chương 549, Vũ Thanh Nhàn chương 549, tuy nhiên ta cũng cảnh cáo ông, ta có thể đưa cho ông tất cả, cũng có thể lấy lại tất cả, bao hàm cả cái mạng của ông bên trong. Trần Vân Thanh đứng chắp tay sau lưng, không hề quay lại nhìn Dục Vũ một lần, để ra khoảng trống mênh mông cho Dục Vũ đánh lén từ phía sau, thần thái tự tin tuyệt đối, dường như là đã ăn chắc Dục Vũ một dạng. Đại nhân, Dục Vũ xin cáo lui. Thiên nhân giao chiến trong một hồi, cuối cùng lấy Dục Vũ quay đầu rời đi chấm dứt. Trần Vân Thanh quá tự tin, điều này làm cho hắn không dám thử. Hơn nữa một khi hắn có ý nghĩ manh động, giống như trước đây muốn đánh lén Trần Vân Thanh một dạng, trực giác nguy hiểm trong lòng của hắn không hiểu sao lại sinh ra, hắn có cảm giác, nếu như mình ra tay với Trần Vân Thanh, mình chắc chắn là phải chết trước hắn. Nghĩ lại cũng phải, có ai lại giao cho kẻ thù của mình nhiều như vậy bảo vật, trong tay lại không có lưu lại thủ đoạn gì kia chứ, lần này xem như hắn chịu thua rồi. Xẹt xẹt. Ken. Ken. A, Nô Cố Đương, chúng ta lại gặp nhau thêm một lần nữa. Trần Hàn Sương, nhìn Trần Hàn Sương như một đại anh hùng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ cứu mình thêm một lần nữa, Nô Tiểu Dung không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Sao lại là Trần Hàn Sương cho được? Tên này không phải đã chết tại bên trong Linh Tùng Sơn rồi hay là sao? Khi đi ra bên ngoài nàng cũng cố tình tìm Y Lệ, nhưng không có thấy, sao Y lại còn có thể sống sót được kia chứ? Hàn Sương công tử, cảm ơn anh cứu tôi thêm một lần nữa. Hít sâu vào một hơi, để làm cho mình bình tĩnh lại một chút. Nô Tiểu Dung nhìn qua xung quanh mình đây hơn mười mấy cổ thi thể của khái đao đạo, khẽ ôm quyền đối với Trần Hàn Sương tạ ơn. Không cần biết Trần Hàn Sương vì sao có thể thoát được Linh Tùng Sơn khu vực kia, có một điều nàng không thể nào phủ nhận được đó là lần này mình sở dĩ có thể sống sót trong vòng vây của khái đao đạo ban chúng, tất cả đều dựa vào Trần Hàn Sương người này, không có ý nghĩa, nàng đã chết trong tay đám người đó từ lâu rồi. Đây đã là lần thứ hai Trần Hàn Sương ra tay cứu giúp mình trong hiện cảnh. Ấy vậy mà mình trong lòng trước đây vẫn có chút xem nhẹ y hơn cái tên khốn kiếp hắc bảo công tử kia, nghĩ lại nàng không khỏi giễu cợt mình một cái, cũng thầm hết sức cảm thấy có lỗi với lại Trần Hàn Sương. Nô Cố Nương, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Trần Hàn Sương một bộ chính nhân quân tử cứu giúp người khác mà không mong đối phương báo đáp hay mang ân nghĩa gì một dạng. Không hiểu Trần Hàn Sương làm như thế có mục đích gì, nhưng hiệu quả mang lại rất là vượt trội, chỉ thấy hiện tại Ngô Tiểu Dung cảm động đến phát khóc, muốn nhào vào lòng y để cảm ơn cũng là đủ hiểu. À, phải rồi Hàn Sương công tử, anh sao có thể rời khỏi được Linh Tùng Sơn? Cảm động qua đi, nhớ đến một vấn đề, Nô Tiểu Dung vẫn chưa có lời giải khai. Mông Thiện Ân tên kia bỏ qua cho đám người mình, mở ra trận pháp cho mọi người rời đi, nàng cũng có nán lại nơi đó một khoảng thời gian tìm xung quanh xem Trần Hàn Sương có bị lạc bên trong hay là không. Khi đã không tìm thấy, xung quanh toàn là xác chết, nàng mới chấp nhận Trần Hàn Sương đã bị Mông Thiện Ân giết rồi, liền rời khỏi nơi đó, đến hiện tại nàng cũng chưa hiểu Trần Hàn Sương rời khỏi nơi đó bằng cách nào. A Nô Cô Nương, Không giấu gì cô, sau khi chúng ta tách ra, ta gặp phải hai người tự nhận là Hắc Bảo công tử, bọn họ hỏi ta một số chuyện bên trong, tuy nhiên ta không biết nhiều về Linh Tùng Sơn nơi này, trong lúc tức giận vị kia Hắc Bảo công tử cho người của hắn ra tay đánh ta hôn mê, khi tỉnh lại đã phát hiện xung quanh mình trận pháp vây khốn đã không còn, ta liền rời khỏi nơi đó. Trên đường đi, phát hiện rất nhiều khái đao đạo phỉ, không hiểu thế nào bọn chúng lại vây giết ta, phải vất vả lắm ta mới có thể chạy được đi ra. Chuyện sau đó, đến đây thì hắn gặp phải Ngô Tiểu Dung, thế nên trùng hợp ra tay cứu cô gái này, nghĩ đến không cần Trần Hàn Sương phải nói tiếp, Ngô Tiểu Dung cũng có thể đoán ra được. Hắc Bảo công tử, lại là Hắc Bảo công tử, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Ngô Tiểu Dung nghe đến cái, đôi tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hết sức phẫn hận, như Hắc Bảo công tử kia mà xuất hiện trước mặt của nàng một lần nữa, nàng không phanh thây xẻ thịt ý cho chó ăn là không thể. Hại, tức là thực lực của chúng ta không bằng Hắc Bảo công tử. Trần Hàn Sương theo sau đó cũng là thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên hiểu quá rõ vì sao Ngô Tiểu Dung lại hận Trần Vân Thanh đến như vậy rồi, đối phương ở trước mặt bao nhiêu người từ chối, làm nhục Ngô Tiểu Dung, còn ép Ngô Tiểu Dung phải đưa ra cấp 3 ám hỏa linh ngọc thì mới có thể tạm thời bỏ qua. Chưa kể đến chuyện Trần Vân Thanh còn liên quan đến sự mất tích bí ẩn của đại ca Ngô Tiểu Dung là Ngô Mánh Đạt, cô ta không hận Trần Vân Thanh thấu xương mới là chuyện lạ. Không sao, tôi có thể giúp anh, nhưng sau khi đem Hắc Bảo công tử đánh bại, anh phải giao hắn cho tôi tự tay giết chết. Ngô Tiểu Dung nhìn Trần Hàn Sương một bộ muốn giết Hắc Bảo công tử kia để trả thù nhưng không đủ sức một bộ, cảm giác hai người bọn họ thật là đồng bệnh tương liên, nàng quyết tâm phải giúp đỡ Trần Hàn Sương lần này. Nàng nhìn ra được, Trần Hàn Sương tu luyện công pháp chính là Hỏa hệ công pháp, chỉ cần có Hỏa hệ thiên tài địa bảo, y chắc chắn sẽ có thể nhanh chóng đột phá. Hỏa hệ bảo vật tôi mà, Ngô Tiểu Dung nàng không thiếu, đặc biệt là tam giai trung phẩm ám hỏa linh ngọc, nàng có càng nhiều, chắc chắn sẽ không làm cho Trần Hàn Sương thất vọng. Chuyện diệt Hắc Bảo công tử nàng muốn có thể trở lại vận dụng lực lượng của gia tộc đem tên khốn kiếp đó tiêu diệt, không nhất thiết phải nhờ đến tay của Trần Hàn Sương. Thế nhưng nàng muốn tự tay mình giết y mới giải được hận trong lòng, hơn nữa cũng là muốn trả ân nghĩa của Trần Hàn Sương hai lần cứu mạng. Nàng cũng muốn xem, với thiên tư chắc tuyệt của Trần Hàn Sương, một khi có sự trợ giúp của nàng, sẽ có thể đi được đến loại cấp độ nào đây. Được, không thành vấn đề. Trần Hàn Sương nhanh chóng gật đầu đồng ý, không ai biết hiện tại ánh mắt của hắn cực độ vui mừng, nó giống như âm mưu của mình đã thực hiện được một dạng. Người con gái Ngô Tiểu Dung này hắn đã chú ý cô ta từ lâu, hắn chú ý không phải là dung nhan cô ta, mà là ám hỏa linh ngọc trong tay cô ta. Từ khi nhìn thấy Ngô Tiểu Dung đưa ra một khối không nhỏ ám hỏa linh ngọc cho Trần Vân Thanh, hắn là đã biết đến, cô gái này trong tay không chỉ có nhiều đó ám hỏa linh ngọc. Bằng bất kỳ giá nào hắn cũng phải tìm được Ngô Tiểu Dung, không ngờ ông trời thật là ra sức, đến hôm nay hắn lại gặp phải cô gái này, còn ra tay cứu cô ta nữa, lần này hắn không phát cũng không được rồi. Nơi đây không phải là nơi ở lâu, chúng ta lập tức rời khỏi rồi mới tính sau. Vui mừng quy vui mừng, nhưng Trần Hàn Sương vẫn rất là tỉnh táo, hắn quá hiểu rõ về hoàn cảnh của mình hiện tại, nếu như gặp một đám cao thủ của Khái Đao đạo đuổi đến, hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Hàn Sương công tử nói rất đúng, chúng ta rời khỏi đây ngay thôi. Trải qua mấy lần Khái Đao đạo đuổi giết, lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, Ngô Tiểu Dung mới thâm kia ở lại Khái Đao đại sơn này là một chuyện nguy hiểm đến giường nào, chừng nào còn chưa rời khỏi nơi đây, khi đó mình vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm bất an. Cách Khái Đao đại sơn 500 km về hướng nam một khu rừng nhỏ. Hai vị cô nương, bản thiếu gia ta đường đường là nhị thiếu chủ của Khái Đao đạo, quyền thế ngập trời, đi theo ta vinh hoa phú quý cùng tài nguyên hai người muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, cần gì phải cố chấp đi theo tên. Tên gì thế nhỉ? Vũ Thanh Nhàn quay sang hỏi Chỉ Trọng Kiêm, nói thật hắn rất hay quên, Chỉ Trọng Kiêm có nói cho hắn biết chồng của hai cô gái này tên gì rồi, nhưng hắn nghe qua rồi quên đi mất tiêu. Cũng đâu thể trách được hắn đâu, tâm trí cùng trí tuệ của hắn đã dồn hết cả vào Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh hai người mất rồi. Cả hai đều quá đẹp đi một chút, đây là hai người con gái xinh đẹp nhất mà hắn từng được trông thấy qua, không thể nào làm cho hắn không si mê cho được. Nhị thiếu gia, thằng khốn đó tên là Trần Vân Thanh. Chỉ Trọng Kiêm có chút bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Chương 550, tự sát đi chương 550, tự sát đi nhị thiếu gia. Thằng khốn đó tên là Trần Vân Thanh. Chỉ Trọng Kiêm có chút bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa. Hắn quá hiểu tên nhị thiếu gia nhà mình háo sắc, nhưng cũng thể nghĩ được tên này định lực kém đến như vậy, chỉ vừa mới gặp gái đẹp thôi, tất cả mọi chuyện ý đều quên sạch sẽ cả. Hèn gì mà bang chủ không có xem trọng Vũ Thanh Nhàn tên này, ngay khi biết tên này không phải là thiên tài tu luyện cái gì, liền để cho y muốn làm gì thì làm, không quan tâm nữa. Tương lai sau này muốn cạnh tranh vị trí bang chủ cùng anh cả của hắn Vũ Thanh Sơn hay đứa em thứ ba Vũ Thanh Sa thì càng không có hy vọng gì, những ai đi theo tên Vũ Thanh Nhàn này chú định sẽ nhàn hạ cả đời, không có tương lai gì mấy. Như vậy không phải tốt hơn hay sao? Chỉ Trọng Kiêm trong lòng có suy nghĩ thoáng hơn một chút. Vũ Thanh Nhàn rất là ngu ngốc cùng mê gái thật, nhưng đối với hắn không có gì xấu, chỉ cần động não một chút, liền có thể quay tên này như trong chóng, có thể đạt được đến lợi ích không thể ngờ đến, như lần này mở dạng, hắn có thể lợi dụng Vũ Thanh Nhàn cùng hộ vệ của y đi đối phó với lại người mà hắn căm ghét nhất Trần Vân Thanh, hiệu quả thật rất lớn, dù sao Vũ Thanh Nhàn cũng là nhị thiếu gia của Khái Đao đạo à nha. Hai vị cô nương, Trần Vân Thanh tên kia không có điểm nào tốt, đi theo hắn chắc chắn sẽ chịu khổ, hãy nghĩ kỹ lại một chút, đi theo bản thiếu gia, ta bảo đảm từ nay về sau các cô không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì. Vũ Thanh Nhàn cuối cùng cũng đã nhớ đến Trần Vân Thanh tên này, nghe Chỉ Trọng Kiêm nói thẳng khốn đó là phu quân của hai vị cô nương xinh như hoa như ngọc thế này, hắn trong lòng rất là không thoải mái. Nhìn xem hắn là nhị thiếu gia của Khái Đao đạo, tiền bạc hay tài nguyên là thứ người thường không thể nào với tới được, nhưng nhìn xung quanh hắn không có một người con gái nào ra hồn. Trong khi đó Trần Vân Thanh theo như hắn biết cũng chỉ xuất thân từ một nơi thâm sơn cùng cốc là Trấn Nam Thành thôi, lại có thể có được hai đệ nhất mỹ nhân như thế này làm vợ, đây thực là không có thiên lý mà. Hắn nghĩ kỹ rồi, trước tiên nên đem hai người này về bên cạnh mình, sau đó cho người đi đem tên Trần Vân Thanh kia giết đi, như vậy liền là vẹn cả đôi đường rồi. Làm sao bây giờ? Dương Tư Tư kéo nhẹ tay áo của Lại Tinh Tinh, hết sức là lo lắng nói nhỏ. Bên kia đối phương người đông thế mạnh, đã đem ba người bọn họ bao vây không một khe hở, muốn phá vòng vây nơi đây rời đi, với thực lực của ba người bọn họ nơi đây thật sự là khó hơn lên trời. Nàng cũng đã nghĩ đến tình cảnh xấu nhất rồi, nếu Lại Tinh Tinh không có cách gì xoay chuyển cục diện, như vậy nàng cũng chỉ có con đường tự sát có thể đi mà thôi. Thật là hối hận khi không nghe lời của Vân Thanh đại ca, nếu ba người mình nghe lời anh ấy đi đến Mân Việt quận thành từ mấy ngày trước, cũng không có gặp đám người Vũ Thanh nhà này. Đều là lỗi do nàng, là nàng muốn ở lại nơi đây chờ Vân Thanh đại ca, nên mới lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, nàng cảm thấy khá là có lỗi với Lại Tinh Tinh cùng Trần Tuyết Tùng hai người a sẹn. Thứ tư, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn hại đến cô. Trần Tuyết Tùng một lần nữa rút kiếm ra đứng thủ hộ trước mặt của Dương Tư Tư cùng Lại Tinh Tinh hai người. Bên kia thực lực rất mạnh, hắn nhìn ra mình khó lòng đối phó, nhưng chỉ cần Trần Tuyết Tùng hắn còn một hơi thở, nhất định sẽ không để cho Dương Tư Tư gặp bất kỳ hiểm nguy nào. Cảm ơn Tuyết Tùng đại ca. Dương Tư Tư cười khổ trong lòng, nếu người đứng trước nàng nói câu nói này là Trần Vân Thanh, nàng có lòng tin mãnh liệt mình sẽ không phải gặp tổn thương gì trước đám người này. Nhưng Trần Tuyết Tùng thì lại khác, y không có bản lĩnh hay thực lực kia, tự bảo vệ mình còn khó nữa là bảo vệ cho người khác. Hừ. Lại Tinh Tinh nhìn qua hai người Trần Tuyết Tùng cùng Dương Tư Tư, trong lòng rất là không thoải mái. Đặc biệt là Dương Tư Tư, hai họa lần này đều do nha đầu này làm ra, cô ta mà không có nặng nặng muốn ở lại nơi đây, mình cũng không cần phải lâm vào bước này đồng ruộng. Trước nhìn cô ta dễ thương hiền thục nghe lời, ấn tượng về cô gái này rất tốt, qua chuyện hôm nay, nó đã tan biến đi đâu mất rồi. Nhị thiếu gia, tục ngữ thường nói liệt nữ không tờ lương phu. Hai người chúng tôi đều là đã là vợ của người ta, là hoa đã có chủ, về tình về lý thật sự là không thể đi theo ngài được. Ngài xem mình anh tuấn như vậy, lại đi chiếm đoạt vợ người khác về làm của mình, chuyến ra bên ngoài thanh danh sẽ không có được tốt. Ngài thấy có phải hay là không? Trong lòng hận cực nha đầu Dương Tư Tư này không có nghe lời, nhưng tình hình hiện tại có trách móc Dương Tư Tư cũng chẳng có ích lợi gì, quan trọng nên nghĩ cách có thể đem đám người Vũ Thanh Nhàn đánh lùi thì hay hơn. Chuyện này, Vũ Thanh Nhàn cũng thật là khó xử a, hắn tuy là hắc đạo, nhưng từ trước đến nay vẫn có một nguyên tắc, không có dùng qua hàng người khác dùng rồi. Lần này vì nghe Chỉ Trọng Kiêm nói hai cô gái mà y phát hiện quá mức xinh đẹp, nên hắn tạm bỏ qua nguyên tắc của mình, đi thử một chuyến đến nơi này xem sao. Giờ nghe Lại Tinh Tinh nói như thế, cũng không phải là không có lý. Hai người này đã là vợ của người ta, chồng của cả hai còn là đang sống sờ sờ thế kia, đem hai người này về có phải không hợp lý hay không? Nhị thiếu gia, mỹ nhân có kiếm, nếu ngài bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ cả đời cũng không thể gặp được hai mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Chỉ Trọng Kiêm trong lòng thầm mắng tên ngu ngốc này dối trá, rõ ràng vừa rồi còn bàn với hắn, nếu như hai người con gái này thật sự đẹp như hắn miêu tả, như vậy y liền bất chấp tất cả, đem hai người trở về, còn Trần Vân Thanh liền cho người đi giết, chuyện rõ ràng như thế kia, bây giờ tên này còn chần chờ nghĩ lại. Nghĩ lại cái bà tổ nhà mày á, trong lòng là mắng chửi Vũ Thanh Nhàn rất là thậm tệ, thế nhưng vì có thể đạt được mục đích của mình, hắn cũng chỉ nuốt cục tức này vào trong lòng, ân cần lên tiếng giải bày, hắn hiểu quá do nếu như để cho Vũ Thanh Nhàn chúng phải mỹ thuật của Lại Tinh Tinh, hôm nay đến đây của mình một chuyến xem như là công cốc rồi. Mày đi đến bên đó đem tên mặt trắng kia giết đi, khống chế lại hai cô gái đó, nhớ không được làm cho hai cô nương ấy bị thương. Vũ Thanh Nhàn quay qua ra lệnh cho một tên yêu sư nhất trọng hậu kỳ cảnh giới phía sau, ra tay trấn áp đám người Lại Tinh Tinh. Lời nói vừa rồi của Chỉ Trọng Kiêm đánh cho hắn một cái giật mình, cũng giúp cho hắn tránh thoát ra khỏi ánh mắt đầy dụ hoặc cùng yếu đuối của Lại Tinh Tinh. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, phải đem hai người này về làm vợ của mình mới được, mỹ nhân như thế thật sự đốt nuốt ban ngày cũng tìm không thấy, bỏ qua hắn thật sự sẽ hối hận cả đời. Vẫn như kế hoạch cũ, đem người bắt về, cho người đem Trần Vân Thanh giết đi, ai dám nói ra nói bảo, hắn diệt người đó, diệt đến khi không còn ai dám nói hắn xài hàng thừa nữa thì thôi. Vâng, nhị thiếu gia, mày tự sát đi, không nên để tao ra tay, nếu không sẽ phải nhận lấy kết cục rất thảm khốc. Nông Nghị ôm quyền cung kính tuân lệnh của Vũ Thanh Nhàn một cái, sau liền nhanh chóng di chuyển đến cách vị trí đám người Lại Tinh Tinh không đến 10 mét, chỉ tay vào Trần Tuyết Tùng, cao cao tại thượng ra lệnh cho Trần Tuyết Tùng tự sát. Nông Nghị hắn có cái tư cách này, hắn là yêu sư nhất trọng hậu kỳ cường giả, luận về thực lực là vượt qua cái tên Trần Tuyết Tùng có tu vi yêu sĩ thất trọng này không biết bao nhiêu mà kể. Đi cùng tên này đánh nhau, sẽ làm tổn hại khá nhiều yêu sư thân phận của hắn, hắn là không muốn ra tay, nên Trần Tuyết Tùng tên này biết điều tự sát đi sớm một chút, nó sẽ giúp tên này ra đi thong thả hơn. Cầu tặc, muốn Trần Tuyết Tùng ta tự sát, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Xem kiếm đây, Cửu Hàn kiếm pháp, giết. Trần Tuyết Tùng là giận sôi gan, tính ra thực lực của hắn là không thể nào sánh lại với yêu sư cường giả thật, nhưng mà muốn hắn không làm gì cả khoanh tay chịu chết, đó là không thể nào. Không biết lượng. Ân. Phập. Nông Nghị còn chưa nói hết câu, cũng là đang muốn dùng ra tuyệt học của mình đem Trần Tuyết Tùng trấn sát. Chương 551, chấp nhận chết chương 551, chấp nhận chết không biết lượng. Ân. Phập. Nông Nghị còn chưa nói hết câu, cũng là đang muốn dùng ra tuyệt học của mình đem Trần Tuyết Tùng trấn sát, có điều chuyện không như ý của hắn diễn ra. Chỉ thấy chiêu thức của mình còn chưa thành hình, liền không thể nào đi tiếp được, cũng ngay trong tích tắc đó, kiếm của Trần Tuyết Tùng đã đến, một kiếm đâm xuyên qua cổ của hắn, làm cho hắn còn muốn nói cái gì, cũng chẳng thể nào nói ra lời được. Rầm, đập, 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 Nhìn một màn không thể nào tưởng tượng được diễn ra trước mắt, vây quanh lại tình tinh hơn 20 tên đạo phỉ không ai bằng ai, liền là lùi về phía sau một bước, chố mắt nhìn thi thể của Đông Nghị ngã xuống dưới đất. Tên đó, che giấu thực lực sao? Xác định Đông Nghị đã chết thật rồi, mấy chục đôi mắt liền di chuyển lên trên người của Trần Tuyết Tùng, có may mắn cũng có kinh hãi, nhất là những người tu vi còn đang là yêu sĩ cảnh giới. Đông Nghị đi theo Vũ Thanh Nhàn không phải ngày một ngày hai, thực lực ông ta như thế nào, những tên lâu la như bọn họ đều hiểu quá rõ. Yêu sư nhất trọng hậu kỳ cường giả, một chân bước vào yêu sư nhị trọng hàng ngũ, từng có người nhìn thấy Nông Nghị tự tay đem một tôn yêu sư nhị trọng sơ kỳ cường giả giết sát. Cường giả như thế kia, bây giờ lại đi chết trong tay của một tên tiểu tử còn chưa giáo máu đầu có tu vi yêu sĩ thất trọng Trần Tuyết Tùng. Lại chết trong một chiêu duy nhất, chuyện này không phải chính mắt chứng kiến, có đánh chết đám người mình cũng không tin. Chuyện bây giờ đã quá mức sáng tỏ, Trần Tuyết Tùng không thể nào là yêu sĩ thất trọng được, loại thực lực đó không có khả năng giết chết Nông Nghị trong vòng một chiêu. Tên thanh niên này là đang ẩn tàng cảnh giới của mình, ý chí ít cũng là yêu sư nhị trọng cường giả, chẳng qua là muốn giả heo ăn hổ mà thôi. May mắn vừa rồi người đi lên từ nước là Nông Nghị mà không phải là một trong số đám người mình, nếu không dựa vào yêu sĩ tu vi, mình chết khi nào cũng không hay. Tuyết Tùng đại ca. Dương Tư Tư cũng là nuốt khan một ngụm nước miếng, nhìn về Trần Tuyết Tùng ánh mắt hoàn toàn khác biệt như trước đây, cũng như những người xung quanh, nàng cũng cho là Trần Tuyết Tùng đang ẩn tàng thực lực của mình. Không thể ngờ đến nha, thực lực của Trần Tuyết Tùng này lại cao như vậy, nội một chiêu vừa rồi, chỉ sợ Vân Thanh đại ca cũng không thể nào chống lại được đâu. Tư Tư cô đương. Cái này. Trần Tuyết Tùng gương mặt đỏ gay, được Dương Tư Tư dùng ánh mắt ái mộ như thế nhìn mình. Đây là điều trước đến giờ mình vẫn luôn ao ước. Thế nhưng hắn hiểu biết quá rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, hắn chính là yêu sĩ thất trọng cảnh giới, không có khả năng đem một tôn yêu sư cường giả như Nông Nghị giết chết đâu. Ra tay là hắn cũng ôm tâm lý liều mạng sau một chiêu đó mình sẽ bị Nông Nghị giết chết, đến hiện tại hắn còn không có nghĩ ra, mình làm sao có thể đem Nông Nghị giết đi nữa kìa. Tuyết Tùng sư đệ, cậu giỏi lắm. Lại Tinh Tinh cũng một bộ vui mừng hết cỡ chạy đến chúc mừng, nhìn ra được nàng quá ngạc nhiên với thực lực của Trần Tuyết Tùng thể hiện vừa rồi. Đừng nói gì cả, nhanh đi thôi. Nhưng rất nhanh, nhìn đến Trần Tuyết Tùng còn muốn giải thích cái gì, nàng liền nắm tay y kéo đi, nhỏ giọng lên tiếng, âm thanh kia chắc cũng chỉ có Trần Tuyết Tùng cùng nàng nghe được mà thôi. Ân. Trần Tuyết Tùng đánh một cái dù mình, nhìn lại Lại Tinh Tinh người con gái này, hắn dường như đã hiểu được đôi chút bí ẩn trong câu chuyện vừa mới rồi. Lâm chấp sự, chuyện này ngài thấy thế nào? Chỉ Trọng Kiêm nhìn ba người Lại Tinh Tinh rời đi không ai dám cản kia, ôm quyền khách khi đối với Lại Lâm Đồng hỏi. Chuyện này hắn cảm thấy quá mức kỳ lạ, hắn không tin Trần Tuyết Tùng tên này có thực lực cao như thế, nếu có bản lĩnh đó, mấy ngày trước đây tên này cũng đã không bị từng vị đánh cho không thể chống trả rồi. Tuy nhiên Nông Nghị chết trong tay của Trần Tuyết Tùng là không có sai, hắn không thể giải thích được sự nghi hoặc này. Lâm Đồng vốn là yêu sư tứ trọng trung kỳ cảnh giới, ánh mắt phải cao hơn Chỉ Trọng Kiêm hắn nhiều lắm, có thể y nhìn ra được manh mối gì cũng nên. Sẹt. Quả nhiên. Lâm Đồng không có trả lời Chỉ Trọng Kiêm, hắn suy nghĩ đôi chút, sau liền di chuyển đến vị trí thi thể của Nông Nghị, kiểm tra một chút sau, liền là gật đầu một cái, như cái chết của Nông Nghị đúng như dự đoán của hắn một dạng. Các người lập tức chặn bọn chúng lại cho ta. Không chút do dự, Lâm Đồng liền phất tay ra hiệu cho một đám yêu sĩ xung quanh đuổi theo Lại Tinh Tinh ba người. Cái này. Vâng. Lâm chấp sự. Hai mươi mấy tên yêu sĩ nghe Lâm Đồng bảo bọn họ đi ngăn cản Trần Tuyết Tùng ba người, thân hình không khỏi run rẩy một cái. Thực lực của Trần Tuyết Tùng khủng bố như thế nào, vừa rồi tất cả đều đã được chứng kiến, bảo đám yêu sĩ như bọn họ đi chặn đường của một cường giả như Trần Tuyết Tùng, đây không phải là muốn bảo bọn họ đi chết hay là sao? Nhưng nhìn lại thân sắc âm trầm của Lâm Đồng, những lời muốn trình bày tất cả đều bị bọn họ nuốt trở lại, nhanh chóng chạy đuổi theo đám người Trần Tuyết Tùng. Không có cách nào, Lâm Đồng tên này xưa nay vốn nổi tiếng tàn nhẫn vô tình, giết người như ngóe, vài ngày trước đây còn giết đi mấy tên thê thiếp của mình vì không nghe lời. Một người tàn nhẫn đến độ ngay cả vợ con cũng giết được, không nghe lời của y hậu quả khủng bố phải biết. Xoẹt. Xẹt. A. Nhị thiếu gia. Bộ ngài không sợ Tuyết Tùng sư đệ tôi lấy mạng của ngài hay sao? Nhìn đám người khái đao đại lại bao vây mình lần nữa, Lại Tinh Tinh trong lòng rất là bất đắc dĩ, phải chi ba con độc giác mã của mình không có bị đám người khái đao đại giết chết từ sớm, có lẽ vừa rồi nhân cơ hội đám người này không phản ứng lại kịp, mình đã có thể cao chạy xa bay, thoát khỏi sự đuổi giết của bọn chúng được rồi, thiết là bây giờ nói gì cũng không có ý nghĩa. Lâm chấp sự, ông có nắm chắc chứ? Vũ Thanh Sơn nhìn tiếp cổ thi thể vừa rồi bị Trần Tuyết Tùng hạ sát, sau lưng không khỏi mắt lạnh. Tên vừa rồi bị Trần Tuyết Tùng giết, tuy không phải là yêu sư cường giả, nhưng cũng là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, sắp bước chân vào yêu sư hàng ngũ, cường giả như thế, vẫn như cũng bị Trần Tuyết Tùng một chiêu kiếm giết chết, quan trọng điểm là đến giờ này hắn không nhìn ra được thực lực chân chính của Trần Tuyết Tùng. Nếu y chủ động tập kích mình, như vậy cái mạng của mình không phải là sẽ đi đời nhà ma rồi sao? Tên này quá nguy hiểm, nếu như Lâm Đồng không có nắm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng để cho hai cô nương xinh như hoa như ngọc này rời đi thôi. Lại cô nương, từ mẫu đoạn hồn châm của cô tuy lợi hại, nhưng muốn hù dọa được Lâm Mỗ, vậy thì còn kém xa lắm. Lâm Đồng băng đến cho Vũ Thanh Nhàn một cái yên tâm ánh mắt, theo sau bước lên trước ba bước, lạnh nhạt đối với Lại Tinh Tinh nói, từ mẫu đoạn hồn châm, thì ra là như thế. Nghe Lâm Đồng lên tiếng nói như thế, Đam Mưu Túc Chí Chỉ Trọng Kiêm cuối cùng cũng đã nghĩ ra được bí mật bên trong. Ra thế? Ra thế cái gì? Mau nói cho bản thiếu gia được rõ. Vũ Thanh Nhàn rất là bực mình, hắn vốn không có đặt trí tuệ như Chỉ Trọng Kiêm hay ánh mắt của Lâm Đồng, nhìn hai tên này lời qua câu lại chẳng hiểu được mô tê ra làm sao cả. Có chuyện gì thì nói thẳng ra một tiếng, cứ thần thần bí bí, bộ muốn ép hắn điên lên hay sao? Nhị thiếu gia, tên Trần Tuyết Tùng kia chẳng có bản lĩnh gì, sở dĩ y có thể giết được Nông Nghị cùng Mục Thu, chẳng qua là dựa vài sự trợ giúp của Lại Tinh Tinh cô gái kia, chính cô ta đã dùng tử mẫu đoạn hồn tiêu phóng ra đoạn hồn châm, đem hai người Nông Nghị giết chết. Chi Trọng Kiêm không dám tiếp tục giở trò khôn khéo của mình ra khi mà tên thiếu gia ngu ngốc này đang giận dữ, hắn là giải thích cho Vũ Thanh Nhàn hiểu cặn kẽ của vấn đề bên trong. Nông Nghị thật tế không phải là do Trần Tuyết Tùng giết, trước đó y đã bị Lại Tinh Tinh phóng xuất ra đoạn hồn châm, làm cho thân thể tê liệt mất rồi, không thể làm gì khác là đứng yên lệnh chọn một kiếm chí mạng của Trần Tuyết Tùng đâm đến. Đến lượt Mục Thu cũng là như thế, Lại Tinh Tinh buồn cụ soạn lại, phóng ra đoạn hồn châm làm hại Mục Thu, việc còn lại của Trần Tuyết Tùng là quá mức đơn giản rồi. Cũng xui xẻo qua cho hai người này, ở khoảng cách quá gần như thế, dù bản lĩnh thông thiên, cả hai cũng không thể nào làm gì khác hơn là chấp nhận cái chết. Chương 552, chạy trước đã chương 552, chạy trước đã đoạn hồn châm. Đây không phải là ám khí của Đoạn Hồn Tông hay sao? Như nghĩ ra chuyện gì, Vũ Thanh Nhàn trong lòng mát lạnh một chút, liên tục lùi về phía sau thêm vài bước nữa, cách thật xa vị trí của Lại Tinh Tinh mấy người, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đập, đập, đập. Hơn 20 người vây quanh Lại Tinh Tinh ba người, nghe đến cái tên Đoạn Hồn Châm, trong lòng cũng là ớn lạnh, không tự chủ lùi lại phía sau ba bước. Đoạn Hồn Châm là ám khí thuộc hàng độc ác nhất nơi này Nam Hoàng Chi Địa, hung danh của nó bất kỳ yêu sĩ nào có chút kiến thức đều đã nghe qua. Trên cơ bản, từ trước đến nay bất kỳ người nào chúng phải loại ám khí này, trừ khi Đoạn Hồn Tông người cho thuốc giải ra, nếu không tất cả đều phải chết, không có người nào ngoại lệ cả. Đúng vậy, đây chính là Đoạn Hồn Tiêu. Như các người không muốn chết, lập tức tránh xa ra cho ta rời đi. Thủ đoạn đã bị vạch trần, Lại Tinh Tinh cũng không tiếp tục che giấu nữa làm cái gì. Từ trong tay áo, Lại Tinh Tinh đưa ra một ống tiêu bằng ngọc xanh biếc, đối với lại xung quanh lua qua lua lại, cây tiêu của nàng chỉ về hướng nào, những người tại vị trí đó không tự chủ lùi lại phía sau thêm vài bước nữa, lấy hết thủ đoạn ép đáy hòm của mình ra, đề phòng rất là cẩn thận. Lỡ may Lại Tinh Tinh ấn nút cơ quan bên trong, bọn họ còn có thể làm ra một ít ứng phó lại được. Lại cô nương, cô đã sử dụng ra hai lần đoạn hồn châm rồi, tôi nghĩ trong tay cô chỉ còn lại một mũi châm duy nhất thôi có phải không? Lâm Đồng lên tiếng hỏi, nhưng thần thái của hắn vô cùng chắc chắn, một ống đoạn hồn tiêu chỉ cất chứa 3 mũi đoạn hồn châm, đó là quy tắc trước giờ luôn vậy, Lại Tinh Tinh đã dùng nó 2 lần để đối phó với Lại Mục Thu cùng Nông Nghị, như thế trong tay cô ta chỉ còn một lần phóng ra đoạn hồn châm mà thôi. Ta đúng là còn duy nhất một mũi đoạn hồn châm, nhưng không biết trong số các vị đây có ai đi lên chịu chết đây. Lại Tinh Tinh gật đầu, không hề phủ nhận lời nói vừa rồi của Lâm Đồng. Phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì khi đoạn hồn tiêu trước giờ vẫn chỉ có 3 mũi kim châm mà thôi, nàng đã dùng nó 2 lần rồi, chỉ còn lại đúng duy nhất một mũi, sau khi phóng ra, mình là không còn thủ đoạn gì đi đối phó với lại đám người này nữa rồi. Dù là vậy, nàng cũng quyết tâm không chịu thua, dù chết thì cũng có thể kéo thêm 1-2 tên đạo phỉ này đệm lưng. Ừ. 20 mấy tên đạo phỉ nhìn ngọn tiêu trong tay Lại Tinh Tinh kéo khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó tất cả cúi đầu đi xuống, không ai dám ngẩng đầu lên cả, càng không có một người nào dám đi nhìn về phía của Vũ Thanh Nhàn mấy người. Không có nghe Lại Tinh Tinh kia nói hay là sao, nơi đó còn đúng một mũi đoạn hồn tiêu, đồng nghĩa với lại một người nữa sẽ phải chết đi, gia nhập khái đao đạo đại đa số đều là tham sống sợ chết, có ai lại muốn nhận cây châm đó trong tay Lại Tinh Tinh bao giờ? Hùng Phi, mày đi lên đem bọn chúng khống chế lại. Lướt qua một lượt 20 mấy tên yêu sĩ xung quanh, cuối cùng Lâm Đồng cũng tìm được nhân tuyển thích hợp. Hùng Phi, yêu sĩ cựu trọng sơ kỳ, cảnh giới này thừa sức để đánh bại Trần Tuyết Tùng, cũng là đủ để cho Lại Tinh Tinh sử dụng ra một lần cuối cùng đoạn hồn châm, y chính là nhân tuyển thích hợp nhất rồi. Lâm chấp sự, tôi. Hùng Phi run rẩy lợi hại trong lòng vô hạn gào thét, vì sao lại là hắn kia chứ? Ở nơi này có 23 người, tỷ lệ bị chọn chúng là 1/23, thấp như vậy sao Lâm Đồng lại chọn lựa hắn đi chịu chết? Hắn nhớ từ trước đến giờ mình chưa có đắc tội qua Lâm Đồng chút nào à, vì sao ý cứ nhất định phải chọn mình? Hít hà. Tiếng hít thở thật sâu của 22 người còn lại, đây là hơi thở để lấy lại sự bình tĩnh sau bao giây phút căng thẳng phải đối diện với tử thần. Thú thật trong thời gian vừa rồi, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng là bất an căng thẳng, sợ bị Lâm Đồng điểm danh. Ai trong lòng cũng hiểu, nếu mà bị Lâm Đồng gọi tên, đó không khác gì âm thanh tử thần gọi đi xuống âm minh giới dạo chơi cả, chỉ cần tiến lên, chắc chắn là phải nhận lấy cái chết. Quá may mắn đi, cuối cùng người mà được Lâm Đồng chọn chúng là Hùng Phi, mà không phải là bọn họ đây. Cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự là quá tuyệt diệu đi. Hùng Phi, tao nhớ mày còn có một đứa con trai mới lên 7 tại Mân Việt quận thành đi. Chi Trọng Kiêm nhàn nhạt lên tiếng, cắt đứt những gì mà Hùng Phi muốn nói. Nói thật hắn cũng khá bất ngờ về chuyện Lâm Đồng chọn chúng Hùng Phi, nhưng chỉ đôi chút mà thôi, trong lòng cũng chỉ xem như Hùng Phi khí số đã hết. Nếu mà Lâm Đồng đã chọn tên này, như vậy thì hắn liền tận lực ra sức một chút. Tuân lệnh đồng chấp sự. Hùng Phi giật mình phon phót, không dám nói gì thêm, cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Không có cách nào, đứa con kia là bảo bối của hắn, là huyết mạch duy nhất kế thừa Hùng gia, nó không thể nào xóa chuyện gì được. Nói nữa dù Chỉ Trọng Kiêm không đưa ra lời uy hiếp, hắn cũng phải cắn răng tiến lên, nếu không ngay lập tức sẽ chết trong tay Lâm Đồng, đường nào cũng phải chết, hắn không thể nào có lựa chọn khác hơn được. Ông. Sẹt. A. Chuyện gì? Mình còn chưa phóng ra đoạn hồn chứ mà. Lại Tinh Tinh trố mắt kinh ngạc nhìn Hùng Phi chết dưới kiếm của Trần Tuyết Tùng thêm một lần nữa, lần này là ngạc nhiên thật sự, nàng vừa rồi là chuẩn bị phóng ra đoạn hồn châm trợ giúp Trần Tuyết Tùng một tay đem Hùng Phi giết đi, sau đó cũng như Dương Tư Tư chết đi là xong rồi. Ai ngờ mình còn chưa phóng ra đoạn hồn châm thì tên đó đã bị Trần Tuyết Tùng bổ ra làm 2 khúc mắt rồi. Không lẽ mình lại nhìn nhầm nữa rồi, Trần Tuyết Tùng này là có bản lĩnh thật sự, mà không phải là bao cọt như trước đây nàng vẫn nghĩ. Không phải tôi. Trần Tuyết Tùng bực mình đến phát khóc. Hắn nếu có bản lĩnh đem yêu sĩ cựu trọng giết đi, có cần bị Trần Tiêu Thiên giam trong ngục giam nữa tháng trời hay không. Lần này hắn quyết định không nhận cái vinh dự này nữa, hắn hiểu quá rõ người ra tay chắc chắc không phải mình mà.
Sẹt, sẹt, a, 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 đúng thật là không phải cậu.
Lại tinh tinh gật đầu, một màn tiếp theo cái chết của Hùng Phi làm cho nàng khẳng định chắc chắn không phải do Trần Tuyết Tùng làm. Một hơi đem 22 tên yêu sĩ giết đi, Trần Tuyết Tùng dù là yêu sư nhất trọng cũng không có khả năng làm được, huống gì tên này chỉ là yêu sĩ thất trọng đây. Liệu có phải là... Dương Tư Tư hơi thở dồn dập, nàng dường như đã nghĩ ra người vừa rồi ra tay đem 20 mấy người khái đao đạo diệt đi là ai rồi. Cùng lúc diệt 23 cao thủ, lại chưa có thấy xuất hiện, xem ra tu vi của anh ấy lại tăng thêm nữa rồi. Nhị thiếu gia, lập tức rời khỏi nơi đây ngay. Sự việc nơi đây diễn ra quá nhanh, Lâm Đồng là người phản ứng lại đầu tiên, hắn là cảm nhận được một khẩu nguy hiểm đâu đây, thế cho nên bằng mọi giá phải đưa cho bằng được Vũ Thanh Nhàn rời khỏi nơi đây trước rồi mới tính sau.
Được, được,
chỉ trọng kiếm mau.
Ân,
người đâu? Vũ Thanh Nhàn cũng cảm giác được hơi thở tử vong, hắn vô cùng đồng ý với lại Lâm Đồng là nên rời khỏi nơi đây, hiện tại cái gì là mỹ nữ hay không mỹ nữ chẳng quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn. Chỉ có điều khi hắn quay lại muốn chỉ trọng kiếm đưa mình chạy trốn thì không thấy bóng dáng của tên đó đâu.
Chạy trước đã.
Vũ Thanh Nhàn trong lòng cực hận tên khốn kiếp chỉ trọng kiếm kia bất trung bất nghĩa, dám bỏ lại chủ tử là hắn một mình chạy đi, hắn thề một khi mình qua được kiếp nạn hôm nay, thế nào cũng đem chỉ trọng kiếm lột ra không thể. Thế nhưng muốn làm được như vậy thì phải bình an rời khỏi nơi này cái đã, nhân lúc có Tôn Cường giả Lâm Đồng này ở phía sau yểm trợ, đây là cơ hội tốt để cho mình rời khỏi nơi đây.
Sẹt, dầm, phốc,
đi. Tư hiếp nữ nhân của Trần Vân Thanh tao mà muốn rời đi, mày nghĩ quá đẹp rồi. Trần Vân Thanh nhanh như một tia chớp xuất hiện, chắn ngang đường đi của Vũ Thanh Nhàn, một cước đạp y lui về lại phía sau cả chục mét, gàn giọng lên tiếng.
Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ?
Lâm Đồng đã dùng thần niệm của một tôn yêu sư trung kỳ cường giả thả ra đến mức tối đa rồi, nhưng Trần Vân Thanh tên này ra tay thật sự là quá nhanh, thân pháp cũng quá biến ảo, hắn vẫn là không thể nào ngăn cản y ra tay với Vũ Thanh Nhàn được.
Khu,
phúc, khí hải của ta. Vũ Thanh Nhàn phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được khí hải huyệt đạo của mình đã tan nát, hắn không khỏi chu lên. Chương 553, Thiên Sơn Quyền chương 553. Thiên Sơn Quyền hắn Vũ Thanh Nhàn thiên phú không phải là hạng ưu tú gì, nhưng ít ra hắn cũng bước lên con đường tu luyện. Hiện tại yêu sĩ bắt trọng hắn, nếu như dựa vào tài nguyên quần quận của Khái Đao Đạo, đời này yêu sư cảnh sẽ không cần lo lắng. Nhưng một cước vừa rồi của Trần Vân Thanh đã đem con đường tu luyện của hắn chặt đứt. Ai tại Nam Hoàng Chi địa này cũng hiểu, một người yêu hồn thấp kém vẫn có thể tu luyện được, nhưng một người mà không có khí hải, chắc chắn 100% không thể nào tu hành được rồi. Trần Vân Thanh tên khốn này đã triệt đường tu luyện của hắn, hắn là muốn tên này phải chết, chết một cách cực kỳ thê thảm nữa là đằng khác.
Thiên Sơn Quyền,
giết. Lâm Đồng gật đầu, không có nói thêm bất kỳ câu gì an ủi Vũ Thanh Nhàn nữa, hắn là đứng dậy, thi triển tuyệt học của mình, tam giai hạ phẩm yêu kỹ tiểu thành Thiên Sơn Quyền khủng bố uy lực hướng Trần Vân Thanh giết đến. Hắn hiểu quá rõ ràng hôm nay mình làm việc thất trách, hại Vũ Thanh Nhàn không thể nào tu luyện được nữa, sau khi trở về, thế nào cũng khó thoát khỏi trách phạt từ phía ban chủ. Như có thể đem tên đầu sỏ gây ra tai họa Trần Vân Thanh này giết đi, tội danh là có thể nhẹ đi một chút, nên bằng mọi giá hắn phải giết cho bằng được Trần Vân Thanh.
Sẹt,
ong, rầm, phốc. Lâm chấp sự. Vũ Thanh Nhàn nhìn một màn phía trước đến trận trừng đôi mắt. Lâm chấp sự của hắn đã bị hỏa kiếm của Trần Vân Thanh cắt ra làm đôi. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Lâm Đồng vốn là yêu sư tứ trọng có tiếng tăm không nhỏ bên trong Khái Đao Đạo. Trong khi tên Trần Vân Thanh kia nhìn tới nhìn lui cũng không quá 18 tuổi. 18 tuổi liền có thể giết được yêu sư tứ trọng cường giả, chuyện này nói ra ai tin, ngay cả những tên đệ tử nội viện ưu tú bậc nhất của Mân Việt học viện cũng chưa chắc làm được á, hay tên Trần Vân Thanh này là đệ tử kiệt xuất nhất của Mân Việt học viện còn cất giấu chưa công bố ra. Tên này lần này đến đây cũng chỉ là đang điều tra hư thực của Khái Đao Đạo bọn họ. Dù là giả thuyết nào, Vũ Thanh Nhàn cũng thật sự quá hối hận, mình không nên đến nơi đây tìm Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh. Có gặp hai người này thì cũng nên dùng chút đầu óc suy nghĩ, hai người con gái xinh đẹp như vậy không thể nào đi lấy một người bình thường ở trấn Nam Thành làm chồng được. Đây là do hắn nhìn thấy sắc đẹp của Dương Tư Tư hai người mê mẩn đến hôn đầu nên không nghĩ được gì cả đấy mà.
Vân Thanh sư minh,
không cần giết ta. Tất cả chuyện này đều là do chỉ trọng kiếm tên khốn kia ở sau giật dây. Chính y muốn lợi dụng tôi để đối phó anh, tôi là trẻ người non dạ nên mới bị trúng kế của tên tiểu nhân đó, hoàn toàn không có ý mạo phạm đến hai vị chị dâu. Vũ Thanh Nhàn hắn có ngu ngốc đến mấy đi chăng nữa, cũng là hiểu được quá rõ ràng trong chuyện này mình bị cái tên cầu nô tài chỉ trọng kiếm lợi dụng, như không phải có tên đó góp gió thổi lửa, hắn cũng không có đi đến nơi này làm cái gì. Hắn tin tưởng Trần Vân Thanh nhất định sẽ hiểu được những âm mưu trong đó, từ đó thả hắn rời đi, hắn có thể thề với trời, sau khi trở lại Khái Đao Đạo, nhất định sẽ dùng mọi biện pháp đem tên khốn chỉ trọng kiếm kia lăng trì xử tử mới có thể xua tan đi lửa giận trong lòng.
Sẹt.
A Phốc, mày vẫn nên xuống bên dưới giải thích với Minh Vương đi. Một kiếm đưa ra, Trần Vân Thanh không có một tia cảm xúc đem cái đầu của Vũ Thanh Nhàn dọn đi. Chỉ trọng kiếm tên kia hại Vũ Thanh Nhàn này không ít, hắn cực kỳ tin tưởng sau khi trở lại Khái Đao Đạo ý sẽ cho người đối phó với lại chỉ trọng kiếm. Nhưng nên nhớ Trần Vân Thanh hắn đây cũng hại Vũ Thanh Nhàn không nhỏ, chính hắn đã ra chân phế đi khí hải của Vũ Thanh Nhàn trong lúc nóng giận, Vũ Thanh Nhàn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn. Chỉ sợ trong lòng Vũ Thanh Nhàn này hận hắn còn nhiều hơn cả chỉ trọng kiếm kia đi, sau khi xử lý chỉ trọng kiếm, thế nào tên này cũng sẽ quay lại đối phó với lại hắn, Trần Vân Thanh hắn sẽ không có ngu gì đi để lại một quả bom hẹn giờ bên cạnh như thế này. Từ khi hắn đem khí hải của Vũ Thanh Nhàn phá hủy, cả hai bên đã kết tử thủ, không người chết thì sẽ là ta vong, sẽ không có con đường thứ hai để đi nữa rồi.
Vân Thanh đại ca,
Vân Thanh đệ đệ,
khu,
hai cô làm cái gì thế này? Trần Vân Thanh nhìn thấy Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh hai người nhào vào lòng của mình khóc nức nở, không khỏi ho khan một tiếng nhắc nhở. Hai người này làm sao thế này? Lại Tinh Tinh thì không nói, cô ta là hồ ly tinh chính hiệu, chuyên mê hoặc nam nhân, hành động thường nhật khá là táo bạo, bình thường hai người bọn họ đã khá thân mật, chạy đến ôm hắn cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng Dương Tư Tư thì lại khác nha, cô gái này ra mặt khá là mỏng, ngày thường cô ta chủ động nắm tay của hắn còn khó nữa là, hiện tại lại làm ra hành động lớn như thế này.
Ân.
Nhưng thật sự cảm giác này khá là thoải mái, hai đôi hung khí của hai cô gái này cùng lồng ngực của hắn tiếp xúc, độ đàn hồi thật sự rất kinh người. Nghĩ đến có thể cùng hai tuyệt sắc mỹ nhân du hí một phen, phía dưới của hắn phân thân bắt đầu phản ứng. Nói thật như đây không phải là ban ngày, bên cạnh cũng không có một cây cột điện Trần Tuyết Tùng, hắn là sẽ đi sâu vào giao lưu với hai người này một phen, chỉ là hoàn cảnh không cho phép, hắn là không có dám.
Không phải,
là em lo lắng cho anh. Dương Tư Tư là người phản ứng lại đầu tiên, gương mặt khá là đỏ hồng như táo chín, khẽ buông ra Trần Vân Thanh đầu tiên. Dương Tư Tư nàng vốn là người sống nội tâm, lần này chủ động ôm lấy Trần Vân Thanh, đây là chuyện trước đây nàng không thể tưởng tượng ra được sự tình. Nhưng không hiểu sao, sau khi Trần Vân Thanh trở lại, còn là cứu nàng từ trong tay của đám đạo phỉ khốn kiếp kia ra, nàng trong lòng có một cảm xúc rất đặc biệt, chỉ có ở bên cạnh Trần Vân Thanh mới cảm thấy bản thân mình an toàn. Trong giây phút cảm xúc lấn át lý trí kia, nàng cũng làm theo bản năng của mình, mà không nghĩ đến chuyện gì khác.
Tinh Tinh tỷ,
Trần Vân Thanh trong lòng là ngứa ngáy khó chịu, lại Tinh Tinh này chắc chắn là cố ý, nhìn xem Dương Tư Tư cô gái kia đã rời đi rồi, lại Tinh Tinh vẫn đu bám không chịu buông tay, còn chiếm luôn vị trí mà Dương Tư Tư để lại nữa, dở ra không ít chiêu trò, làm hắn dục hỏa đốt người, nhưng không thể làm gì được khi có nhiều người xung quanh. Cô gái này chắc chắn là đang trả thù lần trước hắn động thủ động cước với cô ta đây, lần này xem như hắn chịu thua cô ta, chờ xem có cơ hội, hắn không dạy bảo cô gái này dễ bảo không thể.
Vân Thanh đệ đệ,
không phải vừa rồi cậu nói tôi là nữ nhân của cậu sao? Nữ nhân của mình mượn bờ vai một chút, đâu có phải là chuyện gì trái luân thường đạo lý đâu kia chứ. Lại Tinh Tinh đương nhiên không dễ gì buông tha cho Trần Vân Thanh, có hội tốt như thế này, nàng không tận dụng để tên khốn này khó chịu, không phải là quá có lỗi với bản thân mình hay là sao đây? Quyết định xong xuôi, nàng càng ôm chặt Trần Vân Thanh hơn, rồi gò đồng khổng lồ càng là đưa lên đưa xuống. Không làm cho Trần Vân Thanh khó chịu chết người là không thể, cái tội khi nào cũng ước hiếp nàng, đáng đời yêu bị nẹn cho đến chết.
Không biết xấu hổ.
Dương Tư Tư trong lòng thầm hận A lại Tinh Tinh này rõ ràng là muốn lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của Vân Thanh đại ca nàng mà. Nhưng nghĩ lại lời của Trần Vân Thanh vừa rồi, gương mặt mới khôi phục đôi chút liền là ửng đỏ lại, trông thực mê người. Trần Vân Thanh nói vụ Thanh nhà nước hiếp nữ nhân của mình nên mới ra tay, nơi đây ngoài lại Tinh Tinh chỉ có mình nàng, y nói như vậy không phải ngầm thừa nhận mình là nữ nhân của y hay là sao đây?
Tinh Tinh tỷ,
khi đó là tình cảnh cấp bách. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Trần Vân Thanh gương mặt cũng khá nóng sốt, khi đó hắn là thấy lại Tinh Tinh hai người bị ức hiếp quá thảm, không khỏi buộc miệng nói một câu, bây giờ nghĩ lại, có chút kỳ lạ, là hơn nữa là lại Tinh Tinh lại dựa vào cớ này để ép hắn không tha, thật là quá khó xử nha.
Vậy bây giờ là không phải sao?
Lại Tinh Tinh gương mặt từ phía sau lưng của Trần Vân Thanh quay lại phía trước, mặt cùng mặt đối diện với lại Trần Vân Thanh, nở một nụ cười tươi còn hơn hoa lên tiếng hỏi.
Cái này,
bây giờ đương nhiên là
ân.
Phải. Trần Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chương 554, yếu đi ra gió chương 554. Yếu đi ra gió ý của hắn muốn nói là hoàn toàn không phải, Nghiêm Linh Nhi cùng Ngô Tiểu Diễm vừa rời đi không bao lâu, trong lòng hắn nhớ thương, đau lòng vì hai người này còn không hết, sao lại có khả năng nhận người khác là nữ nhân của mình nữa kia chứ. Có điều tay của lại Tinh Tinh véo cái đùi của hắn 180 độ, cùng với gương mặt tuy cười nhưng ánh mắt như lao kia, nếu Trần Vân Thanh hắn mà dám nói không phải, hậu quả kia thật sự quá nghiêm trọng. Chưa tính Dương Tư Tư bên này cũng đưa ánh mắt như kiếm nhìn qua, cô gái này thật sự là học tính hư tật xấu của lại Tinh Tinh mất rồi, cũng dám dùng ánh mắt uy hiếp hắn. Hai đường đao kiếm công kích phía dưới, Trần Vân Thanh hắn thật không dám không chịu thua.
Như vậy thì còn được.
Lại Tinh Tinh một lần nữa cười thật tươi. Nàng là buông ra cánh tay nơi đùi của Trần Vân Thanh, nhìn ra nàng thật tâm vui vẻ, câu trả lời chân thành vừa rồi của Trần Vân Thanh làm nàng rất là hài lòng. Không hưởng công thời gian qua nàng đối xử thật tốt với Y, cho Y ăn bất không ít thứ, nghĩ lại khổ tâm của nàng không hề uổng phí, tên khốn này cuối cùng cũng nhận ra nàng quan trọng như thế nào rồi. Bên này Dương Tư Tư cũng là vui vẻ không kém, ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh cũng là nhu mì hơn quá nhiều, so với vừa rồi sắc lẹm cứ như hai người khác nhau. Nhìn thấy cái cảnh này, Trần Tuyết Tùng đứng bên cạnh trong lòng thật không có tư bị gì, tuy nhiên hắn cũng chỉ có đem sự khó chịu này chôn sâu tận đáy lòng. Rõ ràng hiện tại mình không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh, hơn nữa người mà Dương Tư Tư để ý cũng không phải mình. Chờ khi thực lực của mình vượt qua Trần Vân Thanh, khi đó Dương Tư Tư sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác đi mà thôi.
Khu,
phúc,
Vân Thanh đệ đệ,
Vân Thanh đại ca,
anh làm sao vậy?
Biến chuyển bất ngờ, làm cho cả lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư không khỏi hoa dung biến sắc, đang yên đang lành, Trần Vân Thanh sao lại đi ho ra nhiều máu tươi như vậy kia chứ? Lại Tinh Tinh tâm tư biến chuyển ngàn vạn, cũng buông ra Trần Vân Thanh, thần sắc hết sức lo lắng, không phải là vì vừa rồi nàng ép Trần Vân Thanh nói ra lời nói trái với lòng mình, làm cho Trần Vân Thanh kìm nén đến nỗi nội thương đó chứ. Nếu thật sự như vậy, nàng xem như không có nói gì, không có ép buộc Trần Vân Thanh nữa là được rồi.
Không có chuyện gì,
chỉ là chịu một chút phản vệ mà thôi. Trần Vân Thanh lắc đầu, quăng đến cho Dương Tư Tư cùng lại Tinh Tinh một cái yên tâm ánh mắt. Diệt được yêu sư tứ trọng trung kỳ Lâm Đồng trong một chiêu. Hắn là phải dùng hắc ngục thôn viêm lực lượng khá nhiều, phải cho tên này không có cơ hội nhận ra bất thường, một chiêu diệt sát, dù là thế lực lượng phản phệ cũng không hề nhỏ. Hắn nghĩ mình có thể cường ngạnh chống lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể, phải phun ra một đốm máu. Tuy nhiên nhìn chung lại vẫn không có gì quá lớn phải lo lắng, Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng không bao lâu nữa sẽ đem một chút tổn thương bên trong hóa giải hết, chỉ mất một ít thời gian mà thôi. Lão đại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời khỏi nơi đây thôi. Trần Tuyết Tùng nhìn thấy tình hình không ổn, liền đi đến đưa ra chủ ý nơi đây vừa xảy ra chuyện lớn, nhị thiếu gia của Khái Đao Đạo đã chết trong tay của Trần Vân Thanh, một khi tin tức này truyền ra bên ngoài, rơi xuống trong thai của bàng chủ Khái Đao Đạo, khi đó đám người mình sẽ phải đối diện với lại vô số cao thủ Khái Đao Đạo đối giết. Thực lực mạnh nhất trong nhóm là Trần Vân Thanh nhìn qua cũng bị thương không nhẹ, nếu kẻ địch đến, dù chỉ là một tên yêu sư nhất trọng thôi, e là cũng đủ đem bốn người mình làm gọi mất rồi. Tốt nhất hiện tại vẫn là rời khỏi nơi đây, đi đến Mân Việt quận thành mới là thượng sách. Tuyết Tùng, chú đi về hướng đông 2 km, nơi đó có một đám độc giác mã của Vũ Thanh Nhàn đám người để lại, đưa bốn con ngựa lại đây, chúng ta lập tức lên đường. Trần Vân Thanh không có phản đối ý kiến của Trần Tuyết Tùng, hắn cũng muốn đi đến Mân Việt quận thành càng sớm càng tốt, tránh cho đêm dài lắm mộng. Vân Thanh đệ đệ, tôi nói cậu nha, yếu thì không nên ra vẻ anh hùng, nhìn xem bây giờ mình ra bộ dạng gì. Trần Tuyết Tùng đã rời đi lấy ngựa, không có người ngoài ở đây, lại tinh tinh ra sức chỉ trích Trần Vân Thanh cạnh mạnh. Tuy nhiên tay vẫn là đem trong túi không gian ra một viên tam giai trị thương đan dược cho Trần Vân Thanh dùng. Cái này gọi là giận thì giận, mà thương thì vẫn cứ thương. Trông lại Tinh Tinh bây giờ không khác gì cô vợ cả giận dỗi chồng mình không nghe lời một dạng. Gì? Sao lại đi trách ta? Trần Vân Thanh nhận lấy viên đan dược kia rất là tự nhiên, như là chuyện bình thường một dạng. Trong lúc vô tình Trần Vân Thanh cũng không phải hiểu sao mình lại nhận đồ vật của lại Tinh Tinh với tâm trạng bình tĩnh như thế. Thế nhưng khi nghĩ đến vừa rồi lại Tinh Tinh trách móc mình, trong lòng thầm mắng cô ta không thôi. Như không phải là vì tận lực cứu mấy người các cô, Trần Vân Thanh hắn có cần phải sử dụng quá nhiều lực lượng của Hắc Ngục Thôn Viêm, để rồi bị phản phệ thế này hay là không? Phải rồi. Sao hai cô lại còn ở nơi này? Trần Vân Thanh nhìn ngắm hai người con gái này một chút, nhớ đến chuyện gì, hắn liền là lên tiếng hỏi. Trước đây 4 ngày khi rời khỏi, hắn đã từng căn dặn ba người là nhanh chạy đến Mân Việt quận thành càng sớm càng tốt, tìm đến Trần Tú bên kia, ngay cả địa chỉ hắn cũng đã đưa cho lại Tinh Tinh rồi. Theo đúng lộ trình đã vạch ra sẵn, hiện tại mấy người này đang ở Mân Việt quận thành tiêu giao rồi mới phải, ở lại nơi đây làm cái gì, đến nỗi bị Vũ Thanh Nhàn đám người vây công, nếu mà không có Trần Vân Thanh hắn đến kịp lúc, cả hai người này đã bị bắt về làm thê thiếp của tên Vũ Thanh Nhàn kia từ lâu rồi. Chuyện này, không phải là chúng tôi nhớ đến cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm nên ở đây chờ cậu, xem có thể giúp đỡ được gì hay không mà thôi. Lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư cả hai đều giật mình thoát thoát, mãi đi trách cứ Trần Vân Thanh, lại quên đi tình cảnh của mình. Nhanh trí hơn cả là Lại Tinh Tinh, nhìn Dương Tư Tư trông khá khó xử, nàng liền nghĩ ra một cách, ôm lấy Trần Vân Thanh, dùng chiêu củ mỹ nhân kế hỏng qua cửa. Như vậy tôi thật sự cảm động quá rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt xoay chuyển, vỗ nhẹ vào tấm lưng ngọc của Lại Tinh Tinh một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Giúp đỡ cho hắn, bịa đặt nói dối trắng trợn như vậy mà Lại Tinh Tinh vẫn có thể nói ra được. Có điều hắn cũng không tốt đi với Trần, hai người này là lo lắng cho hắn khá có sai, đặc biệt là Dương Tư Tư, cô gái này quan tâm hết mực là không giả. Vừa rồi khi hắn hỏi chuyện, Lại Tinh Tinh trước khi trả lời đã nhìn qua Dương Tư Tư một cái, Dương Tư Tư rất là xấu hổ cũng không dám đối mặt, xem ra chủ ý ở lại đây chờ Trần Vân Thanh hắn có đến 8-9 phần là do Dương Tư Tư nghĩ ra rồi. Hục, hục, hục. Tại sao? Chỉ trọng kiêm thở ra như trâu, tìm được một khối đá để dựa lưng nghỉ ngơi. Đến hiện tại hắn vẫn còn chưa thể tiếp nhận sự thật là mình thất bại trong tay Trần Vân Thanh thêm một lần nữa, cũng phải dùng hết tốc độ bú sữa mẹ ra như lần trước, hắn mới lại chạy thoát thân trong tay của Trần Vân Thanh. Hắn hiểu quá rõ ràng Trần Vân Thanh thực lực rất mạnh, tâm ít nhất cũng tại yêu sư nhị trọng cường giả, thế cho nên hắn mới mời Lâm Đồng đi theo. Một tôn yêu sư tứ trọng, cũng không tin không thể nào không chấn áp được Trần Vân Thanh, kết quả cuối cùng cũng không có gì khác biệt, người thắng cuối cùng là Trần Vân Thanh, người bại vẫn mãi mãi là hắn. Không thể ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trần Vân Thanh thực lực lại tăng trưởng khủng bố như thế này, ngay cả yêu sư tứ trọng cũng không phải là đối thủ. Không, mình không thể thua, mình không thể bỏ qua cho tên khốn kiếp kia. Chi Trọng Kiêm điên cuồng gào lên, bộ dáng của hắn hiện tại trông thật sự rất là đáng sợ. Từ khi bước chân vào con đường tu luyện đến nay, hắn bị không ít người khi nhục đuổi giết, nhưng cuối cùng dựa vào thủ đoạn cùng thực lực của mình, người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn. Kẻ địch của hắn dù tu vi cao đến đâu, cũng chỉ có con đường chết, thành ra lâu dần hắn đã quen dần với cảm giác chiến thắng, hắn không muốn thất bại, cũng không thể chấp nhận thất bại, nên là hắn quyết đuổi giết Trần Vân Thanh không tha. Thêm một nguyên nhân mà hắn muốn giết Trần Vân Thanh nữa là hắn nhìn Trần Vân Thanh rất không thoải mái, thậm chí là căm ghét, nhất là nhìn thấy vị cô nương Dương Tư Tư kia nhìn Trần Vân Thanh với ánh mắt si mê, hắn lại càng khó chịu. Không giết Trần Vân Thanh là không được mà, nhưng đáng tiếc hắn lại nhận tiếp thất bại thêm một lần nữa. Chương 555, Lệ Phú Hoa Viên chương 555, Lệ Phú Hoa Viên đúng. Mình không thể thất bại. Nếu như yêu sư tứ trọng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh, như vậy thì mình sẽ dùng yêu sư ngũ trọng không được thì dùng lục trọng, thất trọng, cũng không tin không thể nào giết được Trần Vân Thanh. Chi Trọng Kiêm gật gù, niềm tin đã trở lại trên gương mặt của hắn, trong đầu của hắn cũng đã nghĩ ra được một kế sách rất là tuyệt diệu đối phó với lại Trần Vân Thanh. Phải nghĩ cách đưa tin tức vụ Thanh Nhàn trở lại Khái Đao Sơn mới được. Chi Trọng Kiêm một lần nữa muốn dùng chiêu mượn đao giết người, cây đao lần này hắn muốn mượn là Vũ Thanh Quan, bang chủ hiện tại của Khái Đao Đạo, người thực lực không những cao cường thuộc tốt đầu Mân Việt quận, mà thủ hạ trong tay cao thủ quá nhiều. Nếu ông ta biết con mình bị Trần Vân Thanh giết đi, thế nào cũng sẽ cho người đem Trần Vân Thanh trừ đi, khi đó thử xem thằng khốn Trần Vân Thanh còn có phép nào có thể trở mình được. phải làm sao đưa tin tức trở về đây? Chi Trọng Kiêm trầm ngâm suy nghĩ. Hắn phải nghĩ cách nhờ người khác đưa tin về thôi, hắn không thể tự mình bay lại Khái Đao Đạo được. Hắn hiểu quá rõ ràng, việc mình bỏ rơi Vũ Thanh Nhàn một mình chạy trốn là tử tội không thể tha, chỉ cần đi trở lại hay có người Khái Đao Đạo nhìn thấy mình, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm mọi cách đem tên bất trung như mình giết đi. Mức độ đuổi giết mà Khái Đao Đạo dành cho mình là không thua kém bao nhiêu cho Trần Vân Thanh đâu. Nên hiện tại hắn không thể trở lại Khái Đao Đạo cho được, phải nghĩ cách làm sao đưa tin này trở về, nhưng vẫn không bị Khái Đao Đạo người phát hiện, mới là chuyện quan trọng hiện nay. Đêm tối, Mân Việt quận thành, Lệ Phú Hoa Viên. Lệ Phú Hoa Viên nằm tại vị trí phía nam Mân Việt quận thành, bao quanh chu vi hơn 10 km. Nói là hoa viên nhưng trên thực tế nơi này không phải là khu vực tràn đầy hoa tươi, mà nó là một khu biệt viện rất là sang trọng dành cho những phú hào có tiếng tại Mân Việt quận thành. Muốn mua được biệt viện nơi đây, ngoài chuyện phải bỏ ra mấy trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch ra, còn phải chứng minh được bản thân phải có tài sản dòng trên 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch, thế nên có thể bảo ở nơi đây đều là những nhân vật giàu có tiếng tăm của Mân Việt quận cả. Lệ Phú Hoa Viên của Mân Việt quận thành so với lại Tạ Thủy Cư của trấn Nam thành thì có đôi nét tương đồng, nhưng luận về đẳng cấp, Tạ Thủy Cư không thể nào đi so sánh nổi với lại Lệ Phú Hoa Viên. Lệ Phú Hoa Viên giá cả đắt đỏ thật, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, người mua được nhà nơi đây có thể được sự bảo hộ tương đối của Nguyễn Thị Thương Lâu. Đây là thương lâu thuộc về Nguyễn gia tài sản, mà Nguyễn gia là gia tộc thế nào, Mân Việt quận thành người rất hiếm có người không hiểu biết về sự cường đại của cái gia tộc này. Nên có thể nói mua được biệt viện bên trong Lệ Phú Hoa Viên là gián tiếp bảo hộ của Nguyễn gia, điều này ai lại không thích? Nhất là những người giàu có về vật chất mà không mấy giỏi giang trên con đường tu luyện, không thể sánh với lại các thế lực lớn, cái chiêu bài Nguyễn gia là được rất nhiều người tin tưởng dùng đến. Số 1000 biệt viện thư phòng. Vân Thanh Sư Minh, tôi đã an bài cho Tinh Tinh cô nương, Tư Tư cô nương cùng Tuyết Tùng công tử nghỉ ngơi hợp lý. Trần Tú đẩy cửa thư phòng đi vào, cung kính đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng hội báo về những sắp xếp mới nhất của mình. Trần Tú, không nghĩ đến trong một thời gian ngắn, anh lại có được thành tựu vượt bậc như thế này. Trần Vân Thanh đem Nam Hoàng Kỳ thư trong tay của mình buông xuống, đến bên cạnh vỗ nhẹ vai của Trần Tú một cái, tràn đầy cảm khái lên tiếng. Lệ Phú Hoa Viên cái địa danh này, chiều tối khi mơ vào Mân Việt của thành, Trần Vân Thanh hắn cũng là có nghe qua nhiều người bên đường nói về nó. Điều kiện cùng quy định ngặt nghèo kia để có thể mua được căn hộ tại Lệ Phú Hoa Viên làm cho Trần Vân Thanh không khỏi liễu lưới. Mấy triệu viên hạ phẩm linh thạch một căn biệt viện, còn phải chứng minh bản thân có trên 10 triệu viên hạ phẩm linh thạch trên người. Những điều kiện như thế này đã đem lại đa số thế lực tại trấn Nam thành ngăn cách ngoài cửa mất rồi. Đơn cử như mạnh nhất Trần gia trước khi bị Trần Vân Thanh hắn tiêu diệt, giá trị tài sản toàn bộ tầm 5 triệu viên hạ phẩm linh thạch, tuy nhiên đó hoàn toàn là tài nguyên cố định như đất đai cùng mỏ vàng, địa bàn hợp vào. Tiền lưu thông có thể lấy ra không thể nhiều hơn vài trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch, tức là không đủ để mua được căn biệt viện ở nơi đây, còn tài sản dòng là không thể lấy ra nhiều như vậy. Trong khi Trần Tú chỉ đến Mân Việt quận thành không đến 3 tháng thời gian, lại tạo ra một cơ nghiệp hoành tráng. Ngay cả biệt viện tại Lệ Phú Hoa Viên này y cũng có thể mua được, người này quá mức tài giỏi, quả nhiên Trần Vân Thanh hắn không có nhìn nhầm người, Trần Tú này là một nhân tài hiếm có. Vân Thanh sư minh quá lời. Nếu như không có bồi khí đan đan phương của anh giao cho, tôi dù có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể làm nên cơm cháo gì. Trần Tú hết sức là khiêm nhường, không có nhận hết công lao thành tựu như ngày hôm nay là do mình làm ra. Hắn nói đây cũng hoàn toàn là sự thật, hắn đúng là có tài buôn bán thật, tuy nhiên trong tay hắn cần có hàng hóa mà mọi người cần, khi đó hắn mới có thể thi triển quyền cước được. Không có bồi khí đan đan phương cùng sự tin tưởng tuyệt đối của Trần Vân Thanh khi giao hoàn toàn việc làm ăn này cho hắn quyết định, hắn thật sự rất khó bước đi tại một nơi có sự cạnh tranh tàn khốc như Mân Việt quận thành nơi này. Ấy, anh không cần phải khiêm tốn, tôi nói là công lao của anh thì nó là của anh. Tôi sẽ không bao giờ quên công lao của anh. Đưa bồi khí đan đan phương cho Trần Tú, nói thật lòng lúc đó Trần Vân Thanh hắn nghĩ hàng tháng chỉ cần có vài chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch vào trong túi, đó đã là thành công quá lớn rồi. Không nghĩ Trần Tú này lại rất có đầu óc kinh doanh, đã đem bồi khí đan sản xuất theo thương mại hóa, còn mở rộng kinh doanh ra thật nhiều nơi, thu về số tiền quá khổng lồ. Nói thật lòng như không phải đưa bồi khí đan cho Trần Tú, mà một người nào khác, chỉ e là hiện tại hắn ngay cả một viên hạ phẩm linh thạch cũng không có đến được, đã bị đám xài lang bên ngoài cắn nuốt sạch sẽ. Vân Thanh sư minh, thực ra tôi vẫn còn một số chuyện giấu anh. Ân, là chuyện gì? Là như vậy, tôi vì muốn an ổn dừng chân tại Mân Việt quận thành, nên là đã nhường lại 50% lợi nhuận có được cho Nguyễn Thị Thương Hội. Trần Tú ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng đem chuyện này nói đi ra. Không có việc gì, anh làm rất đúng. Trần Vân Thanh xua tay, tưởng là Trần Tú có chuyện gì to lớn, hóa ra là chuyện này, hắn không những không hề trách móc gì Trần Tú, còn đánh giá tên này cao hơn một tầng. Trần Vân Thanh hắn đã từng tại trong Hắc Bạch hai đạo kiếm ăn, nên hắn hiểu quá rõ ràng, làm ăn nếu không có người chống lưng, như vậy thì quá nguy hiểm, không sớm hay muộn cơ nghiệp mình làm ra cũng liền sẽ bị người khác nuốt sạch sẽ. Tại Mân Việt quận thành nơi này, đâu đâu cũng có yêu ma quỷ quái, chưa nói đến mấy cái thế lực đứng đầu luôn được mọi người đánh giá là ăn thịt không nhà xương. Trần Tú phải tìm đại thụ chống lưng là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu như không làm vậy, có thể tồn tại đến được bây giờ, hắn sẽ nghi ngờ Trần Tú này đâu. Cảm ơn anh đã hiểu cho. Trần Tú trong lòng thở phào một hơi, hắn sợ nhất là Trần Vân Thanh không hiểu cho mình, nghĩ mình liên kết với người bên ngoài, đem tài sản của y lấy đi, như vậy thì thật không xong. Cũng may Trần Vân Thanh là người có đại trí tuệ, có thể hiểu được bí tân bên trong, hắn là không có nhìn nhầm người. Nguyễn Thị Thương Hội ngoài chuyện muốn chúng ta một nửa lợi nhuận ra, không có yêu cầu gì khác chứ? Nguyễn Thị Thương Hội tên này Trần Vân Thanh đã có nghe qua rất nhiều lần, đây là tập đoàn mua bán do Nguyễn gia tại Cổ Loa thành làm ra, uy tín có thể xem được. Ở Mân Việt quận thành nơi này, được Nguyễn Thị Thương hội bảo kê, công việc làm ăn của Trần Tú là không có vấn đề gì. Trần Tú thật sự rất có ánh mắt để nhìn hàng, nhưng hắn cũng không phải yên tâm về Nguyễn gia tuyệt đối, có lẽ qua chuyện hợp tác với lại Nguyễn Anh Đức tiêu diệt Trấn Nam Đạo vừa rồi, đã để lại cho Trần Vân Thanh hắn trong lòng một cây gai, đối với những thế gia như thế này, hắn không thể không đề phòng. Chương 556, Đại Nhật Vương quốc chương 556, Đại Nhật Vương quốc Vân Thanh sư minh. Anh yên tâm, bọn họ không có yêu cầu gì quá đáng. Giao dịch với lại những thế lực đứng đầu như Nguyễn Thị, Trần Tú hắn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đưa cho bọn họ nhiều như vậy lợi ích, nếu bọn họ còn làm quá lên, hắn liền sẽ đi tìm thế lực khác hợp tác. Ở Mân Việt quận thành này, cũng không phải chỉ có Nguyễn Thị Thương hội là thế lực đứng đầu, Trần gia Thương hội cùng Lê gia cũng không kém. Đám người Nguyễn Thị Thương hội kia cũng xem như thông minh, không ép hắn quá đáng. Chọc giận hắn thái quá, hắn sẽ nương tựa vào những thế lực kia, khi đó Nguyễn gia Thương hội đừng nghĩ đến chuyện kiếm chắc được chút gì từ hắn nữa. Vân Thanh sư minh, Trần Phục cùng với lại Trần Hành hai người tôi đã ra tay xử lý rồi. Nguyên nhân là bọn họ bán tin tức của anh cho Cổ Cường, làm cho y đến đối phó anh. Chuyện này ngẫm nghĩ một chút Trần Tú cũng nói đi ra, hai người Trần Hành đều có lợi ích phân chia bên trong bồi khí đan, cổ phần bọn họ nắm giữ cũng không có ít, hắn lo sợ Trần Vân Thanh hiểu nhầm mình đem hai người đó giết đi là muốn đem phần của hai người kia nuốt hết, mọi chuyện cũng nên rõ ràng một chút. Giết rất hay. Nhắc đến chuyện này, Trần Vân Thanh gương mặt không khỏi âm trầm lên, lúc trước tại Trấn Nam Đại Sơn hắn cứ nghi ngờ làm sao Cổ Cường lại biết hành tung của mình rõ ràng như thế. Hóa ra là do hai tên khốn kiếp kia đem hắn bán đi, như lần này Trần Tú không ra tay, một khi biết được sự thật bên trong, Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ đem hai tên này giết đi, đúng là thư ăn cháo đá bắt mà. Vân Thanh sư minh, tin tức tôi điều tra được, ngoài bố Y Lý Tông cung cấp tin tức tình báo về anh cho người khác ra, còn có một thế lực nữa là Nên Thanh Các. Nên Thanh Các? Thế lực này khó đối phó sao? Nên Thanh Các này hắn đã từng nghe qua Trần Tú này nói một lần, chỉ thoáng qua mà thôi, đây là một cái thế lực nhỏ chuyên đào tạo ra nha hoàn các loại cung cấp cho những thế lực lớn. Trước đó hai người A Đào đi theo chăm sóc Nô Tiểu Diễm, cũng chính là xuất thân từ Nên Thanh Các, và cũng chính là do Trần Tú này tự tay giới thiệu cho hắn đâu. Ai nghĩ đến hai con nha đầu kia là Hạ Bạch Nhã Lang, muốn khuyên Ngô Tiểu Diễm rời bỏ hắn. Trần Vân Thanh hắn từ trước đến nay là không thích nhất chuyện người khác theo dõi thu thập tin tức của mình, Trần Tú đi theo hắn thời gian không ngắn, chắc chắc là biết được điều này, diễn đi cái bố tông phân đà chính là một ví dụ điển hình. Hiện tại Trần Tú đã điều tra ra thế lực đứng phía sau ám toán hắn là ai, theo lý nên đem đối phương diệt đi, nhưng nhìn tình thần sắc hiện tại của Trần Tú, hình như Nên Thanh Các này khó xử lý. Vân Thanh sư minh, Nên Thanh Các sau lưng có Đại Nhật Vương quốc chống lưng. Trần Tú quan sát xung quanh một chút, khi cảm thấy có chút an toàn liền đến bên cạnh Trần Vân Thanh nhỏ giọng lên tiếng, âm thanh của hắn khá bé, như sợ người khác nghe thấy một dạng. Đại Nhật Vương quốc. Trần Vân Thanh hơi giật mình. Đây cũng là một quốc gia hùng mạnh tại Nam Hoang chi địa, quốc lực được xếp vào hàng top 4 cường quốc mạnh nhất, không kém bao nhiêu cho Thiên Nga Vương quốc, mấy năm trước nhờ vào việc chiếm đoạt Cao Ly Vương quốc, hiện tại càng mạnh mẽ, cơ hội có thể đạp Thiên Nga Vương quốc xuống bên dưới để chiếm lấy vị trí thứ 3. Đây là những tin tức mới nhất mà Trần Vân Thanh biết được qua trò chuyện cùng lại Tinh Tinh. Đúng là Đại Nhật Vương quốc. Trần Tú gật đầu. Nên Thanh Các chỉ mới xuất hiện tại Lạc Việt Vương quốc tầm 3 năm trở lại đây, không có bao nhiêu tiếng tăm gì, ngành nghề của bọn chúng cũng chỉ là đào tạo nha hoàn cung cấp cho những gia tộc khác cùng kỹ viện. Nhận thấy đây không phải là thế lực có ảnh hưởng gì, nên Trần Tú hắn mới đến đó tìm người đưa cho Trần Vân Thanh. Nhưng sau khi nghe được tin tức Nên Thanh Các bán tin tức của Trần Vân Thanh cho thế lực khác, hắn là đã chú ý đến thế lực này nhiều hơn, cũng cho người điều tra nhiều hơn. Không điều tra không biết, một khi điều tra ra, hắn không khỏi lạnh mình, phía sau Nên Thanh Các không ngờ lại có Đại Nhật Vương quốc chống lưng, nếu ra tay với bọn chúng, không khác gì cùng Đại Nhật Vương quốc chống lại cả. Chuyện này còn nguy hiểm hơn đối phó với lại cái bố tông quá nhiều, cái bố tông dù sao cũng chỉ là một môn phái, còn Đại Nhật Vương quốc là một quốc gia lớn tại Nam Hoàng Chi địa A Đại Nhật Vương quốc sao? Trần Vân Thanh cười nhạt một tiếng. Bọn chúng là cường đại thật sự, nhưng chân chính vương quốc cách Trần Vân Thanh hắn quá xa xôi đi, vượt qua một cái Đại Hán Vương quốc lãnh thổ nữa mà. Như hắn đoán không sai, mục đích tạo ra Nên Thanh Các này cũng chỉ là làm cơ quan tình báo cho bọn chúng mà thôi, lực lượng phòng thủ tại Lạc Việt Vương quốc sẽ không phải quá cao cấp gì, dù sao Lạc Việt Vương quốc cũng chỉ là một địa phương nhỏ, mục đích bọn chúng là theo dõi tình hình của Đại Hán Vương quốc bên kia. Có điều cái Nên Thanh Các này không nên cùng đi gây thủ chốt oán với Trần Vân Thanh hắn làm cái gì, như đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, Nên Thanh Các này không nhất thiết phải tồn tại rồi. Bá khí như vậy mới là người Trần Tú ta cần. Trần Tú trong lòng âm thầm gật đầu. Phản ứng của Trần Vân Thanh khi nghe Nên Thanh Các phía sau có Đại Nhật Vương quốc chống lưng vẫn không có từ bỏ ý định đối phó với lại bọn chúng. Đây là một điều làm hắn quá chi là hài lòng, nếu vừa rồi Trần Vân Thanh có chút biểu hiện lo sợ, hắn sẽ một lần nữa suy nghĩ lại chuyện đi theo Trần Vân Thanh có phải là lựa chọn chính xác không đây. Vân Thanh sư minh, nơi đây là danh sách của những thiên kiêu tham gia. Trần Tú đưa ra một bản danh sách những thiên tài nổi bật tham gia lần này Mân Việt học viện khảo hạch cho Trần Vân Thanh, nhưng nửa đường hắn lại hơi khựng lại một chút, thầm nghĩ mình ngốc. Trần Vân Thanh thực lực hiện tại đã là viễn siêu quá nhiều mấy tên được gọi là thiên kiêu của các thế lực lớn trong toàn bộ Mân Việt quận này rồi, chỉ những đệ tử lão làng lâu năm nhất của Mân Việt học viện mới có thể làm đối thủ của Trần Vân Thanh được, đáng tôn phép tham gia khảo hạch này thì có cái gì đáng phải lưu tâm đâu kia chứ, hắn là làm một chuyện phí công rồi. Cũng không hẳn. Trần Vân Thanh tiếp nhận bản danh sách thiên tài nhóm của toàn bộ Mân Việt quận tham gia vào lần này khảo hạch xem qua một lượt. Với thực lực hiện tại của mình thật sự không cần đặt đám thiên kiêu của toàn bộ Mân Việt quận này vào trong mắt thật, thứ mà hắn cần xem qua bản danh sách này là từ bên trong xem phân bố thế lực bên trong Mân Việt quận, các tổ chức mạnh bên trong, từ đó có thể tìm hiểu sâu rộng về bố cục tại bên trong Mân Việt quận này. Hồ Hoàng đi theo Cổ Cự Nghiệp một bên, xem ra Hổ gia là muốn dựa vào Cổ gia để phát triển rồi. Hổ Hoàng là ngũ thiếu gia của Hổ gia, là người thừa kế của Hổ gia, còn Cổ Cự Nghiệp là tam thiếu gia của Cổ gia, tu vi yêu sĩ thất trọng sơ kỳ, có thể nói là yêu nghiệt thiên kiêu của Cổ gia tham gia khảo hạch lần này, cả hai đứng chung mồ đầu chiến tuyến, điều này chỉ rõ Hổ gia Ba Hoa Thiên đã nghiêng về Cổ gia một phương, cách cục của Mân Việt quận xem ra lại phải xáo trộn một lần nữa rồi. Vân Thanh Sư Minh, những gia tộc lớn bên ngoài Mân Việt quận cũng đang dần chọn đội. Tình cảnh Mân Việt quận hiện nay phức tạp hơn những năm trước quá nhiều, nương theo trong nước càng ngày càng không an toàn, đạo phỉ nổi lên bốn phía, các thế lực nhỏ hơn muốn sinh tồn, liền phải nương tựa vào những thế lực lớn hơn. Không chỉ là Hổ gia muốn chọn đội sớm, theo hắn điều tra được, hai gia tộc đứng đầu bên ngoài Mân Việt quận thành là Liệt gia cùng Hải gia, cũng đã bắt đầu chọn đội. Chỉ là chưa công bố tin tức ra bên ngoài mà thôi, muộn nhất 3 ngày sau, khi Mân Việt học viện khảo hạch bắt đầu, mọi người liền sẽ biết hai gia tộc lớn kia dựa vào ai. Mạch nước ngầm tại Mân Việt quận thành nơi đây sau chuyện Hổ gia chọn đội cũng đã bắt đầu rung động rồi, cách cục của Mân Việt quận sau lần khảo hạch này sẽ có biến chuyển to lớn. Tình cảnh này chắc chắn sẽ còn kéo dài, trừ khi Lạc Việt Vương quốc đánh lui được ngoại địch, bên trong đem các thế lực hắc đạo trấn áp, may ra có thể trở lại được như trước đây. Không cần quan tâm đến chúng, chỉ cần bọn chúng không tìm đến ta phiền toái là được rồi. Trần Vân Thanh khẽ đặt bản danh sách dày đặc các thiên tài đứng đầu của Mân Việt quận xuống trên bàn, hơi có chút lắc đầu. Chương 557, Ngũ Lôi Vành Đỉnh chương 557, Ngũ Lôi Vành Đỉnh đám thế lực này mình đấu cũng được, mà ám đấu cũng được, muốn đem cả Mân Việt quận thành này lật tung cũng không có sao, chỉ cần đừng tìm đến Trần Vân Thanh hắn đây gây chuyện, hắn cũng lười để ý đối phó bọn chúng. Mục tiêu chính của hắn không phải là Mân Việt quận nơi đây, cũng không có ý định ở lại nơi đây tranh giành gì với mấy thế lực lớn này, hy vọng bọn chúng đừng có tự tìm đường chết là được. Vân Thanh sư minh, anh nên đề phòng đặc biệt Cổ gia. Thêm Trần Tố Nga. Trần Vân Thanh ý nghĩ những thế lực lượng lớn kia không tìm đến mình tính toán, chắc là đã tính nhầm một bước rồi. Tin tức hắn nhận được không bao lâu trước đây, Cổ Cự Cao thông qua một ít phương pháp đã biết Trần Vân Thanh là hung thủ giết đi Cổ Cường, đang ra sức nghĩ biện pháp đem Trần Vân Thanh giết đi. Thêm nữa mấy ngày trước Trần Tố Nga đã đi đến Cổ gia, đồng ý làm vợ của Cổ Cự Cao, với điều kiện là Cổ Cự Cao phải giúp đỡ nàng đem Trần Vân Thanh giết đi. Hiện tại Cổ Cự Cao đang là khởi động kế hoạch đem Trần Vân Thanh giết chết. Trần Vân Thanh không muốn đối đầu với lại Cổ gia xem ra cũng khó. Trần Tố Nga, Cổ gia. Trần Vân Thanh trầm mặc suy nghĩ một chút. Quả nhiên hắn dự tính không có sai, buông tha cho người con gái tên Trần Tố Nga này sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Tuy nhiên hắn không thể làm gì khác hơn được, nợ ân nghĩa của người ta liền phải trả thôi. Nếu Trần Tố Nga muốn gia nhập Mân Việt học viện lần này, thế nào cũng đi qua khảo hạch một quan, khi đó hắn có thể đem cô ta giải quyết đi được rồi. Ân, Trần Tú, loại rượu này khá là đặc biệt nha. Mãi cùng Trần Tú nói chuyện, Trần Vân Thanh cũng cảm thấy hơi có chút khát nước, hắn sơ ý liền lấy luôn bình rượu mà Trần Tú vẫn để trên bàn uống một ngụm khi nào cũng không hay. Khi nhận ra, hắn cảm giác loại rượu này khá cường liệt, còn có vị thâm nồng, còn có khá nhiều linh dược bên trong, còn có một loại cảm giác khô nóng khó nói thành lời, hơn nữa linh lực trong cơ thể của mình cũng có tăng thêm đôi chút. Nói chung loại rượu này rất là đặc biệt, cũng rất quý hiếm, không biết Trần Tú này lấy ở đâu ra loại rượu hiếm thấy như thế này. Vân Thanh sư minh, anh thích là được rồi. Trần Tú gương mặt hơi co giật một chút, rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, không để ý kỹ sẽ không có ai nhận ra sự khác thường này. Sơ suất quá. Trần Tú không khỏi tự trách mình một chút. Đây là đặc chế linh tiểu chỉ có gia tộc của hắn mới làm ra được. Nó là giúp ích rất nhiều cho tu luyện của bản thân mình. Những năm qua nhờ có nó, thực lực của mình mới có thể tiến triển nhanh như hiện tại, bây giờ bị Trần Vân Thanh chiếm mất, trong một khoảng thời gian ngắn mình khó lòng có thể tiến thêm được đây. Thường ngày hắn cũng sẽ không có tùy ý như vậy, nhưng đây là thư phòng trước đây chuyên dụng của hắn, hắn để tài nguyên tu hành là có chút tùy tiện, không có người nào có thể đến được nơi đây đem bảo vật của hắn lấy đi. Trần Vân Thanh bỗng nhiên xuất hiện đúng thời điểm chiều tối thế này, làm cho hắn bận rộn hồi báo nhiều chuyện, cũng là quên đi mất tàng linh tiểu bên trong thư phòng này, làm cho Trần Vân Thanh được lợi rồi. Như vậy thì cảm ơn anh rồi. Trần Vân Thanh cũng phát hiện ra âm thanh vừa rồi của Trần Tú có chút không đúng, đây có khả năng là bảo vật của tên này rồi. Nhưng hắn cũng không có ý định trả lại, Trần Tú có hủ đầu tiên, sẽ có tiếp hủ thứ hai, thậm chí là thứ ba, Trần Vân Thanh hắn lấy đi một hủ, sẽ không có ảnh hưởng gì đến tên này. Hắn trong lòng còn có chút trách móc Trần Tú một phen vì có hàng tốt lại đi thủ một mình không lấy ra chia sẻ cho người đại ca như hắn nữa là. Nghĩ thông suốt sau, Trần Vân Thanh cũng không còn chút ngượng ngùng gì, đem còn lại lượng rượu bên trong hủ uống cạn, gương mặt là rất tốt, dựa vào hủ rượu này, xem ra tu vi của mình sắp sửa tiến giai nữa rồi. Không ổn. Trần Tú trông thấy Trần Vân Thanh một hơi đem nguyên một hũ rượu hơn 2 kg uống cạn, trong lòng thầm hô không tốt. Linh tàng tiểu nơi đây cấp bậc là tam giai trung phẩm, lấy tu vi của Trần Tú hắn, cũng phải là từ từ từng chút một dùng, một hũ kia hắn chí ít cũng phải mất một tháng mới uống xong, không dám dùng quá nhiều, không sẽ sinh ra tác dụng phụ không mong muốn. Trần Vân Thanh này ngược lại tốt, tu vi còn kém hắn khá xa, lại đem luôn 2 kg rượu uống cạn, tên này làm sao có thể chống lại được đây. Vân Thanh sư minh, để tôi dìu anh về phòng nghỉ ngơi. Không cần đâu, ta vẫn có thể trở về được. Trần Vân Thanh nhíu mày, chút ít rượu đồng này sao có thể làm khó được hắn. Vậy anh cứ tự nhiên. Trần Tú cười trộm, cũng không có tiến lên đỡ Trần Vân Thanh nữa, để hắn xem với tình trạng này Trần Vân Thanh còn có thể trở lại phòng được không. Thật có một chút chóng mặt. Cùng Trần Tú từ biệt sau, Trần Vân Thanh là đi trở lại phòng mà Trần Tú sắp xếp cho mình, vừa đi hắn lại vừa ôm lấy đầu của mình, đi lại rất loạn choạng, nhìn ra được đây là dấu hiệu của người đã say rượu, còn say không nhẹ. Biết vậy hắn để Trần Tú dịu đi cho xong. Tốt thì có tốt thật, nhưng quá đau đầu đi. Trần Vân Thanh không khỏi lắc đầu. Uống nhiều như vậy linh tăng hữu hắn là dùng Dung Thiên Quyết luyện hóa năng lượng bên trong, đường chân mạch thứ 10 cũng đã đem năng lượng kéo hết đi vào bên trong, nhìn ra nó khá thỏa mãn. Tuy nhiên rượu dù sao cũng là rượu, chất mem của nó vẫn còn tồn dư khá nhiều trong máu huyết của hắn, đây còn là loại rượu mạnh nhất, có chút đau đầu đó là điều không thể nào tránh khỏi. Không được, nên đi tìm lại Tinh Tinh trò chuyện một chút mới được. Ngoài đau đầu ra, Trần Vân Thanh còn cảm nhận được toàn thân của mình nóng gian khó chịu, có loại khát vọng không nói nên lời, loại khát khao này từ khi đến thế giới này ít khi xuất hiện trong lòng, chỉ tại Minh Châu biệt viện kia cùng Lưu Tố Hiền mới xuất hiện qua. Như mình nhớ không sai, căn phòng này là của lại Tinh Tinh rồi. Trần Vân Thanh đứng trước căn phòng bên phải sát phòng của mình, trên miệng nở một nụ cười tà. Trần Tú vừa rồi báo cáo cho hắn sắp xếp ba người lại Tinh Tinh phòng ở cũng có nói qua cho hắn biết, lại Tinh Tinh là ở phòng số 2 từ bên phải qua, hắn là sẽ không có nhớ nhầm. Nhớ lại sau khi ăn tối từ biệt sau, lại Tinh Tinh vũ mị nhìn hắn đầy ẩn ý, hắn không khỏi toàn thân nóng gian. Tinh Tinh tỷ, không có ai trả lời, trong phòng lại tối đen như mực, Trần Vân Thanh trên miệng lại nở nụ cười, bây giờ còn rất là sớm, không ai lại đi nghỉ ngơi vào giờ này. Như lại Tinh Tinh đã tỉnh, lại không có lên tiếng trả lời mình, như vậy ám chỉ không phải quá rõ ràng hay là sao? Ân, cũng nên giữ thể diện cho lại Tinh Tinh mới đúng, dù sao cô ấy cũng là hoàng hoa khuê nữ, những chuyện thế này ra mặt sẽ khá mỏng, hắn phải thông cảm cho đối phương một chút. Ân, thật thơm. Trần Vân Thanh lấy rất nhanh tốc độ đi đến bên giường, cảm nhận được hương thơm phát ra từ thân thể của lại Tinh Tinh, hắn không khỏi thầm khen một tiếng. Cũng không phải có trở lại Tinh Tinh phản ứng lại đây. Hắn lại ôm cô gái này vào trong lòng, kinh nghiệm tình trường phong phú làm cho hắn rất nhanh tìm được đôi môi xinh đẹp của đối phương, nhanh chóng hôn lên, vì để trả thù cô gái này lúc chiều khơi gợi dục hỏa của hắn nhưng không chịu trách nhiệm, lần này Trần Vân Thanh hôn là khá cuồng bạo, dường như không cho lại Tinh Tinh kịp thở dốc. Ân, chuyện lạ. Hôn môi nồng nhiệt, có điều Trần Vân Thanh có chút không hiểu. Lại Tinh Tinh hôm nay làm sao vậy nhỉ? Theo lẽ thường cô ta nên mắng hắn ít câu, cùng hắn hơn thua một chút, hôm nay sao lại an tĩnh đến lạ kỳ đến như thế? Còn nữa nha, hắn cùng lại Tinh Tinh âu yếm cũng không phải là lần đầu tiên, cô ta cũng khá thoải mái đáp lại, nhưng lần này thân thể lại run rẩy quá chừng, cứ như là một tay mơ như thế, khá là khó hiểu. Thêm nữa hương thơm phát ra trên người của lại Tinh Tinh hôm nay khá là đặc biệt, nó cao quý thánh khiết, nói chung không giống của lại Tinh Tinh cho lắm. Ân, cũng không hiểu rõ lại Tinh Tinh này lấy đâu ra nghị lực như thế kia, rõ ràng đã trầm mê tại thủ pháp cao siêu của hắn bên dưới không thể nào thoát ra được, nhưng vẫn đúng cái lúc quan trọng nhất lại đi thanh tỉnh, thật là phi lý hết sức đi mà. Cũng không nên là một cái Lưu Tố Hiền thứ hai mới được, nếu không hắn là phải khổ dài dài. Vân, Vân Thanh đại ca. Vâng anh. Nghe âm thanh này vừa cất lên, Trần Vân Thanh như là bị ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho choáng váng mặt mày. Âm thanh này hắn quá mức là quen thuộc, nào phải là lại Tinh Tinh đâu, rõ ràng là Dương Tư Tư mà. Chương 558, thất thủ chương 558, thất thủ chương 558, thất thủ âm thanh này hắn quá mức là quen thuộc, nào phải là lại Tinh Tinh đâu, rõ ràng là Dương Tư Tư mà. Tư Tư, sao em lại ở nơi này? Giờ khắc này, bao nhiêu dục hỏa trong lòng của Trần Vân Thanh đều đã tiêu tan không còn, vẫn luôn giữ tư thế ôm thân hình ngọc ngà của Dương Tư Tư, thế nhưng hắn không có một chút dục hỏa. Hắn chỉ cảm nhận sau lưng mồ hôi lạnh cho ròng ròng, một cổ lạnh leo chạy dọc sống lưng, làm cho hắn rùng mình một cái. Vân Thanh đại ca, là do căn phòng này có một con rán, chị Tinh Tinh sợ hãi nên mới đổi phòng với em. Dương Tư Tư gương mặt vẫn còn đỏ hồng, thân thể của nàng vẫn đang nóng sốt, bất kỳ một cô gái nào ở trong hoàn cảnh của nàng, bị một nam nhân ôm ấp, hai người lại không có một mảnh vải che thân, da thịt kề cận, cũng sẽ có biểu hiện như thế này. Đây cũng là do Dương Tư Tư nàng còn nhớ đến hậu quả một khi Trần Vân Thanh chiếm hữu thân thể, kịp thời dừng cương ở bờ vực, nếu như là người con gái khác, chắc chắn đã là bị luân hãm mất rồi. Tư Tư, anh. Trần Vân Thanh không biết phải mở miệng như thế nào, hắn tuy hiểu lầm Dương Tư Tư là lại Tinh Tinh. Thế nhưng trong khoảng 15 phút vừa qua, Dương Tư Tư thân thể từ trên xuống dưới đã bị Trần Vân Thanh chiếm hết. Trừ một bước cuối cùng ra, hai người bọn họ đã làm tất cả những chuyện mà vợ chồng thường ngày nên làm, vốn trong lòng vẫn đem Dương Tư Tư là em gái mình đến đối đãi, chuyện này với Trần Vân Thanh là không thể nào chấp nhận được. Còn đối với một cô gái luôn hướng nội cùng truyền thống như Dương Tư Tư, cũng khó khăn tiếp nhận sự khinh bạc này. Nghĩ đến mọi chuyện vừa rồi, hắn là không khỏi muốn cho mình mấy cái bạc hai, hôm nay người mà hắn ôm ấp quá mức không bình thường. Từ hương thơm trên cơ thể cho đến thân thể phản ứng, còn là đôi song phong có chút nhỏ hơn bình thường hắn chạm một chút. Những chi tiết này kết hợp, hắn nên nghĩ ra người dưới thân mình khỏi phải là lại Tinh Tinh mới đúng, sao hắn lại đi phạm vào sai lầm sơ đẳng như thế này được nhỉ? Vân Thanh đại ca, anh có thể buông tay một chút có được hay không? Trần Vân Thanh hiện tại vì cảm thấy có lỗi nên dục hỏa đã hạ đi phần nào rồi, nhưng Dương Tư Tư nàng thì lại khác, trần trụi thân thể cùng người khác giới ôm nhau, còn là người trong lòng nàng thầm thương trộm nhiều nữa, dục hỏa khó khăn lắm mới bị nàng dùng lý trí trấn áp, bây giờ lại sắp không được khống chế nữa rồi, nếu như tiếp tục thế này, nàng chỉ sợ mình sẽ thất thủ mất. Thất thủ trinh tiết cho Trần Vân Thanh, điều này trong lòng của nàng vẫn là luôn mong muốn, nhưng nàng có tự trọng của mình, nàng không muốn Trần Vân Thanh ở trong một tình cảnh bị dục hỏa chiếm lấy lý trí như thế giao thân thể cho hắn, càng là không muốn Trần Vân Thanh đem nàng xem là lại Tinh Tinh đến đối đãi. Thứ mà nàng muốn là một thanh tỉnh Trần Vân Thanh cùng nàng yêu thương, ý là chỉ nghĩ đến nàng, mà không phải hiểu nhầm nàng là người khác. Đúng. Đúng. Vừa rồi là thất kinh lấn át đi lý trí, Trần Vân Thanh chỉ nghĩ đến làm sao giải quyết hậu quả, lại quên nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình. Nhìn lại thật là xấu hổ không thôi, hắn vẫn không có mảnh vai che thân cùng Dương Tư Tư tiếp xúc thân mật, loại tư thế này quá đáng xấu hổ đi. Hèn gì Dương Tư Tư lại lên tiếng trách móc, hắn phải nhanh chóng bung ra thân thể của Dương Tư Tư mới được. Sao lại thế này? linh tàng cựu tác dụng phụ kéo đến một lần nữa làm cho Trần Vân Thanh khổ sở vô cùng. Không được, như thế tuyệt đối không được, không thể làm tổn hại đến Dương Tư Tư. Trần Vân Thanh trong lòng gào thét. Nghĩ thông suốt sau, Trần Vân Thanh khẽ cắn đầu lưỡi của mình một cái, làm cho bản thân thanh tỉnh hơn rất nhiều, quyết đoán buông Dương Tư Tư ra. Chớp lấy y phục mang trở lại vào, đồng thời cầm lấy chăn tại bên cạnh, đem thân thể ngọc ngà của Dương Tư Tư che giấu đi lại, làm xong tất cả, hắn mới thở phào một hơi. Khoảng thời gian ít phút ngắn ngủi như vừa rồi, nó còn dài hơn cả thế kỷ, cũng là gian nan nhất trong cuộc đời của Trần Vân Thanh hắn, rất là khó để đi qua. Tư Tư, thật xin lỗi. Trần Vân Thanh không có thắp đèn lên, tránh cho Dương Tư Tư lâm vào cảnh khó xử, lời nói xin lỗi phát ra từ tận đáy lòng hắn vẫn phải nói ra thêm một lần nữa, đêm nay hắn quá có lỗi với Dương Tư Tư, nếu như cô ấy muốn, hắn hoàn toàn có thể giao cái mạng của mình cho cô ấy xử lý. Ân nghĩ đến vừa rồi Trần Vân Thanh cùng mình tiếp xúc thân mật, Dương Tư Tư trong lòng vẫn là còn hồi hộp, toàn thân của nàng vẫn đỏ hồng nóng sốt. Như Trần Vân Thanh thắp đèn lên, hoàn toàn có thể trông thấy thần sắc diễm lệ cùng xấu hổ của nàng hiện tại, thậm chí ngay cả khi Trần Vân Thanh đưa chăn phủ lên người của nàng, nàng vẫn còn chưa thoát ra được, như là một cái khôi lỗi mặc cho Trần Vân Thanh bài bố một dạng. Chỉ đến khi Trần Vân Thanh cất lên tiếng nói, Dương Tư Tư mới tạm thời thoát ra khỏi loại cảm giác khó tả kia. Vân Thanh, đại ca, không thể trách một mình anh. Tư Tư cũng có lỗi. Ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra trong tối hôm nay một lần nữa, Dương Tư Tư nhìn thẳng vào Trần Vân Thanh hơi một chút lắc đầu. Trần Vân Thanh trong trạng thái say khướt nghĩ nàng là lại tinh tinh nên mới không kiêng nể gì cùng nàng ái ân. Nhưng khi đó, chỉ cần nàng lên tiếng. Không, khi Trần Vân Thanh vừa mở cửa đi vào cất tiếng gọi lại tinh tinh, nàng lên tiếng đáp trả. Nàng cam đoan 100% Trần Vân Thanh sẽ không có làm như thế này. Chính thái độ không dứt khoát của nàng đã tiếp tay cho Trần Vân Thanh làm như thế, nói ra trong chuyện này lỗi lớn nhất là thuộc về nàng, mà không phải Trần Vân Thanh, nên hắn không cần phải quá tự trách mình làm gì. Tư Tư, em nghĩ ngơi trước đi. Trần Vân Thanh trầm mặc hồi lâu, theo sau khẽ hôn lên trán của Dương Tư Tư một cái, mỉm cười lên tiếng, sau đó liền lui ra bên ngoài. Người con gái Dương Tư Tư này thật sự quá tốt, rõ ràng là Trần Vân Thanh hắn sắc dục hơn tâm, đi ức hiếp cô ấy, nhưng đến nước cuối cùng, vì không muốn làm cho hắn tự trách, nhận trách nhiệm đại loại, đi nhận mọi sự sai trái hết vào bản thân mình. Dương Tư Tư càng làm như vậy, hắn càng cảm thấy có lỗi, càng là ân hận nhiều hơn, trong lòng thầm nhủ sau này không cần phải làm cho Dương Tư Tư đau lòng mới được, một cô gái tốt như thế này, thật sự rất là khó tìm đến. Kết. Vân Thanh đại ca, vì người đó là anh. Dương Tư Tư nhìn Trần Vân Thanh rời khỏi gian phòng, liền là ngồi lên, tay vẫn không quên cầm lấy tấm chăn che kín ngọc thể của mình, ánh mắt hướng ra bên ngoài, khá là phức tạp. Nàng Dương Tư Tư không phải là một cô gái tùy tiện, là kiểu hình truyền thống, rất là truyền thống loại kia. Từ nhỏ đến lớn, không hề để cho bất kỳ nam nhân nào chạm qua thân thể của mình, dù chỉ là một đầu ngón tay, người nào làm như thế, hay có ý nghĩ đó, đều là phải chết. Tuy nhiên hôm nay lại phá lệ để cho Trần Vân Thanh làm nhiều chuyện đáng xấu hổ như thế này, trong lòng lại không có chút oán hận hay không vui, đây hoàn toàn vì người nam nhân này là Trần Vân Thanh, nếu là người khác, dù là ai, cũng không thể nào sống nổi đi ra gian phòng này rồi. Tư Tư, anh hiểu, cho anh một chút thời gian. Dương Tư Tư âm thanh vừa rồi quá nhỏ, cơ bản chỉ có một mình cô ấy mới có thể nghe được mà thôi, không có người nào có thể nghe thấy, nhưng không hiểu sao, Trần Vân Thanh vẫn là nghe được, còn là cảm nhận được đây là lời nói phát ra từ nội tâm của Dương Tư Tư nữa, hắn khẽ dừng lại bước chân một chút, mỉm cười trả lời. Trần Vân Thanh hắn không phải là một người ngu, Dương Tư Tư người con gái này yêu hắn, thương hắn, chuyện này hắn là đã biết được từ lâu rồi. Tuy nhiên trong lòng hắn trước giờ vẫn không có rung động qua với Dương Tư Tư, hắn nghĩ mình vẫn luôn xem cô ấy như em gái đến đối đãi. Chương 559, bi thương chương 559, bi thương Trần Vân Thanh hắn không phải là một người ngu, Dương Tư Tư người con gái này yêu hắn, thương hắn, chuyện này hắn là đã biết được từ lâu rồi. Tuy nhiên trong lòng hắn trước giờ vẫn không có rung động qua với Dương Tư Tư, hắn nghĩ mình vẫn luôn xem cô ấy như em gái đến đối đãi. Hôm nay chuyện đến quá đột nhiên, hai người bọn họ đã có quan hệ vợ chồng, nhưng nó đến quá nhanh, Trần Vân Thanh hắn chưa thể thích ứng, từ em gái chuyển qua người yêu vẫn còn là một khoảng thời gian. Hơn nữa trong lòng của hắn vẫn còn rất nặng bóng hình của Ngô Tiểu Diễm, còn có Nghiêm Linh Nhi nữa. À, Vân Thanh đại ca, Tư Tư sẽ chờ. Đời này kiếp này Tư Tư chỉ chờ một mình anh. Ở khoảng cách hơn 30 mét, Trần Vân Thanh âm thanh cực nhỏ, nhưng Dương Tư Tư vẫn là nghe được những lời nói của Trần Vân Thanh, nàng vui mừng mỉm cười. Nàng sợ nhất chính là Trần Vân Thanh không thể chấp nhận nàng, xem chuyện hôm nay chỉ là một tai nạn. Tuy nhiên anh ấy đã không có làm như thế, chứng minh anh ấy thật sự nghiêm túc nghĩ đến nàng, xem nàng như một người nữ nhi yêu thích mình đến đối đãi, mà không phải giống như em gái như trước đây, như vậy nàng đã hài lòng, chuyển biến như vậy đã quá tốt, nàng là có niềm tin vài tương lai có thể cùng anh ấy sánh vai được rồi. Sao mình lại không kiềm chế được bản thân thế này? Trở lại phòng của mình, Trần Vân Thanh nghĩ đến một loạt chuyện xảy ra trong thời gian qua, hắn không khỏi nhíu mày trầm tư. Hôm nay chuyện, tuy nói hắn vì uống say nên có chút mất đi lý trí, thế nhưng đây chỉ là cái cớ mà thôi, trước đây tại địa cầu hắn uống say rất nhiều, lại khá là lý trí, chưa bao giờ để cảm xúc dục vọng chi phối tâm trí của mình cả. Không biết phải bắt đầu từ khi nào, mình lại trở nên háo sắc cùng thiếu kiểm chế đến như thế. Dung Tiên Quyết có điểm yếu sao? Trần Vân Thanh nghi hoặc đứng lên. Đúng vậy à, bản thân hắn thay đổi, là bắt đầu tu luyện tạo hóa Dung Tiên Quyết, trước đó khi mới đến đây hắn là một người cực kỳ lý trí cùng điềm tĩnh, không thể khống chế dục vọng, đây là chuyện không thể nào. Nhưng bắt đầu tu luyện tạo hóa Dung Tiên Quyết thì mọi chuyện dường như đã thay đổi một cách âm thầm mà hắn không hề hay biết. Đúng vậy à, từ sau khi tu luyện Dung Tiên Quyết, hắn cảm giác mình càng ngày càng háo sắc, như chuyện cùng Lưu Tố Hiền tại Minh Châu biệt viện kia. Nếu là trước đây Trần Vân Thanh hắn sẽ không cùng cô ta phát sinh ra cái gì quan hệ, nhưng hắn lại không kiềm chế được bản thân, bên trong cơ thể hắn như là có một cổ dục hỏa trực chờ bộc phát một dạng. Nếu là như vậy, Vân Thanh Thiên Đế kia làm sao qua được? Vân Thanh Thiên Đế cùng hắn đều tu luyện tạo hóa dung thiên quyết, nhưng theo lời nói của mấy vị thiên đế xung quanh, Vân Thanh Thiên Đế trước giờ chỉ yêu duy nhất một người là Vũ Phi tiên tử, chưa từng thích qua người con gái nào khác, cũng chưa hề chạm qua ai. Nếu dung thiên quyết có tác dụng phụ này, ý làm sao chỉ trung thủy với một mình Vũ Phi tiên tử cho được ta? Có thể tác dụng phụ của dung thiên quyết đối với Vân Thanh Thiên Đế không phải là dục vọng. Trần Vân Thanh tìm ra cách giải thích cho riêng mình. Cùng một bộ công pháp, không phải ai cũng có điểm yếu giống nhau, như đi trên một con đường, cũng có nhiều ngã rẽ khác nhau. Vân Thanh Thiên Đế khả năng tác dụng phụ lên tâm trí của mình, ông ta đặc biệt cố chấp, có lẽ đây là nguyên nhân ông ta si tình cùng hết lòng vì người khá như thế. Nên tu luyện tiếp dung thiên quyết không đây? Đây là một vấn đề làm cho Trần Vân Thanh hắn khá là đau đầu. Hắn tìm ra được nguyên nhân mình trở nên háo sắc, cũng tìm được điểm yếu bên trong bộ dung thiên quyết này. Tiếp tục tu luyện nó, với dục hỏa đốt người thế kia, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phạm phải sai lầm. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, phải cân nhắc suy nghĩ lại thêm một lần nữa mới được. Hai, mình dường như không có lựa chọn tốt hơn. Thở dài một tiếng, Trần Vân Thanh quyết tâm đi trên con đường này. Dung Thiên Quyết là một bộ tuyệt đại công pháp bậc nhất, ngay cả Thổ Long Kinh của Trần Kim Tiền hay Kim Long Kinh của Lăng Tinh Y hắn thấy vẫn còn kém môn Dung Thiên Quyết này, bỏ đi nó thì thật sự quá đáng tiếc, khi mà hắn đã tu luyện nó lâu đến như thế này. Với lại thế gian này không có bất kỳ thứ gì là thập toàn thập mỹ, công pháp tu hành cũng là như vậy, bỏ đi Dung Thiên Quyết, chưa chắc gì hắn đã tìm được công pháp tốt hơn, cũng như công pháp không có điểm yếu. Cốc, cốc, cốc. Giờ này còn ai đến nơi này tìm mình? Cũng tầm 12 giờ đêm rồi, không đi ngủ còn đến nơi này tìm hắn có mục đích gì? Dù nghi hoặc nhưng Trần Vân Thanh vẫn là ra bên ngoài mở cửa xem người đến là ai. Vân Thanh đệ đệ. Tôi. Này. Câu. Lại Tinh Tinh còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Trần Vân Thanh đem kéo vào đi một chút phòng, đem đôi môi xinh của cô ta khóa lại, làm cho những lời muốn nói liền không thể nào nói ra được nữa. Không mấy chốc, Trần Vân Thanh đã đưa Lại Tinh Tinh đến gần giường lớn, hai người là nhanh chóng lăn lộn lên. Lại Tinh Tinh vẫn là ra sức kháng cự, cánh tay là đánh sau lưng Trần Vân Thanh rất nhiều lần, mong tên cầm thú này bình tĩnh một chút, không cần hung dữ như vậy đối với mình a con đã. Vân Thanh đệ đệ. Cậu nghe tôi nói một tiếng cái đã. Y phục bị cởi ra sạch, Lại Tinh Tinh trong lòng mát lạnh cả lên, nhân lúc Trần Vân Thanh chưa làm động tác tiếp theo, nàng là cố sức dùng hai tay nâng đầu của y lên khỏi người của mình. Gương mặt đỏ gay, phải trấn tĩnh lắm nàng mới cùng Trần Vân Thanh nói được những lời kia. Không cần. Qua đêm nay rồi nói sau. Không được. Không cho Lại Tinh Tinh nói tiếp câu nào, Trần Vân Thanh ngay lập tức lại hôn đi lên, lần này còn mãnh liệt hơn khi cùng Dương Tư Tư gấp 10 lần, chút nữa làm cho Lại Tinh Tinh không thở nổi. Hắn vừa rồi dục hỏa rất là mạnh, bên kia Dương Tư Tư đạt đến 9 muội nhưng không thể dùng, làm cho hắn nghẹn một bụng hỏa. Đúng lúc Lại Tinh Tinh này đến tìm, đó không khác gì dê đưa vào miệng của cả, không xử lý cô ta mới là chuyện quái sự. Bây giờ cái gì là tác dụng phụ hay không tác dụng phụ của Dung Thiên Quyết, Trần Vân Thanh là đã quăng lên 9 tầng mây, vẫn là thưởng thức cảnh đẹp trước mắt thì hay hơn. Nè, tôi đã nói không được. Khái Đao Đại Sơn, Quan Nguyên Sơn, Khái Đao Môn, anh rể, tên này chính là Hắc Bảo Công Tử. Dục Vũ sắp xếp ra mấy chục cái đầu lâu, sau đó chỉ tay về cái đầu lâu của một người trên dưới 30 tuổi, cung kính đối với Lại Vũ Thanh quan hồi báo. Rắc, ầm, Cát Hải. Không nghĩ đến mày lại là tam giai trung phẩm trận pháp sư. Hủy diệt đi tất cả những đầu lâu mà Dục Vũ bày ra trước mắt, Vũ Thanh Quan âm trầm lên tiếng. Nhân vật Phong Vân tại Mân Biệt quận thành Vũ Thanh Quan hắn cũng đã biết qua, trận pháp sư công hội bên trong thành viên hắn là không lạ gì. Tên Cát Hải này như ai cũng biết tên này chỉ là một cái nhị giai hậu kỳ trận pháp sư mà thôi, không ngờ tên này thầm tàng bất lộ, che giấu sâu đến như thế. Anh dễ, em không thể giết Mông Tiện Ân trả thù cho tiểu sư được, mong anh trách phạt. Dục Vũ thần sắc khá là bị thương, quỳ xuống nhận lỗi nói. Giết đi Vũ Thanh Sơn là mộ thiên thành, vài nhiên đáng người. Còn có Hắc Bảo Công Tử Cát Hải bên trong nữa. Nhưng ai cũng hiểu, những người này chỉ là bị mê hoặc bởi ảo lại hoa cùng khốn trận của Mông Tiện Ân, nên mới ngộ sát Vũ Thanh Sơn. Hắn là đã đem tất cả người vây công Vũ Thanh Sơn giết chết, chỉ là hung thủ chân chính là Mông Tiện Ân hắn lại không thể nào ra tay được, lần này vừa không bảo vệ được cho Vũ Thanh Sơn, lại không thể nào giết được hung gia chân chính trả thù, tội của hắn quá là nặng a, đứng lên đi. Không thể trách chú được. Vũ Thanh Quan thở dài, đến nâng lên người em dễ này của mình. Mông Tiện Ân phía sau có Mông gia chống lưng, đây là một quái vật khổng lồ mà không có thế lực nào không cho Mông gia mặt mũi. Nếu như Dục Vũ ra tay đem Mông Tiện Ân giết đi, tin tức một khi lộ ra, Khái Đao Đạo bọn họ chắc chắn sẽ tan thành cho bụi trong một đêm. Hắn nghĩ mình ở vào hoàn cảnh của Dục Vũ, cũng sẽ không dám ra tay với Mông Tiện Ân. So với cơ nghiệp mấy trăm năm của Khái Đao Đạo, Vũ Thanh Sơn không tính là gì cả. Hơn nữa dạo gần đây hắn cũng có lui tới với Lại Lạc Dương phủ bên kia, càng không thể ra tay với Mông Tiện Ân lúc này. Chuyện này tạm thời thôi đi. Chương 560, truy sát chương 560, truy sát anh dễ. Biết chuyện trên Linh Tùng Sơn, tất cả đã bị tôi giết, nhưng vẫn còn một người thoát thân được, đó là Ngô Tiểu Dung. Tin tức Mông Tiện Ân tu luyện tà kinh nếu truyền ra bên ngoài, đối với Lại Mông gia bên kia sẽ không có chỗ tốt gì, không chừng Mông gia sẽ đem những người liên quan biết được chuyện này diệt đi cũng nên. Vì biết trước chuyện này, nên hắn là đã đem người trên Linh Tùng Sơn giết chết, thậm chí mật phục 3 ngày mới có thể đem Hắc Bảo công tử giết đi, nhưng Ngô Tiểu Dung thoát thân, đã làm cho mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể. Toàn một đám ăn hại. Nhắc đến chuyện này, Vũ Thanh Quan giận dữ không thôi. Tất cả chuyện khó khăn nhất như đem Tiết Hải hay Bành Yên giết đi, Dục Vũ đã làm được cả, dư lại cũng chỉ có một người con gái yêu sư nhất trọng mà đám người kia cũng không giết được, thật quá vô dụng một chút, như khi đó hắn không có đột xuất bế quan, đích thân chỉ huy chuyện này, mọi chuyện đều đã đâu vào đó, đưa chuyện này cho một đám tán tu ngu ngốc kia, đúng là không làm được việc gì cả mà. Anh rể, vẫn nên cho người đem đứa con gái này xử lý đi. Nô Tiểu Dung cô gái kia chắc chắn là hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng khi đem chuyện này nói đi ra, tuy nhiên hắn là sợ cô ta trong lúc vô tình buộc miệng nói ra, vậy thì nguy hiểm lắm, vì sự an toàn của Khái Đao đạo, vẫn nên đem Ngô Tiểu Dung giết đi thì hay hơn, người chết mới là người giữ bí mật tốt nhất. Ta không những phải giết Ngô Tiểu Dung, còn phải giết đi một người tên là Trần Vân Thanh nữa. Trần Vân Thanh. Nghe đến tên này, Dục Vũ khẽ giật mình một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Anh rể, Trần Vân Thanh là ai? Vì sao lại giết tên này? Giả vờ không quen biết Trần Vân Thanh, Dục Vũ liền liên tiếp hỏi hai câu. Chú xem tin tức bên trong tờ giấy này đi. Vũ Thanh Quan nhìn đến Dục Vũ giật mình khi hắn nhắc đến cái tên Trần Vân Thanh, có đôi chút nghi hoặc, nhưng cũng không mấy để ý, ai lần đầu tiên nghe hắn muốn giết cái tên lạ hoắc cũng sẽ giật mình bất ngờ như Dục Vũ vậy mà thôi. Thanh Nhàn đã chết. Chuyện này, Dục Vũ nhìn lên, một bộ không thể tin tưởng nhìn Vũ Thanh Quan. Bên trong tờ giấy nói rất rõ, Vũ Thanh Quan là vì muốn cướp đoạt hai người vợ của Trần Vân Thanh, thế cho nên mới bị Trần Vân Thanh giết chết. Người đưa tin là một tên tán tu qua đường chứng kiến tất cả mọi chuyện, đây cũng là quá bất ngờ đi, Vũ Thanh Quan chỉ trong ít ngày liền mất đi hai đứa con trai, không cần phải nói ý đau lòng phải biết. Anh rể, người báo tin này chắc chắn không phải là tán tu. Nhìn bên trong bức thư lột tả nguyên nhân từ đầu đến cuối, Dục Vũ liền nhận ra một tia bất thường bên trong. Ta biết, người báo tin là Trì Trọng Kiêm, tên đó bây giờ cũng đang trên đường đi xuống âm minh giới chăm sóc cho Thanh Nhàn rồi. Vũ Thanh Quan mặt không hề cảm xúc. Vũ Thanh Quan hắn là ai, sao lại không nhận ra bất thường bên trong bức thư này cho được? Ngay sau khi chuyện này xảy ra, hắn đã khởi động toàn bộ cơ quan tình báo mật thám tìm hiểu rõ chuyện này. Kết quả tất cả mọi chuyện nguyên nhân bắt đầu đều là do tên Trì Trọng Kiêm, thằng khốn kia muốn mượn tay của Thanh Nhàn đem kẻ thù mình giết đi, làm hại con hắn phải chết thảm. Trong bức thư kia không hề có nữa chữ nhắc đến Trì Trọng Kiêm, sơ hở lớn như vậy sao có thể qua mắt hắn? Trước lợi dụng Thanh Nhàn đem Trần Vân Thanh giết, sau lại lợi dụng hắn đem Trần Vân Thanh giết, một con kép dịu cũng dám đem hắn lợi dụng, đúng là không biết tự trọng sức mình. Có điều con hắn là chết trong tay tên tiểu tử Trần Vân Thanh kia là một sự thật không thể nào bà cãi cho được, bằng mọi giá cũng phải đem Trần Vân Thanh giết đi. Con Trì Trọng Kiêm hắc hắc. Anh rể, em xin nhận nhiệm vụ đi giết Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Dung hai người. Dục Vũ quan sát thần sắc âm trầm của Vũ Thanh Quan một cái, rất nhanh liền xin xung phong ra trận. Không cần. Chuyện này ta đã có nhân việc khác, chú mấy ngày nay đã mệt rồi, về cùng Thanh Dung nghỉ ngơi đi. Vũ Thanh Quan lắc đầu. Trần Vân Thanh thì không sao, tên tiểu tử kia không quyền không thế, Dục Vũ ra tay vẫn xó thể được, nhưng Ngô Tiểu Dung không giống, cô ta phía sau có một cái Ngô gia chống lưng, lấy Dục Vũ yêu sư lục trọng đi giết cô ta, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Vâng. Anh rể. Dục Vũ làm bộ rất không cam tâm tình nguyện, nhưng trong lòng lại những như nở hoa. Hơn ai hết hắn hiểu quá rõ ràng sự khủng bố của tên Trần Vân Thanh kia, bảo hắn đi tìm Trần Vân Thanh, không khác gì bảo hắn đi tự sát cả, bây giờ thì tốt rồi, Vũ Thanh Quan vì bận tâm đến thực lực của Ngô gia, không muốn dùng đến hắn, đây cũng là điều hắn muốn thấy hơn cả. Chú cũng nhanh chóng đột phá yêu sư thất trọng đi. Nhìn đến Dục Vũ thất vọng, Vũ Thanh Quan không khỏi lắc đầu một cái. Vì tu vi thấp kém của đứa em rể này, bên trong hội nghị trưởng lao hắn là chịu không nhỏ áp lực đâu, nhân lần này cơ hội, cũng nên gõ tên này một chút. Thời gian qua y là quá bỏ bên công việc tu hành xử mình rồi, cứ thế này mãi rất là không ổn, cũng không thể cứ dùng như kế mãi đến ăn cơm được. Anh rể, em hứa với anh, trong vòng một tháng, em nhất định sẽ đột phá được yêu sư thất trọng cảnh giới. Dục Vũ lời thề son sắt lên tiếng cam đoan. Được, tôi chờ tin tức rốt của chú, còn nhiều trọng trách cần giao cho chú đi làm, người khác tôi không an tâm. Vũ Thanh Quan ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn gật đầu hài lòng quyết tâm tu hành của Dục Vũ quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, Mân Việt quận thành, Trần Tú biệt viện. Vân Thanh đệ đệ, cảm ơn cậu. Lại Tinh Tinh giúp đầu vào lồng ngực rắn chắc của y, gương mặt là tràn đầy hạnh phúc. Bút, cảm ơn tôi vì chuyện gì? Vỗ một cái vào mông của Lại Tinh Tinh, ân, cảm giác thật sự quá tốt, dù cả đêm hôm qua hắn đã chơi đùa không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều có một cảm giác rất đặc biệt, không nỡ rời xa. Ân, cậu còn dám đánh? Lại Tinh Tinh gương mặt đỏ gay, giở lại chiêu cũ, méo vào thân thể của Trần Vân Thanh đến bầm tím mới buông tha, tên khốn kiếp này, chuyện xấu hổ như thế có thể nói ra được hay sao? Đây là muốn nhục nhã nàng mà, nàng hận không thể đem y chém ra làm tám khối cho ăn. Tinh Tinh tỷ, nói cảm ơn phải là Trần Vân Thanh tôi mới phải. Trần Vân Thanh ra dày thịt béo không hề đau cái gì, hắn nghiêng người một chút, hôn lên gương mặt xinh đẹp của Lại Tinh Tinh, chân thành lên tiếng. Hắn hiểu Lại Tinh Tinh nói cảm ơn mình là chuyện gì, đêm hôm qua cũng như Dương Tư Tư bên kia, hắn là không thật sự đau thật thương thật đem Lại Tinh Tinh chiếm hữu. Hắn bất quá mềm lòng, không hạ nỗi nhẫn tâm khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Lại Tinh Tinh. Tuy nhiên Lại Tinh Tinh cũng đã giúp hắn hạ đi dục hỏa rất nhiều, trừ chuyện chính thức ân ái của vợ chồng ra, những thứ khác hắn đều đã duyệt qua hết. Lại Tinh Tinh không một cách do dự giúp hắn giải quyết, làm những chuyện khá xấu hổ, nên người nói cảm ơn là hắn mà không phải là Lại Tinh Tinh đâu. Vân Thanh Nha, tôi không nghĩ cậu lại là một tên đại dâm tặc. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lại Tinh Tinh không khỏi hồng thấu gương mặt, thiên kỳ bách quái động tác tên khốn này đều lấy ra được. Hành hạ nàng đến nỗi xương cốt đều bị tháo rời ra, thằng khốn này nhìn qua tuổi không lớn, chẳng biết những thứ này đi học ở nơi nào ra. Biết tôi là đại dâm tặc, sao còn chui đầu vào lưới? Trần Vân Thanh lại méo gương mặt xinh đẹp của Lại Tinh Tinh một cái, có chút trêu tức lên tiếng. Không cùng cậu đùa giỡn nữa. cậu định thu xếp tôi như thế nào đây?
Cái này, đối diện với lại ánh mắt tràn đầy chất vấn hỏi tội của Lại Tinh Tinh, Trần Vân Thanh sau lưng không khỏi lạnh run một cái, dục hỏa trong lòng cũng liền bay biến đi đâu mất.
Đúng vậy a,
hắn phải xử lý chuyện của Lại Tinh Tinh như có thế nào đây? Lại Tinh Tinh người con gái này nhìn qua thì thấy phong khoáng, nhưng bên trong còn bảo thủ hơn cả Dương Tư Tư nữa. Đây là một cô gái tốt chính hiệu, không phải là hàng dùng một lần rồi quăng như các khu kỹ viện kia. Đêm nay hôn đầu hắn liền đã đem Lại Tinh Tinh chiếm tiện nghi gần hết, với một người luôn chịu trách nhiệm cao như Trần Vân Thanh hắn, bỏ đi Lại Tinh Tinh là điều không có khả năng.